Chương 496, vẻ mệt mỏi hạ tiếp tục. Chương 496, vẻ mệt mỏi hạ tiếp tục. Trong màn đêm, phế thổ thành trong phòng nghị sự đèn đuốc sáng trưng, các tướng lĩnh ngồi vây quanh một đường, trên mặt của mỗi người cũng viết đầy ngưng trọng. Sở Ta đứng tại trước mọi người, mắt sáng như đuốc, âm thanh mạnh mẽ, lần này quang ảnh hội phái tới quân đội bất thường, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Long Đồ gật đầu phụ họa, không sai, chúng ta không thể để cho bọn hắn tùy tiện đạt được. Chúng ta nhất định phải chế định một có thể phát huy đầy đủ chúng ta ưu thế kế hoạch tác chiến. Phế thổ thành các tướng lĩnh sôi nổi phát biểu cái nhìn của mình, tiếng thảo luận hết đợt này đến đợt khác. Cuối cùng, trải qua kịch liệt thảo luận, bọn hắn quyết định khai thác một lớn mật mà xảo diệu chiến thuật, dụ địch xâm nhập, vây mà diệt chi. Chúng ta muốn sử dụng phế thổ thành địa hình ưu thế, bố trí nặng nề cả bẫy. Sở Ta giải thích cặn kẽ nhìn kế hoạch, làm địch nhân bước vào chúng ta vòng phục kích về sau, thành nội bộ đội tinh nhuệ đem nhanh chóng xuất kích, cùng bên ngoài phục binh hình thành vây kín chi thế, đem địch nhân giơ lên tiêu diệt. Long Đồ nói thêm, đồng thời, chúng ta còn cần sử dụng chúng ta không trung ưu thế, đối với địch nhân thiết bị bay tiến hành chặn đường cùng đả kích, bảo đảm bọn hắn không cách nào cung cấp hữu hiệu không trung trợ giúp. Kế hoạch chế định tốt về sau, phế thổ thành các cư dân ngay lập tức hành động. Bọn hắn ra cố tường thành, đào móc cạm bẫy, bố trí phòng tuyến, mọi thứ đều ở căng thẳng mà có thứ tự tiến hành. Màn đêm lần nữa giáng lâm, phế thổ thành bên ngoài, quang ảnh hội quân đội đã lặng yên tiếp cận. Bước tiến của bọn hắn trầm ổn mà hữu lực, trong mắt lóe ra tình thế bắt buộc quan mang. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, một hồi tỉ mỉ bảy kế phục kích đang chờ đợi bọn hắn. Làm địch nhân bước vào phế thổ thành vòng phục kích lúc, đột nhiên, bốn phía cạm bẫy sôi nổi bộc phát, ánh lửa ngút trời, bụi mù tràn ngập. Phế thổ thành các chiến sĩ theo bốn phương tám hướng xông ra, cùng địch nhân triển khai chiến đấu kịch liệt. Không trung thiết bị bay thì bị phế thổ thành hỏa lực phòng không mạnh mẽ đả kích, một khung tiếp một khung địa rơi xuống. Quang ảnh hội quân đội bị bất thình lình tập đánh cho trở tay không kịp, trận cước đại loạn. Bọn hắn cố gắng tổ chức phản kích, nhưng ở phế thổ thành các chiến sĩ dũng mãnh công kích đến, rất nhanh liền lâm vào khẩu chiến. Sở Tà cùng Long Đồ xuất lĩnh lấy bộ đội tinh nhuệ xông vào trận địa địch, bọn hắn mỗi một lần công kích cùng phản kích cũng như là như mưa rông gió bão mạnh mẽ, để cho địch nhân sợ hãi. Tại bọn họ dẫn đầu xuống, phế thổ thành các chiến sĩ anh dũng giết địch, đem địch nhân từng bước một ép về phía tuyệt cảnh. Trải qua một hồi kinh tâm động phách chiến đấu, phế thổ thành các chiến sĩ lại lần thành công đánh lui địch nhân tiến công. Bọn hắn đem địch nhân một mẹ hốt gọn, là phế thổ thành thắng được lại một lần quý giá thắng lợi. Sau khi chiến đấu kết thúc, phế thổ thành các cư dân nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn là Sở Tà cùng Long Đồ anh dũng cùng trí tuệ mà tự hào, cũng vì phế thổ thành thắng lợi mà vui mừng khôn xiết. Nhưng mà, Sở Tà cùng Long Đồ cũng không có vì vậy mà thả lòng cảnh giác. Bọn hắn hiểu rõ, trang thắng lợi này chỉ là tạm thời, quang ảnh hội cùng thế lực khác vẫn đang mắt lom lom chằm chằm vào phế thổ thành. Chúng ta nhất định phải tiếp tục tăng cường thành phòng, tăng lên sức chiến đấu của binh lính. Sở Tà trầm giọng nói, đồng thời, chúng ta thì muốn thường xuyên giữ cảnh giác phòng ngừa địch nhân lần nữa phát động tiến công. Long Đồ gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, chúng ta còn muốn tiếp tục tìm kiếm đồng minh mới cùng tài nguyên vì tăng cường phế thổ thành thực lực. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành các cư dân tại Sở Tà cùng Long Đồ dẫn đầu xuống tiếp tục phân đấu. Bọn hắn ra cố tường thành, tăng lên sức chiến đấu của binh lính, đồng thời thì không ngừng tìm kiếm nhìn đồng minh mới cùng tài nguyên. Phế thổ thành dần dần trở nên cứng không thể phá, đã trở thành một làm cho người chú mục tồn tại. Nhưng mà đất hoang thành gặp phải uy hiếp cũng không có vì vậy mà giảm bất, ngược lại ngày càng nghiêm trọng. Quang ảnh hội cùng thế lực khác không ngừng phái ra lính trinh sát cùng gián điệp cố gắng thăm dò phế thổ thành nội tình, tìm kiếm điểm đột phá. Nhưng mỗi một lần đều bị phế thổ thành các cư dân xảo diệu hóa giải. Sở Tà cùng Long Đồ biết rõ phế thổ thành an nguy hệ tại nhất tuyến, bọn hắn nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, làm tốt ứng đối tất cả đột phát tình huống chuẩn bị. Bọn hắn hiểu rõ chỉ có một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới mới có thể chiến thắng tất cả địch nhân, bảo vệ phế thổ thành an nguy. Ngay tại phế thổ thành các cư dân là thắng lợi mà chúc mừng lúc, một tin tức mới truyền khắp tất cả phế thổ thành phụ cận phát hiện một chỗ di tích thần bí, nghe nói chỗ nào ẩn giấu đi năng lượng cường đại cùng vô tận tài nguyên. Tin tức này ngay lập tức khiến cho phế thổ thành các cư dân cực kỳ hứng thú, đồng thời thì khiến cho quang ảnh hội cùng thế lực khác chú ý. Chúng ta quang ảnh hội nhất định phải tại bọn họ trước đó tìm thấy nơi này. Bọn hắn dẫn đầu nói. Quang ảnh hội người dẫn đầu trong mắt lóe ra tham lam chỉ riêng mang, hắn biết rõ, chỗ này thần bí trong di tích ẩn tàng năng lượng cùng tài nguyên đối với bọn hắn quang ảnh hội mà nói ý vị như thế nào. Chúng ta tất phải lập tức hành động. Người dẫn đầu chém đinh chặt sắt địa nói, phế thổ thành đã đủ khó đối phó, nếu bọn hắn lại được đến trong di tích sức mạnh, chúng ta sợ rằng sẽ lại không phần thắng. Quang ảnh hội các tướng lĩnh sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bọn hắn hiểu rõ đây là một lần cơ hội ngàn năm có một, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Thế là, quang ảnh hội nhanh chóng tập kết một chi bộ đội tinh nhuệ, chuẩn bị tiến về tìm kiếm chỗ kia di tích thần bí. Cùng lúc đó, phế thổ thành các cư dân cũng đã nhận được tin tức này. Sở Ta cùng Long Đồ đứng tại trên tường thành, trông về phía xa nhìn phương xa hoang dã, cau mày. Nhìn tới quang ảnh hội thì theo dõi chỗ kia di tích. Sở Ta trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải đuổi tại bọn họ trước đó tìm thấy cái chỗ kia, không thể để cho trong di tích sức mạnh rơi vào trong tay bọn họ. Long Đồ gật đầu một cái, không sai, chúng ta tất phải lập tức hành động. Đồng thời, chúng ta thì phải tăng cường thành phòng ngừa quang ảnh hội thừa cơ đánh lén. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Thế là, phế thổ thành thì nhanh chóng tập kết một chi đội ngũ, do Sở Ta cùng Long Đồ tự mình xuất lĩnh, tiến về tìm kiếm chỗ kia di tích thần bí. Hai đội nhân mã gần như đồng thời xuất phát, hướng phía di tích vị trí xuất phát. Bọn hắn xuyên qua hoang dã, treo đèo lội suối, trên đường đi khắc phục nặng nề khó khăn, cuối cùng đã tới di tích phụ cận. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Chỉ thấy chỗ kia di tích tọa lạc tại một mảnh thung lũng hoang vu trong, bốn phía hiện đầy nặng nề cạm bẫy cùng công sự phòng ngự, hiển nhiên là vì bảo hộ trong di tích bí mật mà xây dựng. Sở Ta cùng Long Đồ liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng. Bọn hắn hiểu rõ, muốn tiến vào di tích cũng không phải là chuyện dễ, nhất định phải chế định một vòng dày kế hoạch. Thế là, bọn hắn bắt đầu quan sát kỹ di tích địa hình cùng công sự phòng ngự, cố gắng tìm thấy điểm đột phá. Trải qua một phen điều tra, bọn hắn cuối cùng phát hiện một có thể bước vào di tích lối vào. Nhưng mà, khi bọn hắn chuẩn bị bước vào di tích lúc, lại phát hiện quang ảnh hội đội ngũ đã trước một bước đã tới cửa vào. Hai đội nhân mã tại lối vào giằng co, bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Nhìn tới chúng ta tới được quá muộn. Sở Tà trầm giọng nói, bây giờ nên làm gì? Long Đồ trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, chúng ta không thể để cho bọn hắn đạt được. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách ngăn cản bọn hắn bước vào di tích. Thế là, phế thổ thành các chiến sĩ bắt đầu cùng quang ảnh hội triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Bọn hắn sử dụng địa hình ưu thế, xảo diệu tránh né lấy công kích của địch nhân, đồng thời thì không ngừng tìm kiếm cơ hội phản kích. Nhưng mà, quang ảnh hội quân đội nhân số đông đảo lại trang bị tinh lương, phế thổ thành các chiến sĩ rất nhanh liền lâm vào khẩu chiến. Nhưng bọn hắn cũng không hề từ bỏ, bọn hắn nương tựa theo ý chí kiên cường cùng kiên định tín nhiệm, lần lượt đánh lui địch nhân tiến công. Thì tại chiến đấu bước vào gay cấn giai đoạn lúc, Sở Ta đột nhiên phát hiện cửa vào di tích chỗ một cơ quan. Hắn trong lòng hơi động, ngay lập tức hạ lệnh nhường các chiến sĩ đình chỉ công kích, ngược lại tập trung hỏa lực công kích cái đó cơ quan. Dưới sự chỉ huy của Sở Ta, phế thổ thành các chiến sĩ dùng hết toàn lực công kích cái đó cơ quan. Cuối cùng, trong một hồi tiếng nổ vang, cơ quan được thành công phá hoại. Di tích lối vào từ từ mở ra, lộ ra một cái thông hướng di tích chỗ sâu lối đi. Sở Ta thấy thế, ngay lập tức hạ lệnh toàn quân xông vào di tích. Bọn hắn cùng quang ảnh hội quân đội triển khai một hồi kinh tâm động phách truy đuổi chiến, tại di tích chỗ sâu triển khai càng thêm chiến đấu kịch liệt. Trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, phế thổ thành các chiến sĩ cuối cùng thành công ngăn trở quang ảnh hội bước vào di tích khu vực hạch tâm. Bọn hắn đem địch nhân bước lui đến di tích bên ngoài cũng thành công đoạt được trong di tích một bộ phận năng lượng cùng tài nguyên. Nhưng mà Sở Ta cùng Long Đồ hiểu rõ chàng thắng lợi này chỉ là tạm thời, quang ảnh hội cùng thế lực khác vẫn đang sẽ đối với di tích nhìn chằm chằm. Bởi vậy bọn hắn quyết định tăng cường đối với di tích phòng thủ, phòng ngừa địch nhân lần nữa phát động tiến công. Sở Ta cùng Long Đồ dẫn đầu xuống tiếp tục phấn đấu, bọn hắn ra cố di tích phòng tuyến tăng lên sức chiến đấu của binh lính, đồng thời thì tiếp tục tìm kiếm lấy đồng minh mới cùng tài nguyên vì tăng cường thực lực bản thân. Mà quang ảnh hội cùng thế lực khác thì không hề từ bỏ, bọn hắn đối với di tích ngấp nghé không ngừng phái ra lính trinh sát cùng gián điệp cố gắng tìm kiếm điểm đột phá. Nhưng mỗi một lần đều bị phế thổ thành các cư dân xảo diệu hóa giải. Theo thời gian trôi qua, phế thổ thành dần dần trở nên cứng không thể phá, đã trở thành một làm cho người chú mục tồn tại. Mà Sở Ta cùng Long Đồ cũng đã trở thành phế thổ thành anh hùng, cùng lãnh tụ tên của bọn họ bị vĩnh viễn điêu khắc ở phế thổ thành trong lịch sử. Nhưng mà đất hoang thành chuyện xưa cũng còn chưa có kết thúc, mới khiêu chiến cùng ý hiệp vẫn đang không ngừng hiện lên. Chương 497, khói lửa tràn ngập bầu không khí không đúng. Một, chương 497, khói lửa tràn ngập bầu không khí không đúng. Một, Sở Ta cùng Long Đồ đứng ở di tích lối vào, nhìn qua phương xa chân trời dần dần tiêu tán chiến hỏa khói lửa, nhưng trong lòng thì không cách nào bình tĩnh. Trận chiến đấu này, mặc dù bọn hắn thành công ngăn trở quang ảnh hội tiến công, nhưng phế thổ thành tương lai vẫn như cũ tràn đầy biến số. Sở Ta, ngươi cảm thấy di tích này bên trong rốt cuộc cẩn giấu đi bí mật gì? Long Đồ phá vỡ trầm mặc, nhíu mày hỏi. Sở Ta lắc đầu, mặc kệ là cái gì, nó đều đủ để dẫn tới quang ảnh hội cùng thế lực khác điên cuồng tranh đoạt. Chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Hai người đang nói, bên trong di tích bộ đột nhiên chuyển đến một hồi yếu ớt chấn động. Sở Ta cùng Long Đồ liếc nhau, ngay lập tức cảnh giác lên. Bọn hắn mang theo đội ngũ cẩn thận bước vào di tích, chỉ thấy di tích chỗ sâu, một đạo vách đá chậm rãi vỡ ra, lộ ra một thần bí hang động. Đây là? Sở Ta kinh dị nhìn huyệt động nội bộ, chỉ thấy trong huyệt động lóe ra tia sáng kỳ dị, dường như ẩn giấu đi nào đó lực lượng khổng lồ. Long Đồ trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng, nhìn tới, là cái này di tích hoạch tâm chỗ. Bọn hắn mang theo đội ngũ xâm nhập hang động, trên đường đi gặp phải các loại kỳ dị cơ quan cùng cả bẫy. Nhưng nương tựa theo Sở Ta cùng Long Đồ trí tuệ cùng dũng khí, bọn hắn thành công địa giải khai nặng nghề câu đố, cuối cùng đi tới hang động chỗ sâu. Ở đâu, bọn hắn phát hiện một cái cự đại tinh thể bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, dường như cùng phế thổ thành vận mệnh cùng một nhịp tở. Là cái này di tích bí mật sao? Sở Ta nhìn chăm chú tinh thể, trong lòng tràn đầy rung động. Long Đồ gật đầu một cái, không sai, tinh thể này bên trong năng lượng ẩn chứa đủ để sửa đổi tất cả phế thổ thành vận mệnh. Liên tại bọn hắn chuẩn bị tiến một bước nghiên cứu tinh thể lúc, đột nhiên, bên ngoài hang động truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Quang ảnh hội quân đội lại truy tung đến nơi này. Nhanh, bảo hộ tinh thể. Sở Ta hô to một tiếng, ngay lập tức rút ra trường kiếm trong tay, cùng Long Đồ kề vai chiến đấu. Một hồi kinh tâm động phách chiến đấu lần nữa triển khai, Sở Ta cùng Long Đồ nương tựa theo siêu phẩm võ nghệ cùng trí tuệ, dẫn đầu phế thổ thành các chiến sĩ cùng quang ảnh hội triển khai một hồi quyết tử đấu tranh. Trong huy động, đao quang kiếm ảnh, máu bắn tung tóe, mỗi một lần va chạm cùng chém giết cũng tràn đầy mạo hiểm cùng tàn khốc. Chiến đấu kéo dài hồi lâu, phế thổ thành các chiến sĩ càng đánh càng hăng, mà quang ảnh hội quân đội thì tại bọn họ dũng mãnh công kích đến dần dần tan tác. Cuối cùng, tại Sở Ta cùng Long Đồ dẫn đầu xuống, phế thổ thành các chiến sĩ thành công đánh lui quang ảnh hội tiến công, giữ vững thần bí tinh thể. Sau khi chiến đấu kết thúc, Sở Ta cùng Long Đồ đứng trong huyệt động, nhìn trong tay lóe ra thần bí chỉ riêng mang tinh thể, trong lòng tràn đầy cảm khái. Bọn hắn hiểu rõ, chàng thắng lợi này không vẹn vẹn là phế thổ thành thắng lợi, càng là hơn trong lòng bọn họ kia phần kiên định niềm tin thắng lợi. Chúng ta thành công. Long Đồ hít sâu một hơi, cảm khái nói. Sở Ta gật đầu một cái, nhưng đây chỉ là bắt đầu, phế thổ thành tương lai đường phải đi còn rất dài. Bọn hắn mang theo tinh thể về tới phế thổ thành, đem phần này lực lượng cường đại dung nhập vào thành phố hệ thống phòng ngự bên trong. Từ đây, phế thổ thành tường thành càng biến đổi thêm cứng không thể phá, các chiến sĩ sức mạnh cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Mà đất hoang thành cũng tại cố lực lượng này che chở cho, dần dần đã trở thành hoang dã bên trong một khỏa sáng chói minh châu. Nhưng mà hòa bình thời gian cũng không có kéo dài quá lâu. Theo phế thổ thành nổi dậy, càng ngày càng nhiều thế lực bắt đầu đưa ánh mắt về phía tòa này tràn ngập sức mạnh thần bí thành phố. Bọn hắn sôi nổi phái ra gián điệp cùng lính trinh sát, cố gắng thăm dò phế thổ thành nội tình, tìm kiếm điểm đột phá. Sở Tạ cùng Long Đồ biết rõ phế thổ thành an nguy hệ tại nhất tuyến, bọn hắn nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, làm tốt ứng đối tất cả đột phát tình huống chuẩn bị. Thế là bọn hắn tăng cường đối với thành phố phòng thủ, đồng thời thì không ngừng tăng lên sức chiến đấu của binh lính, tìm kiếm đồng minh mới cùng tài nguyên vì tăng cường phế thổ thành thực lực. Ngày này, phế thổ thành chỗ cửa thành đột nhiên truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Sở Tạ cùng Long Đồ ngay lập tức mang theo đội ngũ chạy tới, chỉ thấy một đám người mặc dị tộc trang phục người đang cố gắng xông vào trong thành. "Đứng lại, các ngươi là ai?" Sở Tạ quát lớn. Đám người kia bên trong người dẫn đầu đi ra, hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị, "Chúng ta là đến từ phương xa dân tộc Du Mục, nghe nói phế thổ thành là tràn ngập sức mạnh thần bí chỗ, chúng ta đặc biệt tới trước tìm kiếm che chở cùng hợp tác." Sở Tạ cùng Long Đồ liếc nhau, trong lòng âm thầm cảnh giác. Bọn hắn hiểu rõ, tại cái này tràn ngập biến số thế giới bên trong, bất kỳ cái gì một thế lực mới xuất hiện đều có thể đánh vỡ hiện hữu cân đối. "Chúng ta có thể vì các ngươi cung cấp tình báo cùng tài nguyên." Dân tộc Du Mục người dẫn đầu tiếp tục nói, "Chúng ta lâu dài ở trong vùng hoang dã lêu lổng, đối với trên vùng đất này tình huống hiểu rõ như lòng bàn tay. Chỉ muốn các ngươi vui lòng tiếp nhận chúng ta sẽ thành các ngươi trung thành nhất đồng minh." Sở Tạ trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng, "Chúng ta có thể tiếp nhận các ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải tuân thủ quy củ của chúng ta, cộng đồng thủ hộ phế thổ thành an bình." Dân tộc Du Mục người dẫn đầu gật đầu một cái, "Đây là đương nhiên, chúng ta vui lòng tuân thủ quy củ của các ngươi, cộng đồng thủ hộ mảnh đất này." Thế là, phế thổ thành nên đón đồng minh mới. Tại trong những ngày kế tiếp, dân tộc Du Mục là phế thổ thành mang đến hàng loạt tình báo cùng tài nguyên, mà Sở Tạ cùng Long Đột thì dẫn theo phế thổ thành các chiến sĩ cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, cộng đồng chống cự lần lượt ngoại địch xâm lấn. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Theo thời gian trôi qua, quang ảnh hội cùng thế lực khác đối với phế thổ thành ngấp nghé càng ngày càng mãnh liệt. Bọn hắn sôi nổi liên hợp lại, chuẩn bị đối với phế thổ thành một lần phát động đại quy mô tiến công. Đối mặt tức sắp đến nguy cơ, Sở Tạ cùng Long Đồ hiểu rõ bọn hắn nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Bọn hắn tăng cường cùng dân tộc Du Mục hợp tác, cộng đồng chế định chặt chẽ phòng ngự kế hoạch. Đồng thời, bọn hắn thì sử dụng trong di tích sức mạnh không ngừng tăng lên sức chiến đấu của binh lính, là tức sắp đến chiến đấu làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Cuối cùng, tại một đêm nguyệt hắc phong cao, quang ảnh hội cùng thế lực khác liên quân đối với phế thổ thành phát động mãnh liệt tiến công. Bọn hắn nương tựa theo nhân số cùng trang bị ưu thế, cố gắng dơ lên công phá phế thổ thành phòng tuyến. Nhưng mà, tại Sở Tạ cùng Long Đồ dẫn đầu xuống, phế thổ thành các chiến sĩ cho thấy ngoan cường chống cự. "Ta nhường hỏa tức đi bọn hắn phía sau làm chút chuyện." Long Đồ hiểu rõ, muốn tốt hơn hoàn thành kế hoạch, nhất định phải sử dụng một ít thủ đoạn đặc biệt. "Long Đồ, ngươi muốn ta đi bọn hắn phía sau làm cái gì động tác?" Hỏa tước bị Long Đồ triệu hoàn đến. "Ta nghĩ để ngươi đi bọn hắn phía sau, làm hai chuyện, đầu tiên là dò nghe bọn hắn kế hoạch gì, thứ hai là cho bọn hắn tạo thành một chút phá hoại." Long Đồ nói đến. Kỳ thực Long Đồ cùng Hỏa tước tại Lộc Môn là cùng cấp quan hệ, nhưng là bởi vì Long Đồ nằm lâu một chút, cho nên Hỏa tước nguyện ý nghe hắn. Hỏa tước trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt, hí hí cười nói, "Long Đồ đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, thám thính thông tin cùng làm phá hoại, hai chuyện này thì giao cho ta." Long Đồ gật đầu một cái, nét mặt nghiêm túc, "Hỏa tước, việc này không thể coi thường, quang ảnh hội cùng thế lực khác liên thủ, lần này tiến công không tầm thường. Ngươi bộ tất hành sự cẩn thận, không muốn bại lộ chính mình." "Biết rồi, ta Hỏa tước làm việc, ngươi yên tâm." Hỏa tước vỗ vỗ bộ ngực, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Màn đêm buông xuống, Hỏa tước hóa thành một đạo hỏa quang, lặng yên không một tiếng động bay về phía quang ảnh hội liên quân doanh trại. Nàng trốn ở một chỗ cao điểm, quan sát phía dưới doanh trại. Chỉ thấy trong doanh địa đèn đuốc sáng trưng, bóng người đông đảo, các binh sĩ bận rộn chuẩn bị ngày mai tiến công. Hỏa tước lặng yên không một tiếng động chui vào doanh trại, hóa thành một đạo hỏa quang tại doanh trướng ở giữa xuyên thẳng qua. Nàng nghe được các binh sĩ âm thầm nghị luận ngày mai chiến thuật cùng phế thổ thành phòng ngự tình huống, trong lòng âm thầm đi lại. Đột nhiên, nàng nghe được một trong doanh trướng truyền đến quang ảnh hội thủ lĩnh âm thanh, "Sáng sớm ngày mai, chúng ta điểm ba đường tiến công, phải tất yếu dơ lên cầm xuống phế thổ thành." Hỏa tước trong lòng căng thẳng, đây chính là nàng cần quan trọng tình báo. Nàng chuẩn bị rời đi thì lại không cẩn thận đụng độ một doanh trướng bên ngoài ấm nước. "Ai?" Quang ảnh hội thủ lĩnh cảnh giác địa quát. Hỏa tước trong lòng thầm kêu không ổn, nhưng nàng phản ứng cực nhanh, ngay lập tức hóa thành ánh lửa ngút trời mà lên, biến mất tại trong bầu trời đêm. Quang ảnh hội thủ lĩnh xông ra doanh trướng, lại chỉ thấy một đạo hỏa quang đi xa, trong lòng mặc dù hoài nghi, nhưng cũng không cách nào đuổi theo. Hỏa tước về đến phế thổ thành, đem dò nghe được tình báo nói cho Sở Tạ cùng Long Đồ. Hai người nghe xong, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Bọn hắn kế hoạch sáng sớm ngày mai điểm ba đường tiến công, nhìn tới lần này bọn hắn là nhất định phải được. Sở Tạ trầm giọng nói. Long Đồ gật đầu một cái, "Chúng ta nhất định phải điều chỉnh phòng ngự sách lược, ứng đối với sự tiến công của bọn họ." Ba người trong đêm thương thảo chiến thuật, lại lần nữa bố trí phòng tuyến. Bọn hắn đem binh sĩ nhóm điều đi mấu chốt vị trí, chuẩn bị nên đón ngày mai chiến đấu. Chương 497, khói lửa tràn ngập bầu không khí không đúng. 2, chương 497, khói lửa tràn ngập bầu không khí không đúng. 2, sáng sớm ngày thứ 2, quang ảnh hội liên quân đúng hạn phát động tiến công. Bọn hắn chia ra ba đường, cố gắng đột phá phế thổ thành phòng tuyến. Nhưng mà, tại Sở Tạ, Long Đồ cùng Hỏa Tước dẫn đầu xuống, phế thổ thành các chiến sĩ anh dũng chống cự, một lần lại một lần địa đánh lui địch nhân tiến công. Chiến đấu kéo dài dòng dã một thiên, Quang Ảnh hội liên quân vẫn luôn không cách nào đột phá phế thổ thành phòng tuyến. Màn đêm buông xuống, Quang Ảnh hội thủ lĩnh hiểu rõ hôm nay đã vô pháp thủ thắng, đành phải hạ lệnh rút lui. Phế thổ thành các chiến sĩ nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn hiểu rõ, chẳng thắng lợi này kiếm không dễ. Sở Tà, Long Đổ cùng Hỏa Tức đứng tại trên tường thành, nhìn qua thối lui quân địch, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuộc chiến hôm nay, thực sự là kinh tâm động phách a. Sở Tà cảm thán nói. Đúng vậy à, nếu không phải chúng ta trước giờ biết được chiến thuật của bọn hắn, chỉ sợ cuộc chiến hôm nay khó mà thủ thắng. Long Đồ thì cảm khái nói. Hòa Tước cười cười, nếu không phải ta đêm qua đi thám thính tình báo, các ngươi hôm nay há có thể như thế thoải mái ứng đối. Nói cũng đúng, ta nghĩ nếu ngươi năng lực cho bọn hắn trụ sở phóng một mùi lửa, đem vật liệu của bọn họ cho thanh lý mất, vậy liền hiệu quả càng tốt hơn. Long Đồ hiểu rõ, lần này hắn phá hoại trình độ rất nhỏ, hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng. Hòa Tước nghe xong, nhãn tình sáng lên, phóng hỏa. Cái chủ ý này không tệ. Lần sau có cơ hội, ta nhất định cho bọn hắn đến một hỏa thiêu liên doanh. Sở Ta cười cười, Hòa Tước, chủ ý của ngươi vẫn là như thế xuất kỳ bất ý bất quá, chúng ta cũng không thể phớt lờ, Quang Ảnh hội cùng thế lực khác sẽ không như vậy bỏ qua. Ừ, bọn hắn nếu còn dám đến, ta thì để bọn hắn kiến thức một chút chân chính ngọn lửa. Hòa Tước cơ nắm tay nhỏ, lòng tin tràn đầy nói. Long Đồ thì là vẻ mặt nghiêm túc, tốt, chơi thì chơi, chúng ta vẫn là phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Quang Ảnh hội lần này mặc dù bại lui, nhưng bọn hắn thực lực vẫn đang không dùng kinh thường. Trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành các chiến sĩ tại Sở Tà, Long Đồ cùng Hỏa Tước dẫn đầu xuống, gấp rút luyện tập, tăng lên lực chiến đấu của mình. Đồng thời, bọn hắn thì tăng cường đối với thành phố phòng ngự, bảo đảm bất luận cái gì đột phát tình huống đều có thể nhanh chóng ứng đối. Mà Hỏa Tước thì thường xuyên tại ban đêm bay ra khỏi thành bên ngoài, tham thính Quang Ảnh hội cùng thế lực khác tiến động. Nàng dường như một con ban đêm u linh, lặng yên không một tiếng động tại trại địch chúng quanh bồi hồi, thu thập tất cả tin tức hữu dụng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ngày này, Hỏa Tước lại mang về một cái tin tức trọng yếu. Quang Ảnh hội đang liên lạc cái khác mấy cái thế lực, chuẩn bị tại đêm trăng tròn tiếp theo lần nữa phát động tiến công. Sở Ta cùng Long Đồ nghe xong, ngay lập tức triệu tập tất cả chiến sĩ, tiến hành một lần hội nghị khẩn cấp. Bọn hắn hiểu rõ, chiến đấu kế tiếp đều sẽ càng thêm kịch liệt, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Hội nghị sau khi kết thúc, phế thổ thành các chiến sĩ bắt đầu khẩn trương chuẩn bị chiến đấu công tác. Bọn hắn ra cố tường thành, chuẩn bị sung túc vật tư, còn tiến hành một lần lại một lần mô phỏng chiến đấu, vì bảo đảm tại trong chiến đấu chân chính có thể phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Cuối cùng, tại một tháng tròn chi dạ, Quang Ảnh hội cùng thế lực khác liên quân lần nữa đối với phế thổ thành phát động tiến công. Lần này, thế công của bọn hắn càng thêm mạnh mẽ, phản phất muốn đem toàn bộ phế thổ thành cũng san thành bình địa. Nhưng mà, phế thổ thành các chiến sĩ sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Tại Sở Tà, Long Đổ cùng Hỏa Tước dẫn đầu xuống, bọn hắn anh dũng chống cự, một lần lại một lần địa đánh lui địch nhân tiến công. Chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, hai bên cũng tại đem hết toàn lực, nghĩ phải quyết ra thắng bại. Phế thổ thành các chiến sĩ càng đánh càng hăng, mà Quang Ảnh hội liên quân thì tại bọn họ dũng mãnh công kích đến dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Đúng lúc này, Hỏa Tước đột nhiên hóa thành một đạo hỏa quang xông về trận địa địch. Nàng quanh quẩn trên không trung vài vòng sau đột nhiên đáp xuống đem hỏa cầu trong tay ném về quân địch vật tư chất đống chỗ. Theo mấy tiếng nổ ánh lửa ngút trời mà lên quân địch vật tư bị cho một mùi lửa. Tốt Hỏa Tước. Sở Tà cùng Long Đồ thấy cảnh này không khỏi lớn tiếng thở dài nói. Hỏa Tước một cử động kia không thể nghi ngờ cho quân địch mang đến đả kích cực lớn. Thế công của bọn hắn lập tức giảm bớt rất nhiều mà đất hoang thành các chiến sĩ thì thừa cơ phát động phản công. Tại Sở Tà, Long Đồ cùng Hỏa Tước dẫn đầu xuống phế thổ thành các chiến sĩ như là mãnh hổ hạ sơn mùa xông về quân địch. Bọn hắn binh khí trong tay lóe ra hàn quang mỗi một lần vung vẫy đều sẽ mang đi một cái địch tính mạng con người. Quang Ảnh hội liên quân tại bất thình lình phản công trước mặt có vẻ chân tay luôn cuống. Bọn hắn trận hình rất nhanh liền bị xáo trộn rất nhiều binh sĩ bắt đầu bối rối địa chạy trốn. Cuối cùng phế thổ thành các chiến sĩ tại Sở Tà, Long Đồ cùng Hỏa Tước dẫn đầu xuống lấy được trận chiến đấu này thắng lợi. Bọn hắn hoan hô ôm nhau chúc mừng này kiếm không dễ thành quả thắng lợi. Sau khi chiến đấu kết thúc Sở Tà, Long Đồ cùng Hỏa Tước đứng tại trên tường thành nhìn qua thối lui quân địch trong lòng ngùi ngùi mãi thôi. Bọn hắn hiểu rõ chàng thắng lợi này là phế thổ thành tất cả các chiến sĩ cùng nhau nỗ lực kết quả cũng là bọn hắn kiên định niềm tin thắng lợi. Chúng ta thắng. Hòa Tước kích động cơ nắm tay nhỏ nói xem bọn hắn về sau còn dám hay không tới phạm gia viên của chúng ta. Sở Ta cùng Long Đồ nhìn nhau cười một tiếng trong lòng cũng tràn đầy hào tình trang trí. Bọn hắn hiểu rõ phế thổ thành tương lai đường phải đi còn rất dài nhưng chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Nhưng mà ngay tại phế thổ thành chúc mừng thắng lợi đồng thời, phương xa chân trời đột nhiên truyền đến một hồi đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một khung to lớn thiết bị bay đang nhanh chóng tiếp cận phế thổ thành. Cái đó là Quang Ảnh hội phi tuyển chiến tranh. Long Đồ hoảng sợ nói. Sở Tà cao mày, nhìn tới Quang Ảnh hội cũng không tính như vậy bỏ qua. Bộ này phi tuyển chiến tranh chỉ sợ là bọn hắn đòn sát thủ cuối cùng. Hỏa Tước trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt, thử, nghĩ chiếm chúng ta phế thổ thành tiện nghi, có thể không dễ dàng như vậy. Long. Đồ đại ca, chúng ta được nghĩ một chút biện pháp đối phó bộ này phi tuyển. Long Đồ gật đầu một cái, không sai, chúng ta không thể để cho bộ này phi tuyển đối với phế thổ thành tạo thành uy hiếp. Mọi người nhanh nghĩ một chút biện pháp. Phế thổ thành các chiến sĩ nhanh chóng tụ tập cùng nhau thương thảo đối sách. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này còn xa xa còn chưa có kết thúc, phế thổ thành tương lai vẫn như cũ tràn đầy khiêu chiến. Nhưng bọn hắn thì tin tưởng vững chắc chỉ cần một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận sau, phế thổ thành các chiến sĩ chế định một cái kế hoạch tỉ mỉ tới đối phó quang ảnh hội phi thuyền chiến tranh. Bọn hắn chuẩn bị sử dụng trong thành pháo cao xạ cùng cung tiễn thủ đối với phi thuyền tiến hành công kích, đồng thời phái ra một chi tinh anh tiểu đội chui vào phi thuyền nội bộ tiến hành phá hoại. Sota, Long Đồ cùng Hỏa Tức dẫn theo phế thổ thành các chiến sĩ nhanh chóng hành động. Bọn hắn phân công rõ ràng, phối hợp ăn ý, rất nhanh liền đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Làm quang ảnh hội phi thuyền chiến tranh bay đến phế thổ thành vùng trời lúc, phế thổ thành các chiến sĩ ngay lập tức phát động công kích. Pháo cao xạ cùng cung tiễn thủ nhóm nhắm chuẩn phi thuyền mãnh liệt bắn mà chui vào phi thuyền nội bộ tinh anh tiểu đội thì bắt đầu bọn hắn phá hoại hành động. Tại phế thổ thành các chiến sĩ công kích mãnh liệt hạ, quang ảnh hội phi thuyền chiến tranh rất nhanh liền bị thương nặng. Phi thuyền nội bộ đã xảy ra kịch liệt nổ tung, tất cả phi thuyền bắt đầu lung lay sắp đổ. Cuối cùng quang ảnh hội phi thuyền chiến tranh tại phế thổ thành các chiến sĩ công kích đến rơi hủy ở ngoài thành. Phế thổ thành các chiến sĩ nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn hiểu rõ trận chiến đấu này thắng lợi đã thuộc về bọn hắn. Quang ảnh hội thế lực còn sót lại đang phi thuyền rơi vỡ sau nhanh chóng thoát đi hiện trường, mà đất hoang thành các chiến sĩ thì bắt đầu thanh lý chiến trường công tác. Bọn hắn hiểu rõ trận chiến đấu này mặc dù kết thúc, nhưng phế thổ thành tương lai đường phải đi còn rất dài, bọn hắn cần phải tiếp tục cố gắng thủ hộ gia viên của mình. Sơ Ta, Long Đổ cùng Hỏa Tức đứng tại trên tường thành nhìn qua phương xa chân trời, trong lòng tràn đầy hào tình trang trí. Lần này nhiều thua thiệt hai người các ngươi, bằng không ta thật có chút gánh không được. Sơ Ta đối với hai người bọn họ nói, hắn chuẩn bị thật tốt cảm tạ một chút hai người bọn họ. Chương 498, biết rõ không được. Chương 498, biết rõ không được. Theo phi thuyền chiến tranh rơi vỡ, phế thổ thành các chiến sĩ đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng, nhưng Sở Tà, Long Đổ cùng Hỏa Tức nhưng biết rõ, đây chỉ là tạm thời yên tĩnh. Quang ảnh hội cùng thế lực khác tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn nhất định phải thời khắc chuẩn bị nên đón trận tiếp theo khiêu chiến. Lần này thắng lợi là chúng ta cùng nhau nỗ lực kết quả. Sở Tà nhìn qua phương xa, giọng kiên định nói, nhưng chúng ta không thể vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, con đường sau đó còn rất dài. Long Đổ gật đầu một cái, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, không sai, chúng ta nhất định phải tiếp tục giữ cảnh giác, tăng cường phòng ngự, tăng lên sức chiến đấu. Hỏa Tước thì hì hì cười một tiếng, vỗ vỗ lồng ngực của mình, yên tâm đi, có ta ở đây, những địch nhân kia khác muốn tới gần phế thổ thành một bước. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, giữa lẫn nhau ăn ý không cần nhiều lời. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản phế thổ thành bước chân tiến tới. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành tiến nhập khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Sở Tà cùng Long Đồ dẫn theo các chiến sĩ ra cố tường thành, tăng lên thiết kế phòng ngự, đồng thời còn không ngừng luyện tập binh sĩ, để cao bọn hắn kỹ xảo chiến đấu. Hỏa Tước thì sử dụng sở trường của mình, thường xuyên bay ra khỏi thành bên ngoài thám thính địch nhân tiếng động, là phế thổ thành cung cấp tình báo quan trọng ủng hộ. Nhưng mà, ngay tại phế thổ thành chuẩn bị chiến đấu say sưa thời khắc, một cái tin tức ngoài ý muốn truyền đến, phế thổ thành nguồn nước bị địch nhân hạ độc. Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang, nhường phế thổ thành các cư dân lâm vào trong khủng hoảng. Không có nguồn nước, thành phố đem không cách nào vận chuyển, các chiến sĩ thì làm mất đi sức chiến đấu. Sở Tà, Long Đổ cùng Hỏa Tức biết được thông tin về sau, ngay lập tức triệu tập hội nghị khẩn cấp thương thảo đối sách. Cái này nhất định là quang ảnh hội cùng thế lực khác giở trò quỷ. Hỏa Tước tức giận nói, bọn hắn muốn thông qua loại phương thức này đến suy yếu thực lực của chúng ta. Sở Tà trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải nhanh tìm thấy biện pháp giải quyết, bằng không một sáng nguồn nước bị hoàn toàn ô nhiễm, phế thổ thành đem lâm vào tuyệt cảnh. Long Đồ gật đầu một cái, chúng ta nhất định phải phái người đi tra rõ nguồn nước bị hạ độc tình huống cụ thể, đồng thời tìm kiếm giải độc phương pháp. Trải qua một phen bàn bạc, bọn hắn quyết định phái ra một chi tinh anh tiểu đội tiến về nguồn nước địa điều tra tình huống. Chi tiểu đội này do Sở Tà tự mình xuất lĩnh, mang theo một ít kinh nghiệm phong phú chiến sĩ tiến về nguồn nước. Tại nguồn nước địa phụ cận, bọn hắn phát hiện một chỗ bị địch nhân khống chế cứ điểm. Sở Tà dẫn theo tiểu đội cẩn thận tiếp cận cứ điểm, chuẩn bị giơ lên cầm xuống địch nhân. Nhưng mà, khi bọn hắn tới gần cứ điểm lúc lại phát hiện địch nhân đã bố trí nặng nề cả bẫy. Một hồi chiến đấu kịch liệt lập tức triển khai. Sở Tà cùng các chiến sĩ nương tựa theo cao siêu kỹ xảo chiến đấu cùng kiên định tín nhiệm lần lượt đánh lui công kích của địch nhân. Trải qua chiến đấu gian khổ, bọn hắn cuối cùng thành công cầm xuống cứ điểm, cũng giải cứu bị bắt làm tù binh nguồn nước người bảo vệ. Theo nguồn nước người bảo vệ khẩu bên trong biết được nguồn nước bị hạ độc tình huống cụ thể sau, Sở Tà ngay lập tức mang theo tiểu đội trở về phế thổ thành tìm kiếm giải độc phương pháp. Trải qua một phen nỗ lực, bọn hắn rốt cuộc tìm được một loại có thể giải độc thảo dược, cũng thành công giải trừ nguồn nước chúng độc làm. Nguồn nước nguy cơ giải trừ sau, phế thổ thành các cư dân nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn là Sở Tà cùng các chiến sĩ anh dũng cùng trí tuệ mà tự hào. Đồng thời tràng nguy cơ này cũng làm cho phế thổ thành các cư dân càng thêm một lòng đoàn kết cộng đồng chống cự ngoại địch xâm lấn. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, ngay tại phế thổ thành dần dần khôi phục lại bình tĩnh lúc, một cỗ càng thêm sức mạnh của bóng tối lặng yên tới gần, một cỗ được xưng là Hắc Thủ Đoàn thế lực thần bí theo dõi phế thổ thành bên trong tinh thể thần bí. Hắc Thủ Đoàn là một cực hắn thế lực cường đại, bọn hắn có ma pháp cường đại cùng bóng tối khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể điều khiển tất cả sức mạnh hắc ám. Bọn hắn biết được phế thổ thành bên trong ẩn giấu đi tinh thể thần bí thông tin sau, ngay lập tức phái ra bộ đội tinh nhuệ trước đến cấp đoạn. Chương 499, hiện ra thực lực lúc. 1. Chương 499, hiện ra thực lực lúc. 1. Làm Hắc Thủ Đoàn bộ đội xuất hiện tại bên ngoài phế thổ thành lúc, Sở Tà, Long Đồ cùng Hỏa Tức ngay lập tức đã nhận ra ý đồ của bọn hắn. Bọn hắn hiểu rõ lần này gặp phải địch nhân đây dĩ vãng bất cứ lúc nào đều cường đại hơn, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắc Thủ Đoàn, đây là một kẻ địch cực kỳ nguy hiểm. Sở Tà cao mày địa nói, chúng ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Long Đồ gật đầu một cái, không sai, chúng ta nhất định phải tăng cường phòng ngự, đồng thời tìm kiếm đồng minh mới cùng tài nguyên vì tăng cường phế thổ thành thực lực. Hỏa Tước thì cơ nắm tay nhỏ lòng tin tràn đầy nói, thư mặc kệ bọn hắn cường đại cỡ nào, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Tại Sở Tà, Long Đổ cùng Hỏa Tức dẫn đầu xuống phế thổ thành các chiến sĩ lần nữa tiến nhập cận trường chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Ngươi lần trước cái đó rượu. Hỏa Tước dường như thích lần trước Sở Tà cảm tạ bọn hắn lúc cho bọn hắn uống qua những tia rượu. Hỏa Tước nhường Sở Tà cùng Long Đổ cũng nhịn không được bật cười. Sở Tà hiểu rõ Hỏa Tước rượu ngon, lần trước tiệc ăn mừng bên trên rượu quả thật làm cho Hỏa Tước khen không dứt miệng, nhưng lúc này không còn nghi ngờ gì nữa, không phải thảo luận rượu lúc. Hỏa Tước, chiến đấu quan trọng, rượu chuyện và thắng lợi sau lại nghị. Sở cười ta lắc đầu, nhưng vẫn là từ trong ngực móc ra một bình rượu, đưa cho Hỏa Tước, trước cho ngươi cái này giải thèm một chút, nhưng còn nhớ, đừng chậm trễ chính sự. Hỏa Tước tiếp nhận bình rượu, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh liền thu liễm nụ cười, trịnh trọng gật gật đầu, yên tâm đi, Sở Tà đại ca, ta biết nằm nhẹ. Đúng lúc này, phế thổ thành trên tường thành truyền đến dồn dập tiếng cảnh báo. Ba người ngay lập tức ngưng trò chuyện, bước nhanh đi về phía tường thành. Chỉ thấy xa xa, một nhánh quân đội khổng lồ đang nhanh chóng tiếp cận phế thổ thành, đen nghịt một mảnh, như là mây đen áp đỉnh. Nhìn tới hắc thủ đoàn người đã đến rồi. Long Đồ sắc mặt nghiêm túc nói. Sở Tà gật đầu một cái, chuẩn bị chiến đấu đi, chúng ta nhất định phải giữ vững phế thổ thành, không thể để cho tinh thể rơi vào hắc thủ đoàn trong tay. Hỏa Tước thì thu hồi vui cười nét mặt, nắm chặt binh khí trong tay, yên tâm, ta sẽ dùng ngọn lửa của ta cho bọn hắn một niềm vui bất ngờ. Phế thổ thành các chiến sĩ tại Sở Tà, Long Đồ cùng Hỏa Tước dẫn đầu xuống nhanh chóng đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nên đón hắc thủ đoàn tiến công. Theo hắc thủ đoàn quân đội tới gần, một hồi kinh tâm động phách chiến đấu lần nữa triển khai. Hắc thủ đoàn đám binh sĩ trang bị tinh lương, sức chiến đấu cường đại, bọn hắn phát động một lần lại một lần công kích mãnh liệt, cố gắng đột phá phế thổ thành phòng tuyến. Nhưng mà, phế thổ thành các chiến sĩ nương tựa theo kiên định tín niệm cùng cao siêu kỹ xảo chiến đấu một lần lại một lần địa đánh lui địch nhân tiến công. Sở Tà cùng Long Đồ tự mình xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ xông vào trận địa địch cùng địch nhân triển khai cận thân bắt đầu, bọn hắn mỗi một lần công kích cũng tràn đầy sức mạnh, mỗi một lần phản kích cũng để cho địch nhân sợ hãi. Hỏa Tước thì tại thành tường trên không lượn vòng lấy nàng hóa thành một đạo hỏa quang phóng tới trận địa địch trên không trung không ngừng mà ném mạnh hỏa cầu cho địch người tạo thành thương tổn cực lớn. Nàng ngọn lửa như cùng lưỡi hái của tử thần trên chiến trường thu gặt lấy địch tính mạng con người. Chiến đấu kéo dài dòng dã một ngày một đêm, phế thổ thành các chiến sĩ mặc dù mệt mỏi nhưng bọn hắn vẫn như cũ kiên thủ trận địa không để cho địch nhân tiến lên trước một bước. Nhưng mà hát thủ đoàn quân đội cũng không hề từ bỏ, bọn hắn không ngừng mà tăng phái binh lực cố gắng đột phá phế thổ thành phòng tuyến. Phế thổ thành các chiến sĩ gặp phải áp lực cực lớn nhưng bọn hắn vẫn như cũ ngoan cường mà chống tự lại. Đúng lúc này Sở Tà đột nhiên nghĩ đến một cái kế sách, hắn triệu tập Hỏa Tước thương lượng với Long Đồ đối sách. Chúng ta có thể lợi dụng hát thủ đoàn tham lam tâm lý thiết hạ một cái bẫy. Sở Tà trầm giọng nói, chúng ta có thể cố ý lộ ra tinh thể vị trí thu hút bọn hắn trước đến cướp đoạt, sau đó thừa cơ phát động phản kích. Long Đồ gật đầu một cái, kế sách này không tệ nhưng chúng ta nhất định phải bảo đảm cạm bẫy thành công bằng không một sáng để cho địch nhân nhìn thấu kế hoạch của chúng ta hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hỏa Tước thì phụ hòa nói, không sai, chúng ta phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị bảo đảm kế hoạch có thể thuận lợi áp dụng. Thế là ba người bắt đầu kỹ càng địa thương thảo kế hoạch chi tiết bảo đảm mỗi một bước cũng không có sơ hở nào. Sáng sớm ngày thứ hai làm tia nắng đầu tiên vẩy xuống tại trên phế thổ thành lúc hắc thủ đoàn quân đội lần nữa phát động tiến công. Bọn hắn nương tựa theo nhân số cùng trang bị ưu thế phát khởi công kích mãnh liệt cố gắng dơ lên cầm xuống phế thổ thành. Nhưng mà Sở Tà, Long Đổ cùng Hỏa Tước sớm đã chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn dựa theo kế hoạch cố ý lộ ra tinh thể vị trí thu hút hắc thủ đoàn quân đội trước đến cướp đoạt. Làm hắc thủ đoàn quân đội nhìn thấy tinh thể lúc trong mắt lập tức lộ ra tham lam, chỉ riêng mang bọn hắn điên cuồng địa phóng tới tinh thể cố gắng đem nó cướp đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, phế thổ thành các chiến sĩ đột nhiên theo bốn phương tám hướng xông ra cùng địch nhân triển khai chiến đấu kịch liệt. Hỏa Tước thì hóa thành một đạo hỏa quang xông về trận địa địch trên không trung không ngừng mà ném mạnh hỏa cầu cho địch người tạo thành thương tổn cực lớn. Mà Sở Tà cùng Long Đột thì xuất lĩnh lấy bộ đội tinh nhuệ xông vào trận địa địch cùng địch nhân triển khai cận thân bắt đầu. Tại phế thổ thành các chiến sĩ dũng mãnh công kích đến hắc thủ đoàn quân đội rất nhanh liền lâm vào trong hỗn loạn. Bọn hắn cố gắng tổ chức phản kích nhưng ở phế thổ thành các chiến sĩ công kích mãnh liệt hạ rất nhanh liền quân lính tan rã. Cuối cùng phế thổ thành các chiến sĩ tại Sở Tà, Long Đổ cùng Hỏa Tước dẫn đầu xuống thành công đánh lui hắc thủ đoàn tiến công lần nữa giữ vững phế thổ thành cùng tinh thể thần bí. Sau khi chiến đấu kết thúc, phế thổ thành các cư dân nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn là các chiến sĩ anh dũng cùng trí tuệ mà tự hào. Mà Sở Tà, Long Đổ cùng Hỏa Tước thì đứng tại trên tường thành nhìn qua phương xa chân trời trong lòng tràn đầy hào tình trang trí. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Lần này thắng lợi là chúng ta cùng nhau nỗ lực kết quả. Sở Tà cảm khái nói, nhưng chúng ta không thể vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, hắc thủ đoàn cùng thế lực khác vẫn như cũ đối với chúng ta nhìn chằm chằm, chúng ta nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, tăng cường phòng ngự, tăng lên sức chiến đấu. Long Đồ gật đầu một cái, không sai, chúng ta muốn tiếp tục tìm kiếm đồng minh mới cùng tài nguyên, tăng cường phế thổ thành thực lực, xác thực bảo đảm gia viên của chúng ta an toàn không ngại. Hỏa Tước thì cơ nắm tay nhỏ lòng tin tràn đầy nói, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Chương 499, hiện ra thực lực lúc 2, chương 499, hiện ra thực lực lúc 2. Hỏa Tước vừa dứt lời, xa xa đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng vó ngựa dồn dập. Ba người ngay lập tức cảnh giác nhìn về phía phương xa, chỉ thấy một chi cưới lấy dị thú đội kỵ binh chính chạy nhanh đến, trên người bọn họ mặc đặc biệt chiến giáp, cờ sĩ thượng thêu lên một thần bí đồ đằng. Đây là? Sở Tà cao mày, cố gắng theo trong trí nhớ tìm kiếm chi kỵ binh này đội lai lịch. Long Đồ trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lẽ nào là trong truyền thuyết Cuồng Phong bộ lạc? Bọn hắn làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện ở đây? Hỏa Tước thì là vẻ mặt tò mò, Cuồng Phong bộ lạc? nghe tới rất lợi hại dáng vẻ, bọn hắn là tới giúp chúng ta sao? Sở Ta lắc đầu, không xác định, chúng ta trước yên lặng xem biến đổi. Theo đội kỵ binh tới gần, bọn hắn dần dần chậm lại tốc độ, cuối cùng tại bên ngoài phế thổ thành ngừng lại. Một vị thân kỵ dị thú, người khoác chiến giáp tướng lĩnh theo đội kỵ binh bên trong đi ra, hắn khuôn mặt cương nghị, mắt sáng như đuốc, có vẻ uy nghiêm mà không mất đi lễ phép. Phế thổ thành chư vị, ta là Cuồng Phong bộ lạc thủ lĩnh, Phong Lôi. Tướng lĩnh cao giọng nói nói, nghe nói phế thổ thành đang đối mặt hắc thủ đoàn uy hiếp, chúng ta Cuồng Phong bộ lạc quyết định tới trước trợ chiến. Phế thổ thành các chiến sĩ nghe được tin tức này, sôi nổi hoan hô lên. Bọn hắn hiểu rõ, Cuồng Phong bộ lạc là một chi vị dũng mãnh thiện chiến chứ xương bộ lạc, sự gia nhập của bọn hắn không thể nghi ngờ đem tăng cường rất nhiều phế thổ thành sức chiến đấu. Sở Ta, Long Đổ cùng Hỏa Tức đội vàng đi xuống tường thành, nên đón Cuồng Phong bộ lạc thủ lĩnh Phong Lôi. Phong Lôi thủ lĩnh, cảm giác cảm ơn các ngươi kịp thời viện trợ. Sở Ta chắp tay nói. Phong Lôi khoát khoát tay, Sở Ta tướng quân khách khí, chúng ta Cuồng Phong bộ lạc cùng phế thổ thành xưa nay giao hảo, lần này tới trước trợ chiến cũng là chuyện đương nhiên. Long Đổ thì hiếu kỳ hỏi, Phong Lôi thủ lĩnh, các ngươi là như thế nào biết được phế thổ thành nguy cơ? Phong Lôi hơi cười một chút, chúng ta Cuồng Phong bộ lạc mạng lưới tình báo trải rộng hoang dã, biết được phế thổ thành nguy cơ cũng không phải là việc khó. Huống chi, hắc thủ đoàn dã tâm sớm đã mọi người đều biết, chúng ta tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Hòa Tước thì là vẻ mặt hưng phấn mà nói ra, thật tốt quá, có Cuồng Phong bộ lạc gia nhập, chúng ta nhất định có thể đánh bại hắc thủ đoàn. Phong Lôi gật đầu một cái, không sai, chúng ta Cuồng Phong bộ lạc đem cùng phế thổ thành kề vai chiến đấu, cộng đồng chống cự hắc thủ đoàn xâm lược. Tại trong những ngày kế tiếp, Cuồng Phong bộ lạc các chiến sĩ nhanh chóng dung nhập phế thổ thành phòng ngự hệ thống. Bọn hắn cùng phế thổ thành các chiến sĩ huấn luyện chung, cùng nhau tuần tra, cùng nhau thương thảo chiến thuật, giữa nhau ăn ý cùng tín nhiệm dần dần làm sâu sắc. Mà hắc thủ đoàn dường như cũng không hề từ bỏ đối với phế thổ thành ngấp nghé. Bọn hắn không ngừng tăng phái binh lực cố gắng đột phá phế thổ thành phòng tuyến, nhưng mỗi lần cũng tại phế thổ thành cùng Cuồng Phong bộ lạc liên hợp chống cự hạ không công mà lui. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, hắc thủ đoàn dường như ý thức được phế thổ thành cùng Cuồng Phong bộ lạc liên hợp thực lực, bọn hắn bắt đầu sửa đổi chiến thuật, cố gắng thông qua gián điệp cùng thẩm thấu đến phá hoại phế thổ thành nội bộ ổn định. Một tiên đêm khuya, Sở Tà cùng Long Đồ chính đang thương nghị chiến thuật lúc đột nhiên nhận được một thì khẩn cấp tình báo, hắc thủ đoàn đã phái ra một nhóm tinh nhuệ gián điệp tiềm nhập phế thổ thành. Sở Tà cùng Long Đồ ngay lập tức triệu tập Hỏa Tức gió êm dịu lôi thương thảo đối sách. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm ra những gián điệp này, cũng đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Sở Tà trầm giọng nói. Long Đồ gật đầu một cái, không sai, những gián điệp này một sáng trong thành gây ra hỗn loạn, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hỏa Tước thì là vẻ mặt tức giận nói ra, những thứ này nhà của hắc thủ đoàn băng thực sự là thật bị ổi, thế mà dùng loại thủ đoạn này. Phong Lôi thì tỉnh táo phân tích nói, những gián điệp này tất nhiên đã tiềm vào trong thành, tất nhiên có mưu đồ, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận để tránh đánh cỏ động rắn. Trải qua một phen bàn bạc, bọn hắn quyết định chế định một dụ địch xâm nhập kế hoạch, đem hắc thủ đoàn gián điệp dẫn ra, sau đó một mẻ hốt gọn. Thế là phế thổ thành các chiến sĩ tại Sở Tà, Long Đồ, Hỏa Tước gió êm dịu lôi dẫn đầu xuống, bắt đầu một hồi tỉ mỉ bày kế hoạt động gián điệp hành động. Trong mấy ngày kế tiếp, phế thổ thành trong mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế lại cuồn cuộn sóng ngầm. Sở Tà cùng Long Đồ cố ý thả ra một ít hư tình báo giả, cố gắng dụ dỗ hắc thủ đoàn gián điệp mắc câu. Mà Hỏa Tức do êm dịu lôi thì dẫn theo một chi bộ đội tinh nhuệ âm thầm bày ra thiên la địa vong chờ đợi gián điệp xuất hiện. Cuối cùng có một ngày đêm khuya, hắc thủ đoàn lũ gián điệp cuối cùng kìm nén không được bắt đầu hành động. Bọn hắn dựa theo chuyện lấy được trước tình báo lặng lẽ sờ về phía phế thổ thành quan trọng công trình chuẩn bị gây ra hỗn loạn. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết này mọi thứ đều ở Sở Tà, Long Đồ, Hỏa Tức do êm dịu lôi trong dự liệu. Khi bọn hắn vừa mới tới gần mục tiêu lúc liền bị phế thổ thành các chiến sĩ bao vây lại. Một hồi chiến đấu kịch liệt lập tức triển khai, phế thổ thành các chiến sĩ nương tựa theo cao siêu kỹ xảo chiến đấu cùng ăn ý phối hợp rất nhanh liền đem hắc thủ đoàn lũ gián điệp chế phục. Sau khi chiến đấu kết thúc, Sở Tà, Long Đồ, Hỏa Tước gió êm dịu lôi đứng trên phế tích nhìn qua xa xa chân trời dần dần tiêu tán chiến hỏa khói lửa, trong lòng tràn đầy hào tình trang trí. Lần này thắng lợi không vẹn vẹn là chúng ta phế thổ thành thắng lợi, càng là chúng ta cùng Cuồng Phong bộ lạc cùng nhau nỗ lực kết quả. Sở Tà cao giọng nói. Long Đồ gật đầu một cái, không sai, chúng ta muốn tiếp tục tăng cường hợp tác cộng đồng chống cự ngoại địch xâm lược, bảo hộ gia viên của chúng ta. Hỏa Tước thì cơ nắm tay nhỏ, lòng tin tràn đầy nói, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Phong Lôi thì lộ ra nụ cười hài lòng, Cuồng Phong bộ lạc đem cùng phế thổ thành vĩnh viễn kề vai chiến đấu, cộng đồng thủ hộ mảnh đất này. Kỳ thực ta biết, các ngươi không cần cùng ta cùng nhau ở chỗ này cùng những vật kia đối kháng, nhưng là các ngươi lưu lại, cái này khiến ta rất là cảm động, vì cảm giác cảm ơn các ngươi lưu lại, ta chuẩn bị cử hành một yến hội yến mời mấy người các ngươi. Sở Ta đối với mấy người kia nói đến. Chương 500, ngày tới ngày lui. Chương 500, ngày tới ngày lui. Ha ha, Sở Ta đại ca, ngươi nói như vậy có thể liền khách khí. Chúng ta tất nhiên lựa chọn lưu lại, đó chính là đem phế thổ thành trở thành nhà của mình, thủ hộ gia viên, kia không là chuyện đương nhiên nha. Long Đồ vỗ vỗ Sở Ta bả vai, vừa cười vừa nói. Hỏa Tước thì sôi nổi điệu lại gần, đúng thế, Sở Ta đại ca, ngươi đừng có khách khí như vậy. Có ăn ngon uống ngon, ta có thể là cái thứ nhất giơ tay tán thành nha. Phong Lôi thì trịnh trọng gật gật đầu, Sở Ta, chúng ta kề vai chiến đấu, sớm đã là quá mệnh giao tình, ngươi sự tình chính là chúng ta chuyện. Tiến hội thì không cần, có phần này tâm ý như vậy đủ rồi. Sở Ta nghe xong, cười ha ha, không được không được, bữa tiệc này nhất định phải xử lý, với lại muốn làm được vô cùng náo nhiệt, chúng ta phải thật tốt chúc mừng một phen. Màn đêm buông xuống, phế thổ thành trong răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Sở Ta cố ý sai người chuẩn bị phong phú đồ nhắm rượu, còn mời tới trong thành nhạc sĩ, tấu dậy rồi vui sướng nhạc khúc. Chư vị, hôm nay năng lực cùng các ngươi kể vai chiến đấu, là ta Sở Tà vinh hạnh. Chén rượu này, ta kính mọi người. Sở Tà bưng chén rượu lên, cao giọng nói: Sở Tà đại ca, ngươi quá khách khí. Năng lực cùng ngươi cùng nhau thủ hộ phế thổ thành, chúng ta thì cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Long Đồ bưng chén rượu lên, cùng Sở Tà nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Hòa Tước thì là một bên gặm đùi gà, một bên mơ hồ không do nói: Ăn ngon, dễ uống, thật vui vẻ. Mọi người bị nàng kia bộ dáng đáng yêu chọc cho cười ha ha. Phong Lôi thì bưng chén rượu lên, hướng Sở Tà ra hiệu: Sở Tà, cảm tạ thịnh tình khoản đãi của ngươi. Chúng ta cùng Phong Bộ Lạc cùng phế thổ thành đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể bảo vệ cẩn thận mảnh đất này. Tiến hội ở giữa, bầu không khí nhiệt liệt mà vui sướng. Các chiến sĩ ngồi vây chung một chỗ, đàm luận trong chiến đấu chuyện lý thú cùng tương lai ước mơ. Tiếng nhạc, tiếng cười, chạm cốc gâm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một bức mỹ hảo bức tranh. Mỹ tiểu mỹ thực, còn kém. Lúc này tất cả mọi người uống có chút say rồi, ít nhiều có chút bắt đầu muốn chút cái khác. Không có cách nào, nơi này thì điều kiện này. Mấy ngàn người bên trong chỉ có một số nhỏ nữ tính, với lại trung lão niên phụ nữ chiếm đa số. Sở Ta nói đến. Không sao, ta cũng chỉ là nói một câu, không có thật sự muốn như thế nào. Long Đồ nói đến. Nói đến, chúng ta phế thổ thành mặc dù điều kiện gian khổ, nhưng mọi người còn có thể gìn giữ lạc quan như vậy, thực sự là khó được. Phong Lôi cảm thán nói, ngắm nhìn một phía, nhìn các chiến sĩ tiếng cười cười nói nói chẳng cảnh. Sở Ta gật đầu một cái, đúng vậy à, đây đều là hảo huynh đệ của ta, mọi người cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy, sớm đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này. Mặc dù điều kiện kém một chút, nhưng lòng của chúng ta là đủ. Hòa Tước nuốt xuống trong miệng thức ăn, cười hì hì nói, đúng à, có Sở Tà đại ca tại, chúng ta cái gì còn không sợ. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Một tên điều tra binh vội vã địa chạy đến yến hội trước, nét mặt khẩn trương báo cáo, Sở Tà đại ca, không xong, ngoài thành phát hiện có lớn phê yêu thú tập kết, xem bộ dáng là muốn tiến công chúng ta phế thổ thành. Tin tức này như là dội gáo nước lạnh vào đầu, trong nháy mắt nhường chiến yến tiệc bầu không khí ngưng trọng lên. Sở Tà ngay lập tức đứng dậy, thần tình nghiêm túc quét mắt một vòng chung quanh các chiến sĩ. Các minh đệ, cầm lấy vũ khí của các ngươi, chuẩn bị chiến đấu. Hắn lớn tiếng ra lệnh, thanh âm bên trong để lộ ra chân thật đáng tin kiên định. Long Đồ đột nhiên đứng lên, trong mắt lóe ra chiến ý, ha ha, những thứ này yêu thú thực sẽ cho lúc, vừa bạn lấy chúng nó đến tỉnh rượu. Phong Lôi thì nhanh chóng đứng lên, nói với Sở Tà, ngươi hạ mệnh lệnh đi, chúng ta cùng Phong Bộ Lạc chiến sĩ tùy thời chuẩn bị xuất kích. Hòa Tước lau miệng ba, kích động điệu nói, ta cũng phải lên chiến trường, lần này nhất định phải giết nhiều mấy con yêu thú. Sở Tà gật đầu một cái, nói với mọi người nói, tốt, chúng ta nhanh chóng cả đội, dựa theo trước đó phòng ngự bố trí, riêng phần mình vào chỗ. Long Đồ, ngươi mang một đội người đi cửa đông phòng thủ. Phong Lôi, ngươi cùng nhân mã của ngươi đi cửa nam. Hòa Tước, ngươi phụ trách thành nội tuần tra cùng trợ giúp. Những người còn lại đi theo ta, chúng ta giữ vững cửa tây. Mọi người cùng kêu lên đồng ý, nhanh chóng hành động. Phế thổ thành trong lập tức công việc lưu đủ lên, các chiến sĩ chờ xuất phát, trên tường thành thì sáng lên sáng ngời đuốc, chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng. Không lâu sau đó, yêu thú tiếng gào thét cùng va chạm cửa thành tiếng vang lên trắng đêm không. Sở Ta đứng tại trên tường thành, nhìn phía dưới mãnh liệt mà đến đàn yêu thú, trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Bán tên, hắn lớn tiếng ra lệnh. Lập tức, trên tường thành tiễn như mưa xuống, bắn về phía sông lên phía trước nhất yêu thú. Một ít yêu thú bị mũi tên bắn trúng, kêu thảm ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng phía sau yêu thú giống như không có cảm giác đau bình thường, tiếp tục điên cuồng địa phóng tới cửa thành. Long Đồ tại cửa đông thì gặp phải kịch liệt công kích. Tay hắn cầm cự phủ, mỗi một lần vung vẩy đều có thể đem sông lên phía trước nhất yêu thú chém thành hai khúc. Nhưng lực lượng của hắn mặc dù đại, thì không chịu nổi yêu thú số lượng đông đảo. Rất nhanh, hắn thì cảm thấy tay cánh tay đau nhức không thôi. Các minh đệ, đứng vững. Vì gia viên của chúng ta, sát a. Long Đồ lớn tiếng kêu gào, cho mình cùng bọn chiến hữu cổ động. Cửa Nam Phong Lôi thì dẫn theo cùng Phong Bộ Lạc các chiến sĩ cùng yêu thú triển khai quyết tử đấu tranh. Bọn hắn sử dụng địa hình cùng tòa nhà tiến hành tránh né cùng phản kích, mặc dù hiểm tượng hoàn sinh, nhưng cũng cho yêu thú tạo thành thương vong không nhỏ. Hòa Tước trong thành xuyên tới xuyên lui, dẫn theo đội ngũ tuần tra trợ giúp các nơi chiến trường. Nàng thân pháp linh hoạt, ra tay nhanh chóng mà chuẩn xác, mỗi một lần công kích cũng có thể làm cho yêu thú mất mạng tại chỗ. Chiến đấu kéo dài suốt cả đêm, mãi đến khi sắc trời không rõ thời gian mới dần dần bình ổn lại. Đám yêu thú dường như hiểu rõ không cách nào công phá tòa này kiên thành, cuối cùng lựa chọn tối lui. Sở Ta đứng tại trên tường thành nhìn đi xa đàn yêu thú, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay người nhìn về phía bên người các chiến sĩ, phát hiện trên mặt của mỗi người cũng biết đầy mỏi mệt cùng kiên nghị. Các huynh đệ khổ cực. Hắn lớn tiếng nói, một đêm này chúng ta giữ vững gia viên, nhưng cũng phải nhớ kỹ, đây chỉ là bắt đầu. Chúng ta muốn thường xuyên giữ cảnh giác, vì phế thổ thành tương lai mà phấn đấu. Mọi người cùng kêu lên xác nhận, trên mặt lộ ra thần sắc kiên định. Bọn hắn hiểu rõ trận chiến đấu này chỉ là bắt đầu mà thôi, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn đi đối mặt cùng vượt qua. Nhưng dù thế nào gian nan khốn khổ, bọn hắn đều sẽ dắt tay sóng vai, cộng đồng tiến lên. Trải qua một đêm cuộc chiến, phế thổ thành các chiến sĩ cũng có vẻ hơi mỏi mệt. Sở Ta mệnh lệnh mọi người đi về nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Long Đồ nện một cái đau nhức bả vai, nói với Sở Ta đại ca, những thứ này yêu thú sao đột nhiên trở nên điên cuồng như vậy? Trước kia chúng nó nhưng cho tới bây giờ không có đại quy mô như vậy địa tiến công qua chúng ta. Sở Ta nhíu mày, ta thì cảm giác được, lần này yêu thú tiến công bất thường. Ta hoài nghi phía sau có người nào tại thao túng chúng nó. Thao túng yêu thú? Cái này làm sao có khả năng? Phong Lôi kinh ngạc hỏi. Không có gì không thể nào. Trên thế giới này, có rất nhiều chúng ta không biết sức mạnh cùng tồn tại. Có lẽ có người nắm giữ nào đó phương pháp, có thể khống chế yêu thú. Sở Tà trầm giọng nói. Hỏa Tước nghe, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt quan mang. Kia nếu như chúng ta có thể tìm tới người này, chẳng phải là thì có thể giải quyết yêu thú vấn đề? Sở Tà gật đầu một cái. Trên lý luận là như thế này, nhưng thực tế thao tác lại rất khó khăn. Chúng ta đầu tiên muốn xác định sự tồn tại của người này, sau đó lại nghĩ biện pháp tìm thấy hắn. Nay cần chúng ta nỗ lực thời gian dài cùng tinh thần và thể lực đi điều tra cùng thăm dò. Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng không thể bỏ mặc người này tiếp tục thao túng yêu thú đến công kích chúng ta. Ta vui lòng dẫn người đi điều tra chuyện này. Long Đồ nói, trên mặt lộ ra thần sắc kiên định. Tốt, đã ngươi có quyết tâm này, vậy ta thì đem nhiệm vụ này giao cho ngươi. Ngươi mang lên một ít tinh anh huynh đệ, đi phụ cận dãy núi cùng trong rừng rậm tìm kiếm manh mối. Nhớ kỹ, an toàn đệ nhất, không nên mạo hiểm làm việc. Sở Ta dặn dò. Long Đồ đáp một tiếng, quay người rời đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Sở Ta hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy lo âu và chờ mong. Hắn hiểu rõ nhiệm vụ lần này rất gian khổ, nhưng cũng chỉ có như vậy mới có thể tìm được vấn đề căn nguyên cũng giải quyết nó. Trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành các chiến sĩ tại Sở Tà dẫn đầu xuống tiếp tục kiên thủ thành trì cũng thêm mạnh công sự phòng ngự kiến thiết. Mà Long Đồ thì dẫn theo điều tra tiểu đội xâm nhập dãy núi cùng trong rừng rậm tìm kiếm manh mối, hy vọng có thể tìm thấy thao túng yêu thú phía sau màn hát thủ. Kinh qua một đoạn thời gian điều tra cùng thăm dò, Long Đồ đám người cuối cùng phát hiện một ít dấu vết để lại. Bọn hắn theo những đầu mối này một đường truy tung xuống dưới, cuối cùng đi tới một ẩn nấp trong sân gốc. Chương 501, lão giả áo bào đen. Một, chương 501, lão giả áo bào đen. Một, ở chỗ này bọn hắn phát hiện một thần bí tế đàn cùng với một đám mặc áo bào đen người tại cử hành nào đó nghi thức, mà tế đàn bên trên thì trưng bày lấy một ít kỳ quái phù văn cùng pháp khí, tất cả tràng cảnh hiện đến mức dị thường quỷ dị cùng thần bí. Nhìn tới chúng ta rốt cuộc tìm được thao túng yêu thú phía sau màn hát thủ. Long Đồ mừng thầm trong lòng nói, nhưng hắn cũng biết nghĩ phải giải quyết những người này cũng không dễ dàng, nhất định phải chế định một vòng dày kế hoạch mới được. Thế là Long Đồ đám người lặng lẽ lui trở lại khoảng cách an toàn bên ngoài bàn bạc đối sách, cũng quyết định ở buổi tối phát động tập kích hành động đem bọn này người áo bào đen một mẹ hút gọn. Màn đêm buông xuống thời khắc, Long Đồ dẫn theo điều tra tiểu đội lặng yên không một tiếng động tiếp cận tế đàn vị trí, cũng thừa dịp người áo bào đen tiến hành nghi thức lúc phát khởi công kích mãnh liệt. Trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời, hô tiếng giết rung trời vang. Người áo bào đen nhóm bị bất thình lình tập đánh cho trở tay không kịp, chạy trốn từ phía. Mà Long Đồ đám người thì là càng đánh càng hăng, thế như trẻ tre. Rất nhanh liền đem bọn này người áo bào đen toàn bộ tiêu diệt. Sau khi chiến đấu kết thúc, Long Đồ đám người cẩn thận kiểm tra tế đàn cùng hoàn cảnh xung quanh, cũng phát hiện một chút quan trọng manh mối cùng bằng chứng, những chứng cứ này cũng chỉ hướng một tổ chức bí ẩn, thần điện hắc ám. Mà tổ chức này chính là thao túng yêu thú công kích phế thổ thành phía sau màn hát thủ. Biết được tin tức này về sau, Sở Tà ngay lập tức triệu tập tất cả chiến sĩ tiến hành bàn bạc cùng bố trí, cũng quyết định đối với thần điện hắc ám triển khai toàn diện điều tra cùng đả kích hành động. Hắn tin tưởng chỉ cần diệt trừ cái này tà ác tổ chức, phế thổ thành có thể khôi phục an bình thường ngày. Ngay tại Sở Tà bọn hắn chuẩn bị đối với thần điện hắc ám triển khai hành động đêm trước, phế thổ thành trong đột nhiên đến rồi một vị thần bí khách nhân. Hắn tự xưng là phụ cận một tiểu thôn làng thôn trưởng, vì nhận thần điện hắc ám hãm hại, cố ý tới trước tìm kiếm phế thổ thành giúp đỡ. Sở Tà đại ca, cầu ngươi nhất định phải cứu lấy chúng ta thôn làng a. Lão thôn trưởng quỳ gối Sở Tà trước mặt, than thở khóc lóc nói. Sở Tà vội vàng đỡ dậy lão thôn trưởng, lão nhân gia, ngài đừng nội, từ từ nói. Rốt cục chuyện gì xảy ra? Lão thôn trưởng nuốt một cái nước mắt, nước nở nói, thần điện hắc ám người chiếm cư thôn của chúng ta, bọn hắn ép buộc chúng ta vì bọn họ cung cấp thức ăn cùng vật tư, còn bắt đi rất nhiều năm nhẹ thôn dân đi làm lao động tay chân. Chúng ta thật sự là không có cách nào, chỉ có thể đến cầu trợ ở phế thổ thành. Sở Tà nghe xong cau mày, thần điện hắc ám vậy mà như thế hung hăng ngang ngược. Lão nhân gia, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp trợ các ngươi. Long Đồ thì tức giận vỗ bàn đứng dậy, mấy tên khốn kiếp này quá đáng. Sở Tà đại ca, chúng ta phải tranh thủ thời gian hành động. Phong Lôi thì tương đối bình tĩnh, chờ một chút, chuyện này có chút kỳ quặc. Thần điện hắc ám vẫn giấu kín ở trong bóng tối, vì sao lại đột nhiên bạo lộ ra chiếm cứ một thôn làng? Này phía sau có thể hay không có âm mưu gì? Hòa Tước thì gật đầu phụ họa, đúng vậy a, chúng ta được cẩn thận là hơn. Lỡ như đó là một cạm bẫy đâu? Sở Tà trầm tư một lát, sau đó nói, các ngươi nói rất có đạo lý. Nhưng chúng ta không thể bởi vì cái này thì bỏ mặc thần điện hắc ám với các. Như vậy, Long Đồ, ngươi mang lên một tiểu đội nhân mã trước đi dò thám đường, xem xét tình huống làm sao. Nhớ kỹ, không nên khinh cử vọng động, trước tìm hiểu tình huống lại nói. Long Đồ đáp một tiếng, ngay lập tức dẫn theo tiểu đội xuất phát. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có phát hiện, này tất cả đều là thần điện hắc ám âm mưu. Lao thôn trưởng nhưng thật ra là thần điện hắc ám gian kế, hắn cố ý biên tạo một nói dối đến dụ dỗ phế thổ thành người mắc câu. Mà thần điện hắc ám mục đích thực sự là vì đem phế thổ thành chủ lực dẫn ra, sau đó thừa cơ tiến đánh thành trì. Long Đồ bọn hắn rất nhanh liền đi tới cái đó thôn sống nhỏ, lại phát hiện nơi này không có mưa ai. Bọn hắn bốn phía tìm tòi một phen, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa rồn rập. Long Đồ bọn hắn nhìn lại, chỉ thấy một đội người áo đen đang nhanh chóng tiếp cận bọn hắn. Không tốt, là thần điện hắc ám người. Long Đồ hô to một tiếng, ngay lập tức dẫn theo tiểu đội cùng người áo đen triển khai cuộc chiến. Nhưng mà, những người áo đen này thực lực phi thường cường đại, với lại số lượng đông đảo. Long Đồ bọn hắn rất nhanh liền lâm vào trong khẩu chiến. Cùng lúc đó, thần điện hắc ám bộ đội chủ lực đã thừa cơ tiến đánh phế thổ thành. Bởi vì thành nội đại bộ phận chiến sĩ đều bị Long Đồ mang đi, cho nên thành trì phòng thủ rất mỏng yếu. Thần điện hắc ám người rất nhanh đã đột phá tường thành, sáp nhập vào thành nội. Sở Ta biết được tin tức này sau quá sợ hãi, tại sao có thể như vậy? Chúng ta trúng kế. Hắn ngay lập tức tổ chức lên còn lại chiến sĩ tiến hành phản kích, nhưng thế cuộc đã không thể cứu vãn. Thần điện hắc ám nhân mã trong thành trắng trận cướp bóc đốt giết, phế thổ thành lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có trong. Sở Ta đại ca, thật xin lỗi, là ta khinh địch. Long Đồ mang theo vết thương đầy người về đến thành nội, hãy nấy địa nói với Sở Ta. Sở Ta thở dài, cái này cũng không trách ngươi, là chúng ta cũng quá khinh địch. Không ngờ rằng thần điện hắc ám vậy mà sẽ giảo hoạt như vậy. Hòa Tước cắn răng nghiến lợi nói ra, thù này chúng ta nhất định phải báo. Thần điện hắc ám mấy tên khốn kiếp này, một ngày nào đó chúng ta muốn để bọn hắn trả giá đắt. Phong Lôi thì gật đầu một cái, đúng. Chúng ta bây giờ mặc dù thất lợi, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta như vậy thất bại. Phế thổ thành bên trong, ánh lửa ngút trời, khói đen cuồn cuộn. Thần điện hắc ám các chiến sĩ như lang như hổ, bọn hắn phá hư tòa thành thị này mỗi một cái góc. Sở Tà trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn nắm chặt trường kiếm, đứng tại trên tường thành, quan sát mảnh này thuộc về hắn thổ địa. Long Đồ, ngươi dẫn đầu các minh đệ đỉnh trước ở, nhất định phải giữ vững cửa thành. Sở Tà lớn tiếng ra lệnh, thanh âm của hắn trong lúc hỗn loạn có vẻ đặc biệt kiên định. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Long Đồ xóa đi máu trên mặt dấu vết, nổi giận gầm lên một tiếng, đúng. Hắn cơ cự phủ, dẫn theo một đám chiến sĩ phóng tới cửa thành, chỗ nào là thần điện hắc ám tiến công mãnh liệt nhất chỗ. Phong Lôi thì nhanh chóng xuyên thẳng qua ở trong thành, hắn dẫn theo cuồng phong bộ lạc cùng tiến thủ nhóm, theo chỗ cao xạ kích địch nhân. Bắn tên. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mưa tên như rót, bắn về phía sông lên phía trước nhất người áo đen. Hòa Tước cũng không có nhàn rỗi, nàng dẫn theo một đám nhanh nhẹn chiến sĩ, ở trong thành chiến đấu trên đường phố trong cùng địch nhân của nhau. Thân ảnh của nàng linh hoạt như gió, đoạn kiếm trong tay lóe ra hàn quang, mỗi một lần vung ra, cũng có địch nhân ngã xuống. Mặc dù phế thổ thành các chiến sĩ anh dũng chống cự, nhưng thần điện hắc ám nhân mã thực sự quá nhiều, bọn hắn giống như là thủy triều vào tới, dường như vô cùng vô tận. Sở Ta nhìn ở trong mắt, trong lòng lo lắng muôn phần. Đúng lúc này, một tên chiến sĩ vội vã địa chạy đến Sở Ta bên cạnh, thở hồng hộc nói ra, "Sở Ta đại ca, không xong, thần điện hắc ám nhân mã đã theo hậu phương bọc đánh đến đây." Sở Ta trong lòng cảm giác nặng nề, hắn hiểu rõ, lần này là thật sự lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng hắn không hề từ bỏ, hắn ngắm nhìn một phía, nhìn bên cạnh những thứ này cùng hắn kề vai chiến đấu các huynh đệ, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, "Các huynh đệ, phế thổ thành là nhà của chúng ta tuyệt không thể nhường mấy tên khốn kiếp này hủy đi gia viên của chúng ta. Cùng ta giết ra ngoài, cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến." Các chiến sĩ cùng kêu lên đồng ý, bọn hắn theo sát Sở Ta, thẳng hướng thần điện hắc ám nhân mã. Trong lúc nhất thời, hô tiếng giết rung trời bang, hai bên triển khai quyết tử đấu tranh. Nhưng mà, thần điện hắc ám thực lực thực sự quá mạnh, chiến sĩ của bọn hắn không chỉ số lượng đông đảo, với lại từng cái đều là tinh nhuệ. Phế thổ thành các chiến sĩ mặc dù anh dũng chống cự, nhưng dần dần bắt đầu lực bất tòng tâm. Sở Ta nhìn ở trong mắt, trong lòng lo lắng muôn phần. Hắn hiểu rõ, tiếp tục như vậy không phải cách, nhất định phải nghĩ cách thay đổi chiến cuộc. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một thân ảnh quen thuộc, là cái đó tự xưng lão tôn trưởng gián tế. Sở Ta trong lòng hơi động, hắn lặng lẽ tới gần cái đó gián tế, thừa dịp bất ngờ, một kiếm đem nó hạ gục. Sau đó hắn giơ cao trường kiếm, la lớn, "Các huynh đệ, nhìn xem nơi này. Người này là thần điện hắc ám gián tế. Bọn hắn cố ý dẫn chúng ta mắc câu, sau đó thừa cơ công đánh chúng ta thành trì. Chúng ta không thể để cho bọn hắn đạt được. Cùng ta giết." Các chiến sĩ nhìn thấy gián tế bị hạ gục, lập tức sĩ khí đại trấn. Bọn hắn theo sát Sở Ta, lần nữa thẳng hướng thần điện hắc ám nhân mã. Lần này, bọn hắn công kích càng hung hiểm hơn, càng thêm điên cuồng. Thần điện hắc ám nhân mã bị cỗ này điên cuồng thế công đánh cho trở tay không kịp. Bọn hắn bắt đầu lùi lại, bắt đầu bối rối. Sở Ta nhìn ở trong mắt, trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, nhưng ít ra bọn hắn đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Chương 501, lão giả áo bào đen. 2, chương 501, lão giả áo bào đen. 2, chiến đấu kế tiếp càng thêm thảm thiết, hai bên cũng bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng cuối cùng, phế thổ thành các chiến sĩ tại Sở Ta dẫn đầu xuống, thành công đem thần điện hắc ám nhân mã đánh lui. Sau khi chiến đấu kết thúc, phế thổ thành đã là một mớ hỗn độn, nhưng các chiến sĩ trên mặt cũng lộ ra nụ cười chiến thắng. Bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn bảo vệ gia viên của mình, bảo vệ mảnh này thuộc tại thổ địa của bọn hắn. Sở Ta đứng tại trên tường thành, nhìn phía dưới phế tích cùng thi thể khắp nơi, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Nhưng hắn hiểu rõ, bây giờ không phải là lúc cảm khái, bọn hắn cần trùng kiến gia viên, cần để cho phế thổ thành lại lần nữa tỏa ra sự sống. Các huynh đệ, chúng ta mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng đây chỉ là tạm thời. Thần điện hắc ám sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta nhất định phải tăng cường phòng ngự, trùng kiến gia viên của chúng ta. Sở Ta lớn tiếng nói. Các chiến sĩ cùng kêu lên xác nhận, bọn hắn hiểu rõ con đường sau đó còn rất dài vô cùng gian nan, nhưng bọn hắn có lòng tin có quyết tâm đi tiếp, bởi vì bọn họ có một cái anh minh lãnh tụ, Sở Ta đại ca. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành các chiến sĩ tại Sở Ta dẫn đầu xuống bắt đầu trùng kiến công tác. Bọn hắn chữa trị tường thành, thanh lý phế tích, thu xếp thương binh. Kỳ thực bọn hắn hiểu rõ, tiếp xuống sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm, nhưng mà không có bất kỳ người nào dám có chạy trốn ý nghĩ. Bọn hắn cũng biết, lúc này phế thổ không có địa phương an toàn. Phế thổ thành bên trong, bận rộn thân ảnh đâu đâu cũng thấy. Các chiến sĩ không chỉ có là chiến đấu giả, giờ phút này cũng thành kiến trúc công, trong tay bọn họ kiếm đổi thành truy, thuẫn đổi thành tấm ván gỗ, đang cố gắng địa trùng kiến nhìn ra viên. Sở Ta đại ca, tường thành chữa trị công tác dự tính ngày mai có thể hoàn thành. Long Đồ đốt một cái mồ hôi, lại gần Sở Ta báo cáo. Sở Ta gật đầu, rất tốt, Long Đồ, vất vả ngươi. Nhưng chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác, thần điện hắc ám đám hôn đảng kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hòa Tước thì đi tới, trên mặt của nàng còn dính nhìn một chút cho bụi, nhưng trong mắt kiên định lại không giảm chút nào. Sở Tà, chúng ta được tăng cường tuần tra, phòng ngừa thần điện hắc ám người lần nữa đánh lén. Nói đúng, Sở Tà ứng nói, Phong Lôi, tuần tra nhiệm vụ thì giao cho ngươi, nhất định phải bảo đảm thành nội an toàn. Phong Lôi gật đầu, không có có thêm lời thừa thãi, quay người liền đi an bài. Đúng lúc này, một tên chiến sĩ vội vã địa chạy tới, Sở Tà đại ca, ngoài thành phát hiện một chi không rõ đội ngũ, xem ra tựa như là hướng về phía chúng ta tới. Sở Tà nhíu mày, lẽ nào là thần điện hắc ám người lại tới? Đi, đi xem. Hắn dẫn theo một đám chiến sĩ nhanh chóng đuổi tới bên tường thành, xa xa liền thấy một chi đội ngũ chính đang đến gần. Nhưng kỳ quái là, chi đội ngũ này cũng không có mặc thần điện hắc ám áo bào đen, mà là bình thường hành trang. Theo đội ngũ tới gần, Sở Tà đám người phát hiện, những người này nhìn lên tới không hề giống là để chiến đấu, ngược lại càng giống là chạy nạn dân chúng. Sở Tà đại ca, ngươi nhìn xem, bọn hắn còn giống như mang theo hải tử cùng lao nhân. Hòa Tước chỉ trong đội ngũ một số người nói. Sở Tà cũng nhìn thấy, những người này xác thực có không ít hải tử cùng lao nhân, bọn hắn nhìn lên tới mệt mỏi, hiển nhiên là trải qua thời gian dài bôn ba. Mở cửa thành ra, để bọn hắn vào. Sở Tà hạ lệnh. Cửa thành từ từ mở ra, chi đội ngũ kia đang nhìn đến thành cửa mở ra về sau, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn nhanh chóng thông qua được cửa thành, tiến nhập phế thổ thành. Các ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Sở Tà đi ra phía trước hỏi. Chúng ta là phụ cận một tiểu thôn làng thôn dân, một vị thoạt nhìn như là dẫn đầu lão giả trả lời nói, thần điện hắc ám người tập kích thôn của chúng ta thật không dễ dàng mới thoát ra tới. Sở Tà trong lòng thầm than, thần điện hắc ám tội ác thực sự là ở khắp mọi nơi. Hắn nhìn trước mắt những thứ này mệt mỏi thôn dân, trong lòng dâng lên một cố đồng tình tình, mọi người đừng lo lắng, đã các ngươi đi tới phế thổ thành, chúng ta rồi sẽ bảo hộ các ngươi an toàn. Các thôn dân lần lượt biểu thị cảm tạ, bọn hắn bị an bài vào thành nội một khu vực an toàn tạm thời gian xếp lại. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm lúc, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đúng lúc này, một tên chiến sĩ vội vã địa chạy tới, Sở Tà đại ca, không xong, thần điện hắc ám nhân mã bắt đầu công thành. Sở Tà và trong lòng người giật mình, bọn hắn ngay lập tức đuổi tới bên tường thành. Chỉ thấy ngoài thành đen nghịt một mảnh, đều là thần điện hắc ám nhân mã. Bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa đến có chuẩn bị, lần này công kích so với lần trước càng thêm mạnh mẽ. Các minh đệ, chuẩn bị chiến đấu. Sở Tà hô to một tiếng, dẫn đầu xông lên tường thành. Các chiến sĩ theo sát phía sau, bọn hắn nhanh chóng tiến nhập trạng thái chiến đấu. Mưa tên như rót, đá tảng bay tán loạn, hai bên triển khai kịch liệt công phòng chiến. Nhưng mà, lần này thần điện hắc ám nhân mã dường như càng thêm giàu hoạt cùng cường đại. Bọn hắn không chỉ số lượng đông đảo, với lại phương thức công kích cũng càng thêm đa dạng hóa. Phế thổ thành các chiến sĩ mặc dù anh dũng chống cự, nhưng dần dần bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm. Đúng lúc này, Sở Tà đột nhiên phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Thần điện hắc ám nhân mã bên trong, có một bộ phận người cũng không có tham dự công kích, mà là núp ở phía sau phương, dường như đang đợi cái gì. Hắn trong lòng hơi động, ngay lập tức nói với Long Đồ, "Long Đồ, ngươi mang một đội nhân mã thì thẩm vây quanh phía sau bọn họ, xem xét những người kia đang giở trò quỷ gì." Long Đồ đáp một tiếng, ngay lập tức dẫn theo một đội nhân mã thì thẩm rời đi tường thành. Cùng lúc đó, Sở Tà thì dẫn theo còn lại chiến sĩ tiếp tục cùng thần điện hắc ám nhân mã kịch chiến. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này quan hệ đến phế thổ thành sinh tử tồn vong, tuyệt không thể có chút thư giãn. Long Đồ dẫn theo nhân mã lặng lẽ vây quanh thần điện hắc ám hậu phương. Bọn hắn phát hiện, những người kia đang điều khiển một ít kỳ quái máy móc, dường như chính đang chuẩn bị nhìn cái gì. Lẽ nào là? Long Đồ trong lòng thất kinh, hắn ngay lập tức dẫn theo nhân mã phát khởi công kích mãnh liệt. Những người kia bị đột nhiên xuất hiện công đánh cho trở tay không kịp. Bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng phế thổ thành người sẽ vây quanh phía sau bọn họ tới. Tại Long Đồ dẫn đầu xuống, các chiến sĩ nhanh chóng phá hủy những kia kỳ quái máy móc, cũng bắt lấy mấy cái người sống. Trải qua thẩm vấn, bọn hắn biết được một tin tức kinh người, thần điện hắc ám người chuẩn bị sử dụng những thứ này máy móc đến công phá phế thổ thành tường thành. Long Đồ ngay lập tức đem tin tức này nói cho Sở Tà. Sở Tà nghe xong trong lòng giật mình, hắn hiểu rõ, lần này thần điện hắc ám đến có chuẩn bị, bọn hắn nhất định phải nghĩ ra tốt hơn sách lược ứng đối. Thế là, Sở Tà ngay lập tức triệu tập tất cả chiến sĩ tiến hành bàn bạc. Bọn hắn quyết định sử dụng thành nội địa hình cùng kiến trúc đến xây dựng cạm bẫy cùng chướng ngại, vì ứng đối thần điện hắc ám công kích. Quả nhiên, tại chiến đấu kế tiếp bên trong, thần điện hắc ám nhân mã mặc dù công kích mãnh liệt, chẳng qua Sở Tà không có chính diện ứng đán. Chúng ta người ít đi rất nhiều, chết rồi rất nhiều. Lúc này Sở Tà hiểu rõ, người mới là tốt nhất tài nguyên. Lộ Sài, người của ngươi rút về. Hắn lo lắng Lộ Sài bị ám hại, thế là hắn nhường hắn mang theo tiểu đội của hắn rút về phế thành ngầm bên trong. Chương 502, rút về địa hạ thành. Chương 502, rút về địa hạ thành. Sở Tà mệnh lệnh được đưa ra về sau, Lộ Sài dẫn theo tiểu đội của hắn nhanh chóng rút về phế thành ngầm. Chỗ nào là phế thổ thành phòng tuyến cuối cùng, mặc dù điều kiện gian khổ, nhưng tương đối an toàn, có thể tạm thời tránh đi thần điện hắc ám mũi nhọn. Cùng lúc đó, Sở Tà đứng tại trên tường thành, mắt sáng như bốc địa nhìn chăm chú thần điện hắc ám nhân mã. Hắn hiểu rõ, lần này địch nhân đến có chuẩn bị, bọn hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Mà đất hoang thành mặc dù tạm thời giữ vững tường thành, nhưng các chiến sĩ thương vong thảm trọng, không thể lại cứng đối cứng. Phong Lôi, người dẫn người tiếp tục tăng cường thành nội tuần tra cùng phòng ngự, bảo đảm không có thần điện hắc ám gian tế trà trộn vào tới. Sở Tà nói với Phong Lôi. Phong Lôi gật đầu một cái, nhanh chóng đi an bài. Hắn hiểu rõ, nhiệm vụ lần này cực kỳ trọng yếu, không thể có chút nào sơ suất. Sở Tà lại quay người nói với Hòa Tước, "Hòa Tước, ngươi dẫn người đi chợ giúp Lộ Sài bọn hắn, bảo đảm phế thành ngầm an toàn. Đồng thời, thì phải chú ý quan sát động tĩnh của địch nhân, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống." Hòa Tước đáp một tiếng, mang theo một đội nhân mã nhanh chóng nhanh rời đi tường thành. Thân ảnh của nàng ở trong màn đêm nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một chuỗi kiên định tiếng bước chân. An bài tốt đây hết thể về sau, Sở Ta hít sâu một hơi, hắn hiểu rõ chiến đấu kế tiếp hội càng thêm gian nan. Nhưng hắn không có lùi bước, hắn tin tưởng chỉ cần một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Chiến đấu lần nữa khai hỏa, thân điện hắc ám nhân mã phát khởi càng thêm công kích mãnh liệt. Nhưng phế thổ thành các chiến sĩ đã chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn sử dụng địa hình cùng kiến trúc xào rượu xây dựng cạm bẫy cùng chướng ngại, thành công địa ngăn trở địch nhân tiến công. Nhưng mà, thân điện hắc ám cũng không hề từ bỏ, bọn hắn dường như còn có càng lớn âm mưu. Sở Ta đứng tại trên tường thành, nhìn chằm chằm động tĩnh của địch nhân, trong lòng không khỏi dâng lên một cố dự cảm bất tường. Đúng lúc này, một tên chiến sĩ vội vã địa chạy tới, "Sở Ta đại ca, không xong. Chúng ta phát hiện thần điện hắc ám người ở ngoài thành đảo một đầu địa đạo, bọn hắn cố gắng từ dưới đất tiềm vào trong thành." Sở Ta trong lòng giật mình, hắn hiểu rõ lần này địch nhân thật là bỏ hết cả tiền vốn. Hắn ngay lập tức triệu tập tất cả chiến sĩ tiến hành bàn bạc. "Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn." Sở Ta lớn tiếng nói, "Long Đồ, ngươi dẫn người đi ngăn chặn cái kia mà nói, tuyệt không thể để bọn hắn đạt được." Long Đồ đáp một tiếng, ngay lập tức dẫn theo một đội nhân mã xông ra khỏi cửa thành. Bọn hắn hiểu rõ nhiệm vụ lần này cực kỳ trọng yếu, không thể có chút nào sơ suất. Cùng lúc đó, Sở Tà thì dẫn theo còn lại chiến sĩ tăng cường thành nội phòng ngự. Bọn hắn sử dụng phế thổ thành trong địa hình phức tạp cùng kiến trúc, thiết trí tầng tầng phòng tuyến, chuẩn bị nên đón thần điện hắc ám một kích cuối cùng. Không lâu sau đó, Long Đồ dẫn đầu tiểu đội thì cùng thần điện hắc ám địa đạo bộ đội triển khai cuộc chiến. Bọn hắn tại trong địa đạo triển khai quyết tử đấu tranh, mỗi một lần công kích cũng tràn đầy sức mạnh cùng quyết tâm. Nhưng mà, thần điện hắc ám nhân mã thực lực cường đại, bọn hắn không chỉ trang bị tinh lương, với lại nhân số đông đảo. Long Đồ bọn hắn mặc dù dũng mãnh vô cùng, nhưng dần dần bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm. Đúng lúc này, Sở Tà dẫn theo thành nội các chiến sĩ phát khởi phản kích. Bọn hắn theo bốn phương tám hướng phóng tới địa đạo cửa vào, cùng Long Đồ bọn hắn nội ứng ngoại hợp, đem thần điện hắc ám địa đạo bộ đội một mẻ hốt gọn. Sau khi chiến đấu kết thúc, phế thổ thành các chiến sĩ lần nữa lấy được thắng lợi. Bọn hắn hiểu rõ lần này thắng lợi kiếm không dễ, nhưng thì càng thêm kiên định bọn hắn thủ hộ gia viên quyết tâm. Nhưng mà, Sở Tà cũng không có thả lòng cảnh giác. Hắn hiểu rõ thần điện hắc ám uy hiếp còn không có giải trừ, bọn hắn nhất định phải tiếp tục tăng cường phòng ngự cùng chuẩn bị ứng đối càng thêm công kích mãnh liệt. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành các chiến sĩ tại Sở Tà dẫn đầu xuống bắt đầu càng căng thẳng hơn chuẩn bị chiến đấu công tác. Bọn hắn chữa trị tường thành, gia cố công sự phòng ngự, luyện tập tân binh. Mỗi một cái chiến sĩ đều vì thủ hộ gia viên mà nỗ lực phấn đấu. Mà thần điện hắc ám thì không hề từ bỏ đối với phế thổ thành xâm lược kế hoạch. Bọn hắn không ngừng phái ra gián điệp cùng thẩm thấu người cố gắng phá hoại phế thổ thành nội bộ ổn định. Hiện tại thực sự là trong ngoài đều khốn đốn nha, lúc này cái đó Sở Phong thế mà cho sau lưng ta thọc đao. Sở Tà vô cùng tức giận nói, nguyên lai Sở Phong không biết khi nào cho Sở Tà hạ bộ. Sở Tà đứng ở phế thổ thành trong phòng nghị sự, cau mày, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu sầu lo. Bên cạnh hắn, Phong Lôi, Long Đổ cùng Hỏa Tức thì mặt sắc mặt nghiêm trọng, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng ý thức được trước mắt tình thế nghiêm trọng. Sở Phong tên hôn đàn này, cứ lại vào lúc này phản bội chúng ta. Sở Tà một quyền nện trên bàn, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng khó hiểu, chúng ta một mực là huynh đệ, hắn sao có thể làm ra chuyện như vậy? Sở Tà đại ca, bây giờ không phải là nói những thứ này lúc. Phong Lôi trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải nhanh nghĩ ra đối sách, ứng đối thần điện hắc ám công kích, đồng thời còn muốn phòng bị Sở Phong phản loạn. Long Đồ thì gật đầu một cái, không sai, chúng ta không thể tự loạn trận cướp. Sở Phong mặc dù phản bội chúng ta, nhưng phế thổ thành còn có chúng ta, còn có nhiều như vậy chiến sĩ, chúng ta nhất định năng lực giữ vững gia viên. Hòa Tước nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, đúng, chúng ta muốn đoàn kết nhất trí, không thể để cho Sở Phong kia tên phản đồ đạt được. Sở Ta hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục lửa giận trong lòng. Hắn hiểu rõ, bây giờ không phải là phát tiết tâm trạng lúc, hắn nhất định phải tỉnh táo lại, tìm ra cách đối phó. Như vậy, Phong Lôi, ngươi tiếp tục tăng cường thành nội phòng ngự cùng tuần tra, bảo đảm không có thần điện hắc ám cùng Sở Phong gian tế trà trộn vào tới. Sở Ta phân phó nói. Phong Lôi gật đầu một cái, quay người rời đi. Long Đồ, ngươi dẫn người đi ra cố tường thành cùng công sự phòng ngự, đồng thời luyện tập tân binh, tăng lên lực chiến đấu của bọn hắn. Sở Ta lại nói với Long Đồ. Long Đồ đáp một tiếng, thì nhanh chóng nhanh rời đi phòng nghị sự. Hỏa Tước, ngươi đi tìm lộ xài bọn hắn, nói cho bọn hắn tăng cường phế thành ngầm phòng ngự, đồng thời mật thiết chú ý Sở Phong động tĩnh. Sở Ta nói với Hỏa Tước. Hỏa Tước gật đầu một cái, quay người biến mất ở trong màn đêm. An bài tốt đây hết thảy về sau, Sở Ta ngồi một mình ở trong phòng nghị sự, rơi vào trầm tư. Hắn hiểu rõ, lần này thần điện hắc ám cùng Sở Phong phản bội, cho phế thổ thành mang đến nguy cơ to lớn. Nhưng hắn thì tin tưởng, chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Nhưng mà, sự việc cũng không có tượng Sở Ta tưởng tượng thuận lợi như vậy. Thần điện hắc ám công kích ngày càng mạnh mẽ, mà Sở Phong thì thừa cơ trong phế thổ thành gây ra hỗn loạn, cố gắng phá hoại phế thổ thành phòng ngự hệ thống. Sở Ta không thể không tự thân lên trận, dẫn đầu các chiến sĩ cùng thần điện hắc ám cùng Sở Phong phản quân triển khai cuộc chiến. Chương 503, từ trường cường đại kinh nhân, 1, chương 503, từ trường cường đại kinh nhân, 1, Sở Ta nắm chặt chuôi kiếm, mũi kiếm trên mặt đất vạch ra một đạo thật sâu vết rách, hắn mắt sáng như đuốc, quét mắt trước mắt hỗn loạn chiến trường. Dĩa bóng tối quân đội giống như nước thủy triều ập tới, mà Sở Phong phản quân thì trong thành bốn phía phóng hỏa, gây ra hỗn loạn. Khốn nạn! Sở Phong, ngươi thế mà thật sự hạ thủ được. Sở Ta nổi giận gầm lên một tiếng, huy kiếm chém về phía một tên xông lên dĩa bóng tối binh sĩ. Kiếm quang lấp lóe, tên lính kia trong nháy mắt ngã xuống. Phong Lôi mang theo một đội nhân mã vội vàng chạy đến, hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng, đối với Sở Tà hô, "Sở Tà đại ca, tình huống không ổn. Thành nội nhiều chỗ bốc cháy, phòng tuyến của chúng ta sắp bị đột phá." Sở Tà cao mày, hắn biết rõ thời khắc này phế thổ thành đã ở vào sinh tử tồn vong biên giới, nhưng hắn không có lùi bước, chỉ là kiên định nói, "Phong Lôi, ngươi dẫn người đi dập lửa, đồng thời giữ vững tường thành, tuyệt không thể để bọn hắn tấn công vào đến." Phong Lôi gật đầu một cái, quay người dẫn đầu nhân mã phóng tới biển lửa. Thân ảnh của bọn hắn tại trong ngọn lửa lấp lóe, giống như một đạo đạo tia chớp màu đen. Đúng lúc này, Long Đồ thì mang theo một đội tân binh chạy đến tiếp viện. Bọn hắn mặc dù trẻ tuổi, nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra kiên định chỉ riêng mang. Long Đồ đối với Sở Tà la lớn, "Sở Tà đại ca, chúng ta tới." Những tân binh này mặc dù còn non nớt, nhưng bọn hắn nguyện ý vì phế thổ thành mà chiến. Sở Tà nhìn Long Đồ cùng những tân binh kia, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn gật đầu một cái, nói với Long Đồ, "Tốt, các ngươi đến rất đúng lúc. Cùng ta cùng đi nên chiến địa bóng tối quân đội." Long Đồ đáp một tiếng, dẫn đầu các tân binh phóng tới chiến trường. Sự gia nhập của bọn hắn nhường phế thổ thành phòng tuyến tạm thời ổn định lại, nhưng địa bóng tối quân đội lại giống như nước thủy triều liên tục không ngừng. Sở Tà trên chiến trường ra sức chém giết, kiếm quang của hắn tựa như tia chớp lấp lánh, mỗi một lần huy kiếm đều có thể mang đi một tên địch tính mạng con người. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, hắn thể lực thì dần dần tiêu hao hầu như không còn. Đúng lúc này, một tên địa bóng tối tướng lĩnh bật lên, tay hắn cầm trường thương, nhắm thẳng vào Sở Tà ngực. Sở Tà tay mắt lênh lẹ, huy kiếm chặn trường thương công kích, nhưng này cỗ to lớn lực trùng kích lại làm cho hắn nhịn không được lùi lại mấy bước. "Sở Tà, ngươi quả nhiên có chút câu chuyện thật. Nhưng hôm nay, ngươi thua không nghi ngờ." Tên kia tướng lĩnh cười lớn nói, lần nữa huy động trường thương hướng Sở Tà công tới. Sở Tà cắn chặt răng, đem hết toàn lực huy kiếm lên kích. Hai cỗ lực lượng trên không trung va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Sở Tà lại cảm thấy một cỗ lực lượng vô danh từ phía sau lưng đánh tới. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Sở Phong mang theo một đội phản quân chính hướng hắn vọt tới. Sở Phong trên mặt mang nụ cười dữ tợn, kiếm trong tay hắn lóe ra hàn quang. "Sở Tà, ngay tận thế của ngươi đến. Hôm nay, ta muốn tự tay hủy ngươi cùng phế thổ thành." Sở Phong la lớn, huy kiếm hướng Sở Tà chém tới. Sở Tà trong lòng giật mình, hắn không ngờ rằng Sở Phong vậy mà sẽ ở thời điểm này đối với hắn phát động công kích. Hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể huy kiếm nên kích Sở Phong công kích. Hai kiếm chạm nhau, phát ra chói hai kim trúc tiếng va chạm. Nhưng mà, Sở Phong thực lực lại vượt quá Sở Tà tưởng tượng. Kiếm pháp của hắn tàn nhẫn vô cùng, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng nhắm thẳng vào Sở Tà yếu hại. Sở Tà mặc dù ra sức ngăn cản, nhưng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Đúng lúc này, Hỏa Tước mang theo một đội nhân mã vội vàng chạy đến. Nàng nhìn thấy Sở Tà đang bị Sở Phong vây công, ngay lập tức huy động trường thương xông lên phía trước. Thân ảnh của nàng như là ngọn lửa nóng bỏng, mỗi một lần công kích cũng tràn đầy sức mạnh cùng phẫn nộ. "Sở Phong, ngươi tên phản đồ này, ta muốn thay Sở Tà đại ca giáo huấn ngươi." Hỏa Tước la lớn, trường thương như là như hỏa long hướng Sở Phong công tới. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, huy kiếm ngăn trở Hỏa Tước công kích. Hắn nhìn về phía Hỏa Tước, ánh mắt bên trong để lộ ra khinh thường cùng trào phúng. "Hỏa Tước, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta? Thực sự là quá ngây thơ rồi." Hỏa Tước không để ý đến Sở Phong trào phúng, nàng chỉ là cầm thật chặt trường thương, lần nữa hướng Sở Phong công tới. Hai cỗ lực lượng trên không trung va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Nhưng mà, ngay tại Hỏa Tước sắp đánh bại Sở Phong lúc, một cỗ cường đại sức mạnh hắc ám lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đó là một đạo hắc sắc quang mang, nó như là ma quỷ xúc tu vươn hướng Hỏa Tước. Hỏa Tước cảm thấy một cỗ cường đại lực áp bách theo bốn phương tám hướng vào tới, nàng nhịn không được hét thảm một tiếng, cơ thể bị cỗ kia sức mạnh hắc ám đánh bay ra ngoài. Sở Tà thấy cảnh này, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ cùng lo lắng. Hắn hiểu rõ cỗ kia sức mạnh hắc ám là đến từ rìa bóng tối cường giả, bọn hắn cuối cùng phái ra cao thủ chân chính. "Hỏa Tước!" Sở Tà hô to một tiếng, huy kiếm phóng tới cỗ kia sức mạnh hắc ám. Kiếm quang của hắn tựa như tia chớp lấp lánh, cố gắng ngăn cản kia cỗ cường đại lực áp bách. Nhưng mà, ngay tại Sở Tà lúc sắp đến gần cỗ kia sức mạnh hắc ám lúc, hắn lại cảm thấy một cỗ lực lượng vô danh từ phía sau lưng đánh tới. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Sở Phong đang tay cầm trường kiếm hướng hắn đâm tới. "Sở Tà, ngay tận thế của ngươi đến." Sở Phong cười lớn nói, trường kiếm giống như rắn độc hướng Sở Tà ngực đâm tới. Sở Tà trong lòng giật mình, hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể huy kiếm nên kích Sở Phong công kích. Hai kiếm chạm nhau, phát ra chói hai kim trúc tiếng va chạm. Nhưng mà, đúng lúc này, cỗ kia sức mạnh hắc ám lại lần nữa đánh tới. Sở Tà cảm thấy một cỗ cường đại lực áp bách theo bốn phương tám hướng vào tới, thân thể hắn giống như bị một ngọn núi lớn ngăn chặn không cách nào động đậy. Hắn cắn chặt răng, đem hết toàn lực huy kiếm ngăn cản cỗ kia sức mạnh hắc ám công kích. Nhưng mà, ngay lúc này, một đạo hào quang chói sáng lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đó là một đạo kim sắc chỉ diêm mang, nó như là như mặt trời nóng bỏng, trong nháy mắt đem cỗ kia sức mạnh hắc ám đánh tan. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." Sở Tà cảm thấy một cỗ ấm áp sức mạnh tràn vào thân thể hắn, hắn thể lực giống như đạt được khôi phục nặng tân tràn đầy sức mạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía luồng hào quang màu vàng nóng kia, chỉ thấy một tên người mặc khải giáp màu vàng chiến sĩ chính đứng trước mặt của hắn. Tên chiến sĩ kia cầm trong tay một thanh màu vàng kim trường kiếm, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng dũng cảm. Hắn nhìn về phía Sở Tà, mở miệng nói, "Sở Tà, ta là tới từ Dịa Phế Thổ chiến sĩ. Ta nghe được các ngươi tiếng kêu cứu, cho nên chạy đến trợ giúp các ngươi." Sở Tà nghe được câu này, trong lòng dâng lên một cỗ lòng cảm kích. Hắn hiểu rõ Dịa Phế Thổ cùng Dịa Bóng Tối là từ đối đầu, mà tên này chiến sĩ có thể tại thời khắc mấu chốt chạy đến trợ giúp bọn hắn, đúng là không dễ. "Cảm ơn ngươi." sự trợ giúp của ngươi đối với chúng ta mà nói quá trọng yếu. Sở Ta cảm kích nói. Tên chiến sĩ kia hơi cười một chút, hắn nhìn về phía trên chiến trường rìa bóng tối quân đội cùng Sở Phong phản quân, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng quyết tâm, không cần lo lắng, ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau chiến đấu rốt cục, vì thủ hộ mảnh đất này cùng gia viên của chúng ta. Sở Ta gật đầu một cái, hắn cảm thấy một cỗ trước nay chưa có sức mạnh tràn vào thân thể hắn. Chương 503, từ trường cường đại kinh nhân 2. Chương 503, từ trường cường đại kinh nhân 2. Hắn lâu rồi không có kích phát chính mình cỗ lực lượng này. Sở Ta hít sâu một hơi, cảm thụ lấy trong cơ thể cỗ kia đã lâu sức mạnh phun trào, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm kiên định. Là lúc kết thúc đây hết thảy. Hắn nói nhỏ, lập tức cao giọng đối với tên kia rìa phế thổ chiến sĩ nói, bằng hữu, chúng ta cùng nhau cho những thứ này bóng tối ra hỏa một dạy dỗ khó quên. Chiến sĩ phế thổ phóng khoáng cười một tiếng, trường kiếm màu vàng dưới ánh mặt trời lấp lánh, giống như đáp lại Sở Ta quyết tâm. Chính hợp ý ta. Nhường phế thổ xua tan bóng tối, hiện ra chân chính chính nghĩa đi. Hai người kề vai chiến đấu, như là một cỗ không thể ngăn cản gió lốc, quét sạch chiến trường. Sở Ta kiếm pháp cùng chiến sĩ phế thổ kiếm kỹ qua lại chiếu rọi, mỗi một lần giao phong cũng để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Rìa bóng tối binh sĩ tại trước mặt bọn hắn sôi nổi ngã xuống, ngay cả Sở Phong phản quân thì bắt đầu hiện lộ ra vẻ bối rối. Sở Phong thấy thế, sắc mặt âm trầm được như là trước báo táp bầu trời. Sở Ta, ngươi cho rằng có rìa phế thổ trợ giúp thì có thể thắng sao? Ta lại muốn để ngươi xem một chút kẻ phản bội kết cục. Hắn giống giận, huy kiếm chỉ huy còn lại phản quân phát động mãnh liệt hơn thế công. Hòa Tước vào lúc này thì lại lần nữa đứng lên, mặc dù trước đó bị thương không nhẹ, nhưng trong ánh mắt của nàng không có chút nào lùi bước. Sở Phong, đối thủ của ngươi là ta. Nàng cắn răng nghiến lợi, trường thương vung lên, lần nữa phóng tới Sở Phong. Giữa hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt. Trên chiến trường, thế lực khắp nơi đan vào một chỗ, chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đột nhiên bao phủ tại Sở Ta trong lòng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện một đạo cự đại màu đen vết nứt, từ đó chậm rãi đi ra cả người khoác áo bào đen, cầm trong tay quyền trượng nhân vật thần bí. Rìa bóng tối đại tế thi. Sở Ta chấn động trong lòng, tên này tại phế thổ thành cơ hồ là nhà nhà đều biết, tượng trưng cho vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đại tế thi ánh mắt lạnh lùng đảo qua chiến trường, cuối cùng dừng lại tại trên người Sở Ta. Ngươi chính là Sở Ta? Hừ, chỉ là phàm nhân, cũng dám đối địch với rìa bóng tối. Thanh âm của hắn trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm, giống như mỗi một chữ cũng ẩn chứa bị diện sức mạnh. Sở Ta nắm chặt chuôi kiếm, không sợ hai chút nào nên tiếp đại tế ti ánh mắt. Phế thổ thành không phải là của các ngươi đồ chơi, chúng ta thể sống chết thủ hộ mảnh đất này. Đại tế ti cười lạnh một tiếng, quyền trượng vung lên, lập tức giữa thiên địa giống như bị một tầng tấm màn đen bao phủ, sức mạnh của bóng tối điên cuồng phun trào, hướng về phế thổ thành phòng tuyến tàn sát bừa bãi mà đi. Diệp phế thổ chiến sĩ, hiện tại chúng ta nhất định phải liên thủ, bằng không mọi thứ đều xong rồi. Sở Ta đối với bên cạnh chiến sĩ phế thổ gấp giọng nói. Chiến sĩ phế thổ vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu một cái. Ta hiểu rồi, này là chúng ta cộng đồng chiến đấu. Hai người hợp lực, kiếm quang cùng kim quang xen lẫn, hình thành chói mắt màn sáng, cố gắng ngăn cản sức mạnh hắc ám xâm nhập. Nhưng mà đại tế ti thực lực vượt quá tưởng tượng, sức mạnh của bóng tối giống như nước thủy triều mãnh liệt, cho dù Sở Ta cùng chiến sĩ phế thổ liên thủ thì cảm thấy áp lực như núi. Sở Ta, nhìn tới các ngươi hay là quá non. Giọng Sở Phong vào lúc này vang lên, hắn chẳng biết lúc nào đã đột phá hỏa tức phòng tuyến, trường kiếm nhắm thẳng vào Sở Ta phía sau. Sở Ta trong lòng run lên, lại không rảnh bận tâm, chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn cản đại tế ti công kích. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh đột nhiên thoáng hiện sau lưng Sở Ta, chính là Phong Lôi. Sở Ta đại ca, ta tới giúp ngươi. Phong Lôi hô to một tiếng, trong tay song nhận như là như gió lốc chém về phía Sở Phong, đưa hắn bước lui. Sở Ta cảm kích liếc nhìn Phong Lôi một cái, lập tức hết sức chăm chú địa ứng đối đại tế ti công kích. Hắn hiểu rõ, một trận chiến này không chỉ có là phế thổ thành tồn vong chi chiến, càng là hơn bọn hắn tất cả mọi người tín niệm cùng đấu ý chí. Trên chiến trường, thế lực khắp nơi chiến đấu càng thêm thảm thiết, nhưng ánh mắt mọi người cũng không tự giác địa nhìn về phía bầu trời. Chỗ nào, Sở Ta, chiến sĩ phế thổ cùng với đại tế ti ở giữa quyết đấu, đã trở thành quyết phân thắng thua mấu chốt. Hừ, chỉ là phàm nhân, cũng dám khiêu chiến thần uy nghiêm. Đại tế ti thanh âm bên trong mang theo khinh thường, nhưng ánh mắt của hắn lại để lộ ra một tia ngưng trọng. Sở Ta cùng chiến sĩ phế thổ liên thủ, lại nhường hắn cảm nhận được một tia áp lực. Thần, ngươi chẳng qua là trong bóng tối bò sát, như toàn khống chế tất cả. Sở Ta cười lạnh, kiếm quang của hắn càng thêm mạnh mẽ, mỗi một lần huy kiếm cũng phảng phất muốn đem thiên địa bổ ra. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chiến sĩ phế thổ thì không chút nào yếu thế, trường kiếm màu vàng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, mỗi một lần công kích đều mang tịnh hóa tất cả tà ác sức mạnh. Phế thổ vĩnh tồn, bóng tối cuối cùng rồi sẽ tiêu tán. Đại tế ti thấy thế, sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn biết rõ còn như vậy mang xuống, gây bất lợi cho chính mình. Thế là, hắn hít sâu một hơi, quyền trượng giơ lên cao cao, chuẩn bị phát động một kích chí mệnh cuối cùng. Bóng tối giáng lâm, vạn vật quy hư. Đại tế ti âm thanh như sấm nổ vang vọng chân trời, năng lượng màu đen tại trùng quanh hắn điên cuồng tụ tập, hình thành một cỗ đủ để hủy diệt hết thể lực lượng kinh khủng. Sở Ta cùng chiến sĩ phế thổ liếc nhau, hai người đều hiểu, đây là quyết phân thắng thua thời khắc cuối cùng. Bọn hắn đồng thời hít sâu một hơi, đem lực lượng trong cơ thể không giữ lại chút nào điệu thả ra ngoài, kiếm quang cùng kim quang sen lẫn thành một tấm to lớn lưới ánh sáng, nên hướng đại tế ti sức mạnh hắc ám. Vì phế thổ thành, vì gia viên của chúng ta. Sở Ta hò hét, thanh âm của hắn xuyên thấu chiến trường huyên áo, khích lệ mỗi người. Vì phế thổ, vì chính nghĩa. Chiến sĩ phế thổ thì cao giọng hô ứng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cũng không sợ. Hai cỗ lực lượng trên không trung va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng đinh tai nhức óc tiếng vang. Toàn bộ chiến trường giống như tại thời khắc này dừng lại, tất cả mọi người nín thở mà đối đãi, chờ đợi nhìn kết quả sau cùng. Làm chỉ riêng mang tàn đi, một thân ảnh chậm rãi rơi xuống từ trên không, chính là Đại Tế Ti. Hắn áo bào đen phá thoái, quyền trượng đứt gãy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiện nhưng đã bị trọng thương. Không thể nào, ta làm sao lại như vậy thua? Đại Tế Ti tự lẩm bẩm, trong ánh mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Sở Ta cùng chiến sĩ Phế Thổ nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn hiểu rõ, một trận chiến này, bọn hắn thắng. Phế Thổ thành được cứu, niềm tin của bọn họ cùng ý chí đạt được chứng minh. Kết thúc, rìa bóng tối uy hiếp, cuối cùng bị chúng ta triệt để tiêu trừ. Sở Ta nhẹ nói, trong lòng của hắn tràn đầy cảm khái cùng thoải mái. Chiến sĩ Phế Thổ thì gật đầu một cái, đúng vậy à, một trận chiến này, chúng ta bỏ ra quá nhiều, nhưng cũng đã nhận được quá nhiều. Phế Thổ thành người, sẽ vĩnh viễn ghi khắc tên của chúng ta. Chương 504, hai người bọn họ sát thực cường đại. Chương 504, hai người bọn họ sát thực cường đại. Sở Ta cùng chiến sĩ Phế Thổ sóng vai đứng thẳng, nhìn qua phía dưới dần dần lắng lại chiến trường, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Hòa tước gió êm dịu lôi thì mang đám người hội tụ đến, mọi người trên mặt cũng biết đầy mỏi mệt, nhưng trong mắt lấp lóe là thắng lợi vui sướng cùng đối với tương lai hy vọng. Sở Ta đại ca, chúng ta thắng. Phong Lôi lưng phấn mà nói, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, không còn nghi ngờ gì nữa, một trận chiến này gian khổ hắn tràn đầy lĩnh hội. Sở Ta gật đầu một cái, ánh mắt lại rơi tại xa xa chiến sĩ Phế Thổ trên người. Đúng vậy a, may mắn mà có vị này đến từ Dịa Phế Thổ bằng hữu tương trợ. Nếu không phải hắn kịp thời đổi tới, hậu quả khó mà lường được. Chiến sĩ Phế Thổ nghe vậy, hơi cười một chút, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần thoải mái. Đừng khách khí, Sở Ta. Phế Thổ cùng bóng tối, vốn là túc địch. Ta chỉ là làm chuyện ta phải làm. Lúc này, Hòa Tước đi lên phía trước, ánh mắt của nàng tại Sở Ta cùng chiến sĩ Phế Thổ trong lúc đó qua lại liếc nhìn, dường như nhìn ra cái gì mánh khỏe. Thử, nhìn tới các ngươi vô cùng trò chuyện đến nha. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Sở Phong kia tên phản đồ đâu? Đừng để hắn chạy. Sở Ta nghe vậy, biến sắc, ngay lập tức ngắm nhìn một phía. Xác thực, từ Đại Tế Ti bại lui sau đó, Sở Phong dường như bốc hơi khỏi nhân gian bình thường, không thấy bóng dáng. Hắn nhất định còn tại phụ cận, gia hỏa này rất giàu hoạt. Sở Ta trầm giọng nói, trong lòng của hắn dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Sở Phong sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, hắn nhất định đang bày ra nhìn cái gì. Chiến sĩ Phế Thổ thì nhíu mày, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, quét mắt chiến trường mỗi một cái góc. Chúng ta nhất định phải tìm thấy hắn, bằng không Phế Thổ thành đem không có ngày yên ổn. Đúng lúc này, một tên binh lính vội vàng chạy tới, trên mặt của hắn viết đầy sợ hãi. Sở Ta đại nhân, không xong. Thành nội một chỗ kho lúa đột nhiên bốc cháy, thế lửa lan tràn cực kỳ nhanh. Sở Ta trong lòng cảm giác nặng nề, hắn ngay lập tức ý thức được, đây là Sở Phong kế điệu hộ Lý Sơn. Hắn cố ý để cho mình trên chiến trường cùng Đại Tế Ti dây dưa, sau đó thừa cơ trong thành gây ra hỗn loạn. Chết tiệt, gia hỏa này thật là quá giàu hạn. Sở Ta giận mắng một tiếng, hắn ngay lập tức quay người nói với chiến sĩ Phế Thổ, bằng hữu, ngươi có thể giúp ta đi đuổi bắt Sở Phong sao? Thành nội tình huống, ta nhất định phải tự mình đi xử lý. Chiến sĩ Phế Thổ gật đầu một cái, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định. Yên tâm, Sở Ta, ta sẽ tìm được kia tên phản đồ, cho ngươi một thỏa mãn trả lời chắc chắn. Nói xong, chiến sĩ Phế Thổ thân hình lóe lên, giống như một đạo màu vàng kim tia chớp, biến mất tại chân trời. Sở Ta thì mang đám người, vội vàng chạy tới bốc cháy kho lúa. Kho lúa thế lửa đã lan tràn được rất lớn, ngọn lửa rừng rực như cùng một con cuồng bạo cự thú, thôn phệ nhìn tất cả. Sở Ta trong lòng lo lắng muôn phần, hắn hiểu rõ, nếu kho lúa bị hủy, Phế Thổ thành đem đứng trước nghiêm trọng lương thực nguy cơ. Nhanh, tất cả mọi người, cùng ta cùng nhau dập lửa. Sở Ta hô to một tiếng, hắn cơ trường kiếm trong tay, người đầu tiên xông vào biển lửa. Hỏa Tước gió êm dịu lôi thì theo sát phía sau, bọn hắn dẫn theo nhân mã, cùng ngọn lửa triển khai quyết tử đấu tranh. Trải qua một phen gian khổ nỗ lực, thế lửa cuối cùng bị khống chế lại. Nhưng mà, kho lúa thứ bị thiệt hại cũng đã không thể cứu vãn. Sở Ta đứng ở cháy đen kho lúa trước, trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận vô danh. Hắn hiểu rõ, này tất cả đều là Sở Phong dở trò quỷ. Hắn xin thề, nhất định phải tìm thấy kia tên phản đồ, nhường hắn nỗ lực vốn có đại giới. Đúng lúc này, chiến sĩ Phế Thổ mang theo một thân phong trần mệt mỏi khí tức chạy về. Trên mặt của hắn viết đầy mỏi mệt, nhưng trong mắt lại lóe ra thắng lợi chỉ riêng mang. Sở Ta, ta tìm được rồi Sở Phong. Hắn ở ngoài thành một chỗ trong quặng mỏ bỏ hoang ẩn thân. Giọng chiến sĩ Phế Thổ bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn. Sở Ta nghe vậy, ngay lập tức mừng rỡ. Thật tốt quá, chúng ta ngay lập tức xuất phát, đi tóm lấy kia tên phản đồ. Nói xong, Sở Ta mang đám người cùng chiến sĩ Phế Thổ cùng nhau chạy tới ngoài thành vứt bỏ quặng mỏ. Trải qua một phen gian khổ tìm kiếm, bọn hắn rốt cuộc tìm được Sở Phong nơi ở nó. Trong hầm mỏ, Sở Phong chính vẻ mặt âm trầm ngồi ở trên một tảng đá. Bên cạnh hắn, tán lạc một ít lương khô cùng vũ khí. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã làm tốt trường kỳ ẩn nút chuẩn bị. Sở Phong, ngươi rốt cuộc vẫn là bị chúng ta tìm được rồi. Sở Ta lạnh lùng nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra sát ý vô tận. Sở Phong nghe vậy, lại nhếch miệng mỉm cười. Hừ, Sở Ta, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ta cho ngươi biết, rìa bóng tối sức mạnh xa so với ngươi tưởng tượng phải cường đại hơn. Hôm nay, ta chẳng qua là nhất thời tính sai, mới biết rơi xuống trong tay của ngươi. Nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ ngóc đầu trở lại, đem Phế Thổ thành triệt để hủy diệt. Sở Ta nghe vậy, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Hắn cơ trường kiếm trong tay, đột nhiên chém về phía Sở Phong. Ngươi tên phản đồ này, ta tuyệt sẽ không để ngươi lại có bất cứ cơ hội nào. Kiếm quang lấp lóe, Sở Phong cơ thể trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Trên mặt của hắn còn mang theo kia xóa không cam lòng cùng nụ cười ấm lãnh, nhưng mà trong ánh mắt của hắn lại để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác thoải mái. Có thể tại tử vong một khắc này, hắn cuối cùng ý thức được sai lầm của mình cùng tội nghiệp. Chiến đấu kết thúc, phế thổ thành lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà một trận chiến này lại cho tất cả mọi người lưu lại khắc sâu ấn ký. Bọn hắn hiểu rõ, rìa bóng tối uy hiếp cũng không hề hoàn toàn tiêu trừ, tương lai đường còn rất dài. Sở Ta đứng tại trên tường thành, nhìn qua phương xa kia phiến bị bóng tối bao trùm thổ địa, trong lòng của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Bất kể tương lai gặp được bao nhiêu khó khăn cùng kiêu chiến, ta đều đem thể sống chết thủ hộ mảnh đất này cùng gia viên của chúng ta. Vì này là chúng ta phế thổ thành. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Chiến sĩ phế thổ đứng bên cạnh hắn, ánh mắt của hắn đồng dạng kiên định. Sở Ta, ta tin tưởng ngươi. Ta thì tin tưởng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Vì chúng ta là phế thổ thành người bảo vệ. Mọi người vẫn là phải cẩn thận một chút, rốt cuộc nơi này còn ẩn giấu đi trăm vạn người, bọn hắn không biết ở địa phương nào, chúng ta cái này khu khu mấy ngàn người, không tính là lực lượng cường đại nhất. Sở Ta lo lắng nói. Sở Ta vừa dứt lời, một trận gió lạnh thổi qua, trên tường thành mọi người không khỏi nắm thật chặt vào áo. Bóng đêm dần dần dày, phế thổ thành đèn đuốc trong gió rét chập chờn, như là tùy thời đều có thể dập tắt. Sở Ta đại ca nói không sai, chúng ta là phải cẩn thận. Hòa Tước nhẹ nói, ánh mắt của nàng ở trong màn đêm lấp lóe, lộ ra một cỗ cảnh giác. Trăm vạn người ẩn nút trong bóng tối, đây cũng không phải là đùa giỡn. Chúng ta phải thời khắc giữ cảnh giác, không thể để cho địch nhân có thời cơ lợi dụng. Phong Lôi gật đầu một cái, trên mặt của hắn tràn đầy ngưng trọng. Đúng vậy a, Sở Ta. Phế thổ thành mặc dù tạm thời an bình, nhưng nguy cơ từ phía. Chúng ta phải vội vàng nghĩ biện pháp, tìm ra những kia ẩn tàng người, nếu không sớm muộn sẽ xảy ra chuyện lớn. Sở Ta do dự một lát, ánh mắt của hắn ở trong màn đêm liếc nhìn, dường như đang tìm kiếm cái gì đáp án. Ngươi nói đúng, Phong Lôi. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Ta nghĩ, có thể phái ra một ít điều tra tiểu đội, bốn phía tìm kiếm những người đó tung tích. Đồng thời, tăng cường thành nội phòng thủ, để phòng bất chắc. Chiến sĩ phế thổ nghe vậy, hơi cười một chút, nụ cười của hắn bên trong mang theo vài phần khen ngợi. Sở Ta, lo nghĩ của ngươi vô cùng chu toàn. Ta đồng ý cái nhìn của ngươi. Chỉ là, điều tra tiểu đội nhân tuyển, cần phải cẩn thận chọn lựa. Nhất định phải là đối với phế thổ thành hiểu rõ như lòng bàn tay, lại thân thủ nhanh nhẹn người. Sở Ta gật đầu một cái, ánh mắt của hắn rơi vào Hỏa Tước gió êm dịu lôi trên người. Các ngươi nói không sai. Hỏa Tước, Phong Lôi, hai người các ngươi vui lòng dẫn đầu điều tra tiểu đội, đi tìm những kia người ẩn mình tung tích sao? Hỏa Tước gió êm dịu lôi nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt của bọn hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Đương nhiên vui lòng, Sở Ta đại ca. Vì phế thổ thành an bình, chúng ta vui lòng xông pha khói lửa, không chối từ. Sở Ta hơi cười một chút, trong lòng của hắn dâng lên một dòng nước ấm. Tốt. Có các ngươi những lời này, ta an tâm. Phế thổ thành tương lai thì dựa vào chúng ta. Chương 505, mắt như hàn quang. 1. Chương 505, mắt như hàn quang. 1. Bóng đêm như mực, phế thổ thành đèn đuốc trong gió rét chập chờn, phảng phất là tòa thành trì này bên trong duy nhất ấm áp sáng ngời. Sở Ta ánh mắt ở trong màn đêm xuyên thẳng qua, trong lòng tính toán tiếp xuống mỗi một bước hành động. Hắn hiểu rõ, phế thổ thành an bình chỉ là tạm thời, những kia ẩn nút trong bóng tối trăm vạn người, như là treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Hỏa Tước, Phong Lôi, các ngươi lập tức chọn tuyển nhân thủ, tạo thành điều tra tiểu đội. Nhớ kỹ, nhân tuyển không chỉ muốn đối với phế thổ thành hiểu rõ như lòng bàn tay, còn muốn có đầy đủ trí tuệ cùng năng lực ứng biến. Chúng ta muốn tìm, không phải binh lính bình thường, mà là năng lực tại thời khắc mấu chốt một mình đảm đương một phía chiến sĩ. Sở Ta trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin kiên định. Hỏa Tước gật đầu một cái, trong ánh mắt của nàng lóe ra quyết tuyệt. Đã hiểu, Sở Ta đại ca. Ta sẽ chọn lựa ra tinh nhuệ nhất chiến sĩ, bảo đảm bọn hắn có thể hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. Phong Lôi thì đứng thẳng người, trên mặt của hắn tràn đầy kiên nghị. Sở Ta, ngươi yên tâm, ta sẽ đích thân dẫn đầu một tiểu đội, xâm nhập những khả năng kia ẩn chỗ giấu người. Bất kể bọn hắn giấu bao sâu, ta đều sẽ đem bọn hắn tìm ra. Chiến sĩ phế thổ hơi cười một chút, trong ánh mắt của hắn để lộ ra mấy phần khen ngợi. Rất tốt, có các ngươi dạng này chiến sĩ, là phế thổ thành phúc khí. Bất quá, nhớ lấy muốn hành sự cẩn thận. Những kia người ẩn mình, có thể so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm giàu hoạt cùng nguy hiểm. Sở Ta gật đầu một cái, ánh mắt của hắn lần nữa quét về phía trong bóng đêm phế thổ thành. Chiến sĩ phế thổ nói đúng, chúng ta không thể khinh thường bất kỳ kẻ địch nào. Hỏa Tước, Phong Lôi, các ngươi xuất phát trước, lại đến thành nội kho vũ khí chọn lựa một ít tinh xảo trang bị. Chúng ta muốn bảo đảm mỗi một vị chiến sĩ đều có thể vì trạng thái tốt nhất nên đón tiếp xuống khiêu chiến. Hỏa Tước gió êm dịu lôi nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn hiểu rõ, đây là một hồi không thể thua chiến dịch. Bọn hắn nhất định phải tìm thấy những kia người ẩn mình, là phế thổ thành đem lại chân chính an bình. Sở Ta đại ca, ngươi yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ tìm thấy những tên kia, là phế thổ thành dọn sạch tất cả chướng ngại. Hỏa Tước trong giọng nói mang theo kiên định tín nhiệm. Phong Lôi thì vỗ vỗ bộ ngực, trong âm thanh của hắn tràn đầy tự tin. Không sai, Sở Ta. Chúng ta phế thổ thành chiến sĩ, từ trước đến giờ đều không phải là ăn chay. Những kia người ẩn mình, liền chờ coi được rồi. Sở Ta hơi cười một chút, trong lòng của hắn dâng lên một dòng nước ấm. Hắn hiểu rõ, có những thứ này chiến sĩ tại bên người, phế thổ thành thì có hy vọng. Tốt. Có các ngươi những lời này, ta an tâm. Phế thổ thành tương lai thì dựa vào chúng ta. Hiện tại, các ngươi đi chuẩn bị đi. nhớ kỹ, an toàn đệ nhất, vụ tất hành sự cẩn thận. Sở Tà trong giọng nói mang theo vài phần ân cần cùng căn dặn. Hòa Tước gió êm dịu lôi gật đầu một cái, bọn hắn quay người rời đi, bắt đầu chọn tuyển nhân thủ cùng chuẩn bị trang bị. Trong bóng đêm, thân ảnh của bọn hắn có vẻ đặc biệt kiên định cùng dũng cảm. Chiến sĩ phế thổ nhìn xem nhìn bóng lưng của bọn hắn, hơi cười một chút. Sở Tà, lựa chọn của ngươi là chính xác. Hòa Tước gió êm dịu lôi đều là phế thổ thành bên trong người nổi bật, bọn hắn nhất định có thể hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. Sở Tà gật đầu một cái, ánh mắt của hắn lần nữa quét về phía trong bóng đêm phế thổ thành. Đúng vậy a, bọn hắn là ta tín nhiệm nhất chiến sĩ. Bất quá, chiến sĩ phế thổ, ngươi cũng không thể nhàn rỗi. Ta cần ngươi lưu trong thành, tăng cường phòng thủ. Những kia người ẩn mình, nói không chừng sẽ ở chúng ta lỏng lẻo nhất trễ lúc phát động công kích. Chiến sĩ phế thổ hơi cười một chút, nụ cười của hắn bên trong mang theo vài phần thoải mái. Yên tâm đi, Sở Tà. Phế thổ thành an toàn, thì giao cho ta đi. Ta sẽ nhường những kia người ẩn mình hiểu rõ, phế thổ thành không phải bọn hắn có thể tùy ý dương ngoài chỗ. Sở Tà hơi cười một chút, trong lòng của hắn dâng lên một dòng nước ấm. Tốt, có ngươi đang, ta an tâm. Hiện tại, chúng ta cũng đi chuẩn bị đi. Phế thổ thành tương lai thì dựa vào chúng ta. Bóng đêm dần dần sâu, phế thổ thành đèn đuốc trong gió rét chập chờn được càng thêm mạnh mẽ. Nhưng mà, thành nội các chiến sĩ lại không có lười biếng chút nào. Bọn hắn hiểu rõ, một hồi liên quan đến phế thổ thành vận mệnh chiến dịch sắp mở màn. Hòa Tước gió êm dịu lôi mang theo điều tra tiểu đội, lặng yên rời đi phế thổ thành. Thân ảnh của bọn hắn ở trong màn đêm xuyên thẳng qua, như cùng một con chỉ báo săn, tìm kiếm lấy những kia người ẩn mình tung tích. Phế thổ thành bên trong, chiến sĩ phế thổ dẫn theo còn lại chiến sĩ, tăng cường phòng thủ. Bọn hắn hiểu rõ, đây là một hồi không thể thua chiến dịch. Phế thổ thành an toàn thì dựa vào bọn họ thủ vững. Sở Tà thì đứng tại trên tường thành, nhìn qua phương xa kia phiến bị bóng tối bao trùm thổ địa. Trong lòng của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Hắn hiểu rõ, bất kể tương lai gặp được bao nhiêu khó khăn cùng khiêu chiến, hắn đều sẽ thể sống chết thủ hộ mảnh đất này cùng nhà của bọn hắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, điều tra tiểu đội tại phế thổ thành trung quanh triển khai địa truy quét. Bọn hắn qua lại phế tích cùng hoang dã trong lúc đó, tìm kiếm lấy những kia người ẩn mình tung tích. Nhưng mà, những kia người ẩn mình dường như giảo hoạt dị thường, luôn luôn năng lực tại điều tra tiểu đội tìm thấy bọn hắn trước đó bỏ trốn mất dạng. Hòa Tước gió êm dịu lôi trong lòng tràn đầy lo lắng cùng cảm giác bị thất bại. Bọn hắn hiểu rõ, tiếp tục như vậy không phải cách. Bọn hắn nhất định phải tìm thấy một loại hữu hiệu hơn tìm cách thức, bằng không những kia người ẩn mình sẽ vĩnh viễn biến thành phế thổ thành uy hiếp. Phong Lôi, chúng ta không thể còn như vậy mù quáng mà tìm đòi. Chúng ta nhất định phải tìm thấy một loại hữu hiệu hơn tìm cách thức. Hòa Tước trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng cùng bất đắc dĩ. Phong Lôi gật đầu một cái, trên mặt của hắn tràn đầy ngưng trọng. Đúng vậy a, Hòa Tước. Tiếp tục như vậy, chúng ta vĩnh viễn thì tìm không thấy những tên kia. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, đem bọn hắn theo chỗ tối bước đi ra. Hòa Tước do dự một lát, ánh mắt của nàng tại phế tích cùng hoang dã trong lúc đó xuyên thẳng qua. Ta nghĩ, có thể chúng ta có thể lợi dụng phế thổ thành hệ thống phòng ngự. Chúng ta có thể tại trên tường thành xây dựng một ít cạm bẫy cùng còi báo động, một sáng có người tới gần, chúng ta có thể ngay lập tức phát hiện. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Phong Lôi nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Ý kiến hay. Cứ như vậy, những kia người ẩn mình thì không chỗ ẩn trốn. Bọn hắn một sáng tới gần phế thổ thành, chúng ta thì sẽ lập tức hiểu rõ. Hòa Tước hơi cười một chút, trong lòng của nàng dâng lên một dòng nước ấm. Tốt. Vậy chúng ta thì ngay lập tức hành động đi. Phế thổ thành an bình thì dựa vào chúng ta. Phong Lôi gật đầu một cái, bọn hắn quay người rời đi, bắt đầu bố trí cạm bẫy cùng còi báo động. Trong bóng đêm, thân ảnh của bọn hắn có vẻ đặc biệt kiên định cùng dũng cảm. Nhưng mà, liền tại bọn hắn bố trí cạm bẫy cùng còi báo động lúc, một cỗ chẳng lành khí tức lặng yên tràn ngập tại phế thổ thành vùng trời. Những kia người ẩn mình dường như đã nhận ra điều tra tiểu đội hành động, bọn hắn bắt đầu ngao ngoe muốn động, chuẩn bị đối với phế thổ thành phát động công kích. Sở Ta đứng tại trên tường thành, ánh mắt của hắn như nước, quét mắt phế thổ thành trung quanh mỗi một tấc đất. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt cùng dự cảm. Hắn hiểu rõ, những kia người ẩn mình sắp phát động công kích, phế thổ thành đem đứng trước một hồi nguy cơ trước đó chưa từng có. Tất cả mọi người, ngay lập tức chuẩn bị chiến đấu. Những kia người ẩn mình sắp phát động công kích. Giọng Sở Ta như sấm bên tai, vang vọng phế thổ thành mỗi một cái góc. Các chiến sĩ nghe vậy, ngay lập tức khẩn trương lên. Bọn hắn hiểu rõ, đây là một hồi liên quan đến phế thổ thành vận mệnh chiến dịch. Bọn hắn nhất định phải đem hết toàn lực thủ hộ mảnh đất này cùng nhà của bọn hắn. Chiến sĩ phế thổ thì nghe tiếng chạy đến, trong ánh mắt của hắn để lộ ra mấy phần nghiêm trọng. Sở Tà, ngươi xác định những kia người ẩn mình sắp phát động công kích sao? Sở Tà gật đầu một cái, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng quyết tâm. Đúng vậy, chiến sĩ phế thổ, ta xác định. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, nên đón chàng chiến dịch này. Chiến sĩ phế thổ nghe vậy, ngay lập tức bắt đầu chỉ huy các chiến sĩ chuẩn bị chiến đấu. Hắn hiểu rõ, đây là một hồi không thể thua chiến dịch. Phế thổ thành an toàn thì dựa vào bọn họ thủ vững. Trong bóng đêm, phế thổ thành đèn đuốc trong gió rét chập chờn được càng thêm mạnh mẽ. Nhưng mà, thành nội các chiến sĩ lại không có lười biếng chút nào. Bọn hắn hiểu rõ, một hồi liên quan đến phế thổ thành vận mệnh chiến dịch sắp mở màn. Chương 505, mắt như hàn quang. 2, chương 505, mắt như hàn quang. 2, ngay trong bọn họ bất cứ người nào đều biết, bọn hắn thua không nổi, cho dù là một lần cũng không được. Bóng đêm càng thêm âm thầm, phế thổ thành đèn đuốc trong gió chập chờn, giống như lúc nào cũng có thể bị cuồng phong cuốn về. Trên tường thành Sở Tà nhìn chằm chằm phương xa, trong lòng kia cố bất an như là cỏ dại sinh trưởng tốt. Hắn nói khẽ với bên cạnh chiến sĩ phế thổ nói, lần này, bọn hắn chỉ sợ là đến thật sự. Chiến sĩ phế thổ cao mày, đáp lại nói, nhìn tới, chúng ta phải làm tốt dự tính xấu nhất. Những tên kia cũng không phải cái gì loại lương thiện. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập phá vỡ đêm yên tĩnh. Một tên điều tra tiểu đội thành viên vội vàng chạy tới, thần sắc bối rối. Sở ta đại nhân, không xong. Cạm bẫy của chúng ta bị phát động, những kia người ẩn mình chính hướng phế thổ thành tới gần. Sở ta nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ. Quả nhiên đến rồi. Chiến sĩ phế thổ ngay lập tức báo tin tất cả mọi người, chuẩn bị lên chiến. Lần này, chúng ta muốn để bọn hắn hiểu rõ, phế thổ thành không phải bọn hắn có thể tùy ý dương ngoài chỗ. Chiến sĩ phế thổ gật đầu một cái, quay người chạy như bay, lớn tiếng truyền đạt Sở ta mệnh lệnh. Thành nội các chiến sĩ nhanh chóng hành động, bọn hắn hiểu rõ, một hồi sinh tử tồn vòng chiến dịch tức đem bắt đầu. Hòa tước gió êm dịu lôi thì mang theo điều tra tiểu đội vội vàng chạy đến, trên mặt của bọn hắn tràn đầy lo lắng. Sở ta, những kia người ẩn mình đã tới gần. Chúng ta nhất định phải ngay lập tức hành động. Sở ta gật đầu một cái, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định. Tốt. Tất cả mọi người, nghe ta chỉ đạo. Hòa tước, ngươi dẫn đầu một đội nhân mã, giữ vững cửa thành, tuyệt không thể nhường những tên kia xông tới. Phong lôi, ngươi dẫn đầu khác một đội nhân mã, trong thành bố phòng, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Hòa tước gió êm dịu lôi nghe vậy, ngay lập tức lên tiếng mà đi. Bọn hắn hiểu rõ, đây là một hồi liên quan đến phế thổ thành vận mệnh chiến dịch, bọn hắn nhất định phải đem hết toàn lực. Trong bóng đêm, phế thổ thành đèn đuốc càng thêm sáng. Nhưng mà, này sáng ngời lại lộ ra một cỗ chẳng lành khí tức. Các chiến sĩ nắm chặt vũ khí trong tay, trong lòng của bọn hắn tràn đầy căng thẳng cùng bất an. Bọn hắn hiểu rõ, những kia người ẩn mình sắp phát động công kích, phế thổ thành đem đứng trước một hồi nguy cơ trước đó chưa từng có. Đông đông đông. Một hồi tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên. Chỗ cửa thành thủ vệ ngay lập tức khẩn trương lên, bọn hắn hiểu rõ, tiếng gõ cửa này tuyệt đối không phải quân đội bạn phát ra tín hiệu. Tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Thủ vệ đội trưởng la lớn. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần lo lắng cùng kiên định. Các chiến sĩ ngay lập tức hành động, bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị nên đón tức sắp đến chiến đấu. Phanh phanh phanh. Tiếng gõ cửa càng thêm dồn dập. Thủ vệ đội trưởng hiểu rõ, những kia người ẩn mình đã tới gần. Hắn la lớn, tất cả mọi người, nghe ta chỉ đạo. Chờ bọn hắn vừa tiến đến, thì ngay lập tức phát động công kích. Tuyệt không thể nhường những tên kia đạt được. Các chiến sĩ nghe vậy, ngay lập tức lên tiếng mà đi. Bọn hắn hiểu rõ, đây là một hồi liên quan đến phế thổ thành vận mệnh chiến dịch. Bọn hắn nhất định phải đem hết toàn lực thủ hộ mảnh đất này cùng nhà của bọn hắn. Đúng lúc này, cửa thành đột nhiên bị một cỗ lực lượng khổng lồ phá tan. Một đám thân mang áo đen người ẩn mình giống như ưu linh tràn vào phế thổ thành. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy nụ cười dữ tợn, giống như đã thấy phế thổ thành hủy diệt. Sát a! Người ẩn mình phát ra trận trận tiếng gào thét. Bọn hắn cơ vũ khí trong tay, hướng thành nội các chiến sĩ đánh tới. Một hồi chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt bùng phát. Hòa tước dẫn theo thủ thành đội ngũ ra sức chống cự lại người ẩn mình tiến công. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Tất cả mọi người, theo ta lên. Tuyệt không thể nhường những tên kia đạt được. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Các chiến sĩ nghe vậy, ngay lập tức đi theo hỏa tước xông lên phía trước. Bọn hắn cùng người ẩn mình triển khai quyết tử đấu tranh. Đao quang kiếm ảnh bên trong, hai bên tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, tạo thành một bức thảm thiết hình tượng. Phong lôi thì trong thành bố phòng, hắn dẫn theo các chiến sĩ bốn phía tuần tra, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Trong lòng của hắn tràn đầy căng thẳng cùng bất an. Hắn hiểu rõ, trang chiến dịch này liên quan đến phế thổ thành vận mệnh. Bọn hắn nhất định phải đem hết toàn lực thủ hộ mảnh đất này cùng nhà của bọn hắn. Phong lôi, mau tới trợ giúp. Chỗ cửa thành nhanh thủ không được. Giọng hỏa tước đột nhiên truyền đến. Phong lôi nghe vậy, ngay lập tức dẫn theo các chiến sĩ hướng chỗ cửa thành tiến đến. Hắn hiểu rõ, cửa thành là phế thổ thành một đạo phòng tuyến cuối cùng. Một sáng cửa thành thất thủ, phế thổ thành đem đứng trước tai họa ngập đầu. Phong lôi dẫn theo các chiến sĩ đuổi tới chỗ cửa thành lúc, chỉ thấy hỏa tước chính dẫn theo thủ thành đội ngũ cùng người ẩn mình triển khai quyết tử đấu tranh. Hai bên kịch chiến say sưa, đao quang kiếm ảnh bên trong, hỏa hoa vang khắp nơi. Hỏa tước thân ảnh trong đám người xuyên thẳng qua, kiếm pháp của nàng bén nhọn vô cùng, mỗi một kiếm cũng nhắm thẳng vào người ẩn mình yếu hại. Hỏa tước, ta tới trợ giúp ngươi. Phong lôi la lớn. Hắn dẫn theo các chiến sĩ xông lên phía trước, cùng hỏa tước kề vai chiến đấu. Thân ảnh của bọn hắn ở trong màn đêm có vẻ đặc biệt kiên định cùng dũng cảm. Nhưng mà, mặc dù hỏa tước gió êm dịu lôi dẫn theo các chiến sĩ ra sức chống cự lại người ẩn mình tiến công, nhưng người ẩn mình số lượng thực sự quá nhiều, thế công của bọn hắn giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến. Thành nội các chiến sĩ dần dần lâm vào trong khổ chiến. Sở ta đại nhân, mau tới trợ giúp. Chúng ta nhanh thủ không được. Giọng hỏa tước bên trong mang theo vài phần lo lắng cùng bất đắc dĩ. Nàng hiểu rõ, nếu Sở ta lại không chạy đến trợ giúp lời nói, phế thổ thành đem đứng trước tai họa ngập đầu. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập đột nhiên truyền đến. Sở ta dẫn theo một chi tinh nhuệ tiểu đội vội vàng chạy đến. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Tất cả mọi người, nghe ta chỉ đạo. Theo ta lên. Tuyệt không thể nhường phế thổ thành hủy ở trong tay chúng ta. Sở ta dẫn theo tinh nhuệ tiểu đội xông lên phía trước, cùng hỏa tước gió êm dịu lôi kề vai chiến đấu. Thân ảnh của bọn hắn ở trong màn đêm xuyên thẳng qua, giống như từng tia chớp vạch phá bóng tối. Kiếm pháp của bọn hắn bén nhọn vô cùng, mỗi một kiếm cũng nhắm thẳng vào người ẩn mình yếu hại. Tại Sở ta dẫn đầu xuống, các chiến sĩ sĩ khí tăng nhiều. Bọn hắn cùng người ẩn mình triển khai quyết tử đấu tranh. Hai bên kịch chiến say sưa, đao quang kiếm ảnh bên trong, hỏa hoa vang khắp nơi. Nhưng mà, mặc dù các chiến sĩ đem hết toàn lực chống cự lại người ẩn mình tiến công, nhưng người ẩn mình số lượng thực sự quá nhiều, thế công của bọn hắn giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến. Sở ta đại nhân, chúng ta nhanh thủ không được. Một tên chiến sĩ thanh âm bên trong mang theo vài phần tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Hắn hiểu rõ, thật sự nếu không nghĩ biện pháp lời nói, phế thổ thành đem đứng trước tai họa ngập đầu. Sở Tà nghe vậy, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt cùng lo nghĩ. Hắn hiểu rõ, thật sự nếu không hành động lời nói, phế thổ thành đem triệt để luân hãm. Ánh mắt của hắn ở trong màn đêm xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy điểm đột phá tung tích. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập đột nhiên truyền đến. Một tên điều tra tiểu đội thành viên đội vàng chạy tới, thần sắc bối rối. Sở Ta đại nhân, không xong. Vũ khí của chúng ta kho bị những kia người ẩn mình tập kích. Bọn hắn đang cướp đoạt vũ khí của chúng ta cùng trang bị. Sở Ta nghe vậy, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Hắn hiểu rõ, những kia người ẩn mình là nghĩ đoạn tuyệt đường lui của bọn hắn. Một sáng kho vũ khí bị cướp đi, bọn hắn đem triệt để chết cùng người ẩn mình chống lại tư bản. Tất cả mọi người, đi theo ta. Chúng ta tuyệt không thể nhường những tên kia là được. Giọng Sở Ta như sấm bên hai, vang vọng phế thổ thành mỗi một cái góc. Hắn dẫn theo các chiến sĩ hướng kho vũ khí phương hướng phóng đi. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Bọn hắn hiểu rõ, đây là một hồi liên quan đến phế thổ thành vận mệnh chiến dịch. Chương 506, ý chí kiên định. Chương 506, ý chí kiên định. Sở Ta dẫn đầu đội ngũ như là một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ, hướng kho vũ khí phương hướng mau chóng đuổi theo, mỗi một bước cũng bước ra quyết tử ý chí. Tăng thêm tốc độ, chúng ta nhất định phải đuổi tại bọn họ trước đó. Giọng Sở Ta trong gió rét có vẻ đặc biệt lạnh lẽo, ánh mắt của hắn như là lưỡi dao sắc bén, xuyên thấu bóng tối, nhắm thẳng vào phía trước. Các chiến sĩ theo sát phía sau, hô hấp của bọn hắn nặng nề mà gấp rút, nhưng bước chân lại kiên định lạ thường. Trong lòng mỗi người đều tin tưởng, này không vẹn vẹn là một trận chiến đấu, càng là vì phế thổ thành tương lai, vì nhà của bọn hắn cùng người thân. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau. Sở Tà trong lòng run lên, bước nhanh xông lên phía trước. Chỉ thấy kho vũ khí trước, một đám người ẩn mình đang cùng thủ kho các chiến sĩ dây dưa cùng nhau, ánh lửa văng khắp nơi, kiếm ảnh giao thoa. Chịu đựng, chúng ta tới. Sở Tà hô to một tiếng, như cùng một đầu phẫn nộ sư tử, đột nhiên xông vào vòng chiến. Kiếm pháp của hắn bén nhọn vô cùng, mỗi một kiếm cũng tinh chuẩn đánh trúng người ẩn mình yếu hại, trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Sở Ta đại nhân đến rồi, mọi người thêm chút sức. Thủ kho các chiến sĩ thấy thế, sĩ khí đại trấn, bọn hắn cùng Sở Ta kề vai chiến đấu, cộng đồng chống cự nhìn người ẩn mình tiến công. Nhưng mà người ẩn mình số lượng vẫn như cũ khổng lồ, bọn hắn dường như cũng không e ngại tử vong, từng đợt nối tiếp nhau dâng lên. Sở Ta trong lòng lo lắng muôn phần, hắn hiểu rõ, nếu không thể mau chóng giải quyết những thứ này người ẩn mình, kho vũ khí một sáng bị đoạn, hậu quả khó mà lường được. Phong Lôi, Hỏa Tước, các ngươi dẫn đầu một bộ phận người thủ ở nơi này, ta tự mình về phía sau bọc đánh bọn hắn. Sở Ta nhanh chóng làm ra quyết định, hắn biết rõ chính mình nhất định phải tự thân lên trận, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Phong Lôi cùng Hỏa Tước nghe vậy, ngay lập tức gật đầu đồng ý, bọn hắn hiểu rõ Sở Ta quyết định là chính xác, thế là nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, dẫn đầu một bộ phận chiến sĩ giữ vững kho vũ khí chính diện, đồng thời phái người đi trợ giúp Sở Ta. Sở Ta thân hình lóe lên, giống như quỷ mị biến mất ở trong màn đêm. Hắn nương tựa theo sự quen thuộc địa hình cùng đối với người ẩn mình hiểu rõ, thì thầm vây quanh phía sau bọn họ. Khi hắn xuất hiện tại sau lưng người ẩn mình lúc, những người kia đang đắm chìm tại cướp đoạt vũ khí trong vui sướng, không có chút nào phát giác được nguy hiểm tiến đến. Giết! Sở Ta chợt quát một tiếng, trường kiếm trong tay tựa như tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, trong nháy mắt chém giết mấy tên người ẩn mình. Sự xuất hiện của hắn giống như một đạo kinh lôi, nhường người ẩn mình trở tay không kịp, trận cướp đại loạn. Sở Ta đại nhân đến rồi, mọi người cẩn thận. Người ẩn mình thủ lĩnh thấy thế, ngay lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, thì đã trễ, Sở Ta đã như là mãnh hổ hạ sơn xông vào bọn hắn trong trận, triển khai một hồi máu tanh đồ sát. Các chiến sĩ thấy thế, sĩ khí đại trấn. Bọn hắn cùng Sở Ta kề vai chiến đấu, cộng đồng chống cự nhìn người ẩn mình tiến công. Hai bên chiến đấu càng thêm kịch liệt, đao quang kiếm ảnh bên trong, tươi máu nhuộm đỏ phế thổ thành bầu trời đêm. Nhưng mà, thì tại chiến đấu bước vào thời khắc gay cấn tột độ, một hồi đột nhiên xuất hiện cuồng phong phá vỡ chiến trường cân đối. Kia gió thổi chi mãnh, giống như năng lực xé rách tất cả trở ngại. Người ẩn mình bị bất thình lình cuồng gió thổi ngã trái ngã phải, thế công lập tức đại loạn. Đây là tự nhiên chi lực. Sở Ta trong lòng giật mình, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, chỉ thấy mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Một cú cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có xông lên đầu. Tất cả mọi người, cẩn thận. Đây là tự nhiên phẫn nộ. Sở Ta lớn tiếng nhắc nhở. Hắn hiểu rõ, cú này tự nhiên chi lực tuyệt không phải sức người chỗ có thể chống đỡ, nếu không nhanh chóng tìm thấy tránh gió cách, các chiến sĩ đem gặp tai họa ngập đầu. Đúng lúc này, giọng chiến sĩ phế thổ đột nhiên truyền đến, "Sở Ta, đi theo ta. Ta biết một chỗ có thể tránh gió." Sở Ta nghe vậy, trong lòng vui mừng. Hắn ngay lập tức dẫn đầu các chiến sĩ đi theo chiến sĩ phế thổ rút lui chiến trường, hướng một tận nấp hang núi chạy đi. Người ẩn mình thấy thế, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không dám tùy tiện truy kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn biến mất ở trong màn đêm. Trong sân động, các chiến sĩ thở dốc chưa định, nhưng trong mắt lại lóe ra sống sót sau tai nạn bụi sướng. Sở Ta nhìn qua ngoài động mưa to gió lớn, trong lòng âm thầm may mắn. Hắn hiểu rõ, nếu như không phải chiến sĩ phế thổ kịp thời xuất hiện, bọn hắn chỉ sợ đã táng thân ở chỗ nào cố tự nhiên chi lực hạ. Chiến sĩ phế thổ, may mắn mà có ngươi. Nếu như không phải ngươi, chúng ta hôm nay sợ rằng thì thua tại đây. Sở Ta cảm kích nói. Chiến sĩ phế thổ hơi cười một chút, trong ánh mắt của hắn để lộ ra mấy phần kiêm tốn. Sở Ta, đây là ta phải làm. Chúng ta phế thổ thành chiến sĩ, xưa nay đều là đồng sinh cộng tử huynh đệ. Sở Ta gật đầu một cái, trong lòng của hắn dâng lên một dòng nước ấm. Hắn hiểu rõ, có những thứ này chiến sĩ tại bên người, phế thổ thành thì có hy vọng. Bất kể tương lai gặp được bao nhiêu khó khăn cùng tiêu chiến, bọn hắn đều sẽ cùng nhau đối mặt, cùng nhau vượt qua. Bóng đêm dần dần nhạt đi, tờ mờ sáng ánh dạng đông bắt đầu ở chân trời nở rộ. Phế thổ thành các chiến sĩ đứng ở cửa sân động, nhìn qua kia phiến bị mặt trời mới mọc nhuộm đỏ bầu trời, trong lòng tràn đầy hy vọng cùng quyết tâm. Bọn hắn hiểu rõ, trang chiến dịch này còn chưa kết thúc, nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nên đón tiếp xuống mỗi một cái khiêu chiến. Tất cả mọi người, chuẩn bị xuất phát. Chúng ta muốn để những kia người ẩn mình hiểu rõ, phế thổ thành không phải bọn hắn có thể tùy ý dương ngoài chỗ. Giọng Sở Ta trong sơn động quanh quẩn, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Chương 507, đồng tâm hiệp lực. 1, chương 507, đồng tâm hiệp lực. 1, đúng, Sở Ta đại ca. Các chiến sĩ cùng kêu lên trả lời, thanh âm bên trong để lộ ra kiên định cùng không sợ. Bọn hắn nhanh chóng sửa sang lại trang bị, chuẩn bị lần nữa đạp vào hành trình. Ngoài sơn động mưa to gió lớn đã ngừng, chỉ để lại đầy đất bừa bộn, phản phất là thiên nhiên đối với trận chiến đấu này chứng kiến. Sở Ta đi ra sơn động, nhìn lên trước mắt này mảnh phế tích, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lẽo. Chiến sĩ phế thổ, ngươi đối với địa hình khu này quen thuộc, ngươi nói chúng ta bước kế tiếp làm như thế nào đi? Hắn quay đầu nhìn về phía chiến sĩ phế thổ, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Chiến sĩ phế thổ gật đầu một cái, hắn chỉ xa xa một ngọn núi. Sở Ta, nay tòa đỉnh núi là chúng ta phế thổ thành tâm trắng thiên nhiên, cũng là người ẩn mình tiến công con đường phải đi. Nếu như chúng ta năng lực ở đâu bố trí mai phục, nhất định năng lực cho bọn hắn đến trở tay không kịp. Sở Ta nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Ý kiến hay. Vậy thì như thế xử lý. Tất cả mọi người, đi theo ta. Hắn vung tay lên, dẫn đầu các chiến sĩ hướng phía đỉnh núi nhanh chóng đi tới. Trên đường đi, các chiến sĩ yên lặng không nói, chỉ có tiếng bước chân cùng tiếng hít thở tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong quanh quẩn. Bọn hắn hiểu rõ, chiến đấu kế tiếp đem càng thêm gian nan, nhưng bọn hắn không có lùi bước, bởi vì bọn họ hiểu rõ, đây là vì phế thổ thành tương lai. Làm kia nắng đầu tiên vậy ở trên ngọn núi lúc, các chiến sĩ đã chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn giấu ở nham thạch cùng rừng cây trong lúc đó, chờ đợi nhìn người ẩn mình đến. Sở Ta đại ca, bọn hắn tới. Một tên chiến sĩ đột nhiên thấp giọng báo cáo. Sở Ta nghe vậy, ngay lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy xa xa một đám người ẩn mình chính hướng phía đỉnh núi mà đến, trên mặt của bọn hắn mang theo nụ cười dữ tợn, giống như đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Chuẩn bị chiến đấu. Sở Ta thấp giọng ra lệnh. Các chiến sĩ ngay lập tức nắm chặt vũ khí, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Bọn hắn hiểu rõ, đây là một hồi sinh tử chi chiến, chỉ có thắng lợi mới có thể chứng minh bọn hắn tồn tại. Người ẩn mình dần dần tới gần, tiếng bước chân của bọn họ tại yên tĩnh trên ngọn núi có vẻ đặc biệt rõ ràng. Khi bọn hắn bước vào các chiến sĩ vòng mai phục lúc, Sở Ta đột nhiên hét lớn một tiếng, giết. Các chiến sĩ như là mãnh hổ hạ sơn xông ra, cùng người ẩn mình triển khai quyết tử đấu tranh. Đao quang kiếm ảnh bên trong, tươi máu nhuộm đỏ đỉnh núi nham thạch cùng cây cối. Sở Ta xung phong đi đầu, kiếm pháp của hắn bén nhọn vô cùng, mỗi một kiếm cũng tinh chuẩn đánh trúng người ẩn mình yếu hại. Sở Ta, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Người ẩn mình thủ lĩnh đột nhiên xuất hiện tại Sở Ta trước mặt, trên mặt của hắn mang theo nụ cười dữ tợn. Hôm nay, ta muốn nhường ngươi biết, phế thổ thành cuối cùng rồi sẽ thuộc tại chúng ta. Sở Ta lạnh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay của hắn tựa như tia chớp xẹt qua, trong nháy mắt chặt đứt tần tảng đứng đầu và áo. Ngươi sai lầm rồi. Phế thổ thành vĩnh viễn thuộc tại chúng ta chiến sĩ phế thổ, các ngươi những thứ này ẩn tàng sâu mọt, chỉ sẽ trở thành dưới đao của chúng ta vong hồn. Ẩn tàng đứng đầu thấy thế, sắc mặt đại biến. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Sở Ta, thế là ngay lập tức bay người chạy trốn. Nhưng mà, Sở Ta há sẽ bỏ qua hắn. Thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị đuổi theo. Trốn chỗ nào? Sở Ta chợt quát một tiếng, trường kiếm trong tay tựa như tia chớp đâm ra, trong nháy mắt xuyên qua ẩn tàng đứng đầu cơ thể. Hắn lạnh lùng nhìn ẩn tàng đứng đầu ngã trên mặt đất, trong mắt không có một chút thương hại. Sở Ta đại ca huy vũ. Các chiến sĩ thấy thế, sĩ khí đại trấn. Bọn hắn cùng người ẩn mình triển khai càng thêm chiến đấu kịch liệt, đao quang kiếm ảnh bên trong, tươi máu nhuộm đỏ tất cả đỉnh núi. Nhưng mà, thì tại chiến đấu sắp kết thúc thời khắc, một hồi đột nhiên xuất hiện tiếng vang phá vỡ chiến trường cân đối. Kia tiếng vang thanh âm, giống như năng lực xé rách tất cả trở ngại, nhường các chiến sĩ trong lòng cũng dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Đây là thanh âm gì? Sở Ta trong lòng giật mình, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, chỉ thấy một cỗ khổng lồ khí tức chính đang nhanh chóng tới gần. Khí tức kia mạnh, giống như năng lực phá hủy tất cả. Không tốt, là người ẩn mình bị quân. Chiến sĩ phế thổ đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Hắn nhìn qua cỗ kia khổng lồ khí tức, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Sở Ta nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn hiểu rõ, nếu để cho người ẩn mình viện quân đổi tới, như vậy kết quả của cuộc chiến đấu này đem thiết tưởng không chịu nổi. Tất cả mọi người, nghe ta chỉ đạo, chúng ta nhất định phải ngăn cản viện quân của bọn hắn. Sở Ta la lớn. Thanh âm của hắn ở trên ngọn núi quanh quẩn, nhường các chiến sĩ trong lòng cũng dâng lên một cỗ quyết tử ý chí. Đúng, Sở Ta đại ca. Các chiến sĩ cùng kêu lên trả lời, bọn hắn ngay lập tức điều chỉnh chiến thuật, chuẩn bị nên đón người ẩn mình viện quân đến. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị nên địch thời khắc, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Khí tức kia mạnh, giống như năng lực nghiền ép tất cả. Các chiến sĩ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên người khoác hắc bào người thần bí chính chậm rãi giáng lâm trên đỉnh núi. Người là ai? Sở Ta cảnh giác nhìn qua tên kia người thần bí, trong tay của hắn nắm chặt trường kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình hình. Người thần bí hơi cười một chút, trong ánh mắt của hắn để lộ ra mấy phần cao thâm khó dò. Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là ta có thể giúp các ngươi giải quyết nguy cơ trước mắt. Sở Ta nghe vậy, trong lòng hơi động. Hắn hiểu rõ, tên này người thần bí xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, hắn một nhất định có mục đích nào đó. Ngươi dựa vào cái gì cho là chúng ta năng lực tin tưởng ngươi? Sở Ta lạnh lùng hỏi. Hắn biết rõ trên chiến trường, tín nhiệm là quý báu nhất, tài nguyên cũng là dễ dàng nhất bị lợi dụng được điểm. Người thần bí hơi cười một chút, hắn chậm rãi xuề bàn tay ra, chỉ thấy một cỗ khổng lồ khí tức theo lòng bàn tay của hắn tuôn ra, trong nháy mắt đem người ẩn mình viện quân đánh lui. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Chỉ bằng cái này, người thần bí lạnh nhạt nói. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra mấy phần tự tin cùng ung dung, giống như mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. Sở Ta nhìn qua người thần bí bóng lưng, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác. Hắn hiểu rõ, tên này người thần bí xuất hiện đem sửa đổi tất cả chiến cuộc, cũng đem sửa đổi phế thổ thành vận mệnh. "Tốt, ta tin tưởng ngươi." Sở Ta la lớn. Hắn dẫn đầu các chiến sĩ phóng tới người ẩn mình viện quân, cùng người thần bí kể vai chiến đấu. Tại bọn họ cùng nhau nô lực dưới, người ẩn mình viện quân rất nhanh liền bị đánh lui, trên chiến trường cái bầy thế thì trong nháy mắt bị chuyển. Làm chiến đấu kết thúc lúc, Sở Ta đi về phía người thần bí, trong ánh mắt của hắn để lộ ra mấy phần cảm kích cùng tò mò. "Ngươi rốt cục là ai? Tại sao phải giúp chúng ta?" Người thần bí hơi cười một chút, trong ánh mắt của hắn để lộ ra mấy phần thần bí cùng thâm thúy. "Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là chúng ta có cùng chung địch nhân. Nếu ngươi vui lòng, chúng ta có thể liên thủ, cộng đồng đối kháng những kẻ ẩn nút trong bóng tối sâu mọt." Sở Ta nghe vậy, trong lòng hơi động. Hắn hiểu rõ, tên này người thần bí xuất hiện đem cho phế thổ thành đem lại hy vọng mới cùng khiêu chiến, mà hắn cũng đem đạp vào một đoạn hành trình mới, vì phế thổ thành tương lai mà chiến. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Sở Ta la lớn. Thanh âm của hắn ở trên ngọn núi quanh quẩn, phản phất là đối với tương lai tuyên thệ cùng hứa hẹn. Mà các chiến sĩ thì sôi nổi hưởng ứng, bọn hắn hiểu rõ, chiến đấu mới tức đem bắt đầu, mà bọn hắn sẽ vĩnh viễn đứng ở phế thổ thành tuyến đầu. Cứ như vậy, Sở Ta liên thủ với người thần bí, dẫn đầu phế thổ thành các chiến sĩ bước lên hành trình mới. Chương 507, đồng tâm hiệp lực. 2, chương 507, đồng tâm hiệp lực. 2, xì. A, cờ giác. Lúc này Sở Ta thiết bị liên lạc nhận lấy nào đó tín hiệu quấy nhiễu. Đột nhiên truyền đến một hồi thiết bị, lại phát hiện tín hiệu nguyên hoàn toàn không biết, loại tình huống này tại phế thổ thành chưa bao giờ phát sinh qua. "Sở Ta đại ca, có chuyện gì vậy?" Một tên chiến sĩ đi lên phía trước, ân cần mà hỏi thăm. Sở Ta lắc đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lo nghĩ. Không rõ ràng, nhưng đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Có thể là người ẩn mình thủ đoạn mới, cũng có thể là những thứ chưa biết khác thế lực tham gia. "Thế lực khác?" Các chiến sĩ nhìn nhau sững sờ, trong lòng cũng dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Phế thổ thành đã quá lâu không có trải qua biến cố như vậy. Đúng lúc này, người thần bí chậm rãi lại gần Sở Ta, ánh mắt của hắn thâm thúy, giống như năng lực nhìn rõ tất cả. "Sở Ta, nhìn tới địch nhân của chúng ta cũng không chỉ là người ẩn mình. Cỗ lực lượng này, dường như càng thêm bí ẩn, cũng càng thêm nguy hiểm." Sở Ta nghe vậy, trong lòng hơi động. Hắn nhìn về phía người thần bí, ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần hỏi. "Ngươi biết cỗ lực lượng này là cái gì không?" Người thần bí hơi cười một chút, trong ánh mắt của hắn lóe ra mấy phần thần bí. "Ta cũng không biết bọn hắn cụ thể thân phận, nhưng ta biết, bọn hắn một thằng nhòm ngó trong bóng tối nhìn thế giới này. Phế thổ thành chỉ là bọn hắn trên bàn cờ một con cờ." Sở Ta nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn hiểu rõ, nếu người thần bí nói là sự thật, như vậy phế thổ thành đối mặt nguy cơ đem vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. "Vậy chúng ta nên làm cái gì?" Sở Ta trầm giọng hỏi. Hắn hiểu rõ, đối mặt dạng này nguy cơ, hắn nhất định phải làm ra quyết định chính xác. Người thần bí hơi cười một chút, trong ánh mắt của hắn để lộ ra mấy phần tự tin. "Yên tâm, ta có biện pháp ứng đối. Nhưng mà, ta cần trợ giúp của ngươi." Sở Ta nghe vậy, trong lòng hơi động. Hắn hiểu rõ, người thần bí xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, hắn một nhất định có mục đích nào đó. Mà bây giờ, mục đích này dường như cùng phế thổ thành vận mệnh cùng một nhịp thở. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Sở Ta la lớn. Thanh âm của hắn ở trên ngọn núi quanh quẩn, phản phất là đối với tương lai tuyên thệ cùng hứa hẹn. Người thần bí hơi cười một chút, trong ánh mắt của hắn để lộ ra mấy phần tán thưởng. "Rất tốt, vậy chúng ta bây giờ liền hành động đi." Nói xong, người thần bí thân hình lóe lên, giống như quỷ mị biến mất trên đỉnh núi. Sở Ta cùng các chiến sĩ liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kiên định cùng quyết tuyệt. Bọn hắn hiểu rõ, chiến đấu mới tức đem bắt đầu, mà bọn hắn sẽ vĩnh viễn đứng ở phế thổ thành tuyến đầu. Tại người thần bí dẫn đầu xuống, Sở Ta cùng các chiến sĩ nhanh chóng xuyên qua phế thổ thành phế tích, hướng phía một không biết phương hướng đi tới. Trên đường đi, bọn hắn gặp phải rất nhiều người ẩn mình cản trở cùng truy kích, nhưng ở người dưới sự trợ giúp, bọn hắn đều thành công điệu biến nguy thành an. Cuối cùng, tại một thiên thanh thần, bọn hắn đi tới một thần bí hang động ngầm. Hang động lối vào bị rậm rạp thảm thực vật che giấu, chỉ có một cái lối đi hẹp có thể thông hành. Nhưng mà, khi bọn hắn bước vào hang động một khắc kia trở đi, một cỗ cường đại khí tức thì đập vào mặt. "Nơi này là địa phương nào?" Sở Ta cảnh giác hỏi. Hắn hiểu rõ, nơi này nhất định cùng người thần bí cùng cỗ kia thế lực không rõ liên quan đến. Người thần bí hơi cười một chút, trong ánh mắt của hắn để lộ ra mấy phần cao thâm khó dò. "Nơi này là một cổ lão di tích, ẩn giấu đi lực lượng cường đại. Mà cỗ kia thế lực không rõ, thì chính là vì cỗ lực lượng này mà đến." Sở Ta nghe vậy, trong lòng hơi động. Hắn hiểu rõ, nơi này nhất định ẩn giấu đi bí mật trọng yếu, có lẽ là cái này phế thổ thành vận mệnh bước ngoặt. "Vậy chúng ta nên làm cái gì?" Sở Ta trầm giọng hỏi. Hắn hiểu rõ, đối mặt dạng này nguy cơ, hắn nhất định phải làm ra quyết định chính xác. Người thần bí hơi cười một chút, trong ánh mắt của hắn để lộ ra mấy phần tự tin. "Yên tâm, ta có biện pháp ứng đối. Nhưng mà, ta cần trợ giúp của ngươi." "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." Sở Ta gật đầu một cái, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." bất kể phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, ta đều đem cùng ngươi kể vai chiến đấu. Người thần bí hơi cười một chút, trong ánh mắt của hắn để lộ ra mấy phần tán thưởng. Rất tốt. Vậy chúng ta thì cùng nhau để lộ cái này gì tích bí mật đi. Nói xong, người thần bí mang theo Sở Tà cùng các chiến sĩ xâm nhập trong huyệt động. Trong huyệt động đen kịt một màu, chỉ có thần bí trong tay người quang mang chiếu sáng nhìn con đường phía trước. Bọn hắn xuyên qua quanh co lối đi, vượt qua hiểm trở cả bẫy, cuối cùng đi tới một cái cự đại trong thạch thất. Trong thạch thất trưng bày lấy một tế đàn cổ xưa, tế đàn bên trên khắc đầy phức tạp phù văn cùng đồ án. Mà tế đàn phía trên thì lơ lửng một viên lóe ra tia sáng chói mắt tinh thể. Đó là cái gì? Sở Tà kinh ngạc hỏi. Hắn hiểu rõ, ngày mai tinh thể nhất định ẩn giấu đi lực lượng cường đại. Người thần bí hơi cười một chút, trong ánh mắt của hắn để lộ ra mấy phần thần bí. Đó là này mai di tích hạch tâm, cũng là cô kia thế lực không rõ chỗ mục tiêu theo đuổi. Nó có được đủ để sửa đổi thế giới sức mạnh. Sở Tà nghe vậy, trong lòng hơi động. Hắn hiểu rõ, ngày mai tinh thể có lẽ chính là phế thổ thành vận mệnh bước ngoặt. Nhưng mà, hắn cũng biết, muốn có được ngày mai tinh thể cũng không dễ dàng. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Sở Tà trầm giọng hỏi. Hắn hiểu rõ, đối mặt dạng này nguy cơ, hắn nhất định phải làm ra quyết định chính xác. Người thần bí hơi cười một chút, trong ánh mắt của hắn để lộ ra mấy phần tự tin. Yên tâm, ta có biện pháp ứng đối. Nhưng mà, ta cần trợ giúp của ngươi. Sở Tà gật đầu một cái, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất kể phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, ta đều đem cùng ngươi kể vai chiến đấu. Vì phế thổ thành tương lai. Người thần bí hơi cười một chút, hắn chậm rãi xuề bàn tay ra, chỉ thấy một cỗ khổng lồ khí tức theo lòng bàn tay của hắn tuôn ra, trong nháy mắt đem toàn bộ thạch thất bao phủ ở bên trong. Mà viên kia lơ lửng tại phía trên tế đàn tinh thể, thì tại thời khắc này phát ra càng thêm hào quang chói sáng. Chuẩn bị xong chưa? Sở Tà, người thần bí trầm giọng hỏi. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra mấy phần ngưng trọng cùng quyết tuyệt, giống như sắp đứng trước một hồi sinh tử chi chiến. Sở Tà gật đầu một cái, trong tay của hắn nắm chặt trường kiếm, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng không sợ. Chuẩn bị xong, vì phế thổ thành tương lai, ta thể sống chết không lùi. Cứ như vậy, Sở Tà liên thủ với người thần bí, cộng đồng mở ra này mai di tích bí mật. Kỳ thực chết đối với Sở Tà bọn hắn mà nói, quá dễ dàng, nhưng mà phải sống lại dị thường gian nan. Chương 508, hắn vô cùng cái đó. Chương 508, hắn vô cùng cái đó. Xác thực, còn sống chưa bao giờ dịch, nhất là tại đây phiến phế thổ phía trên. Do người thần bí quanh quẩn ở trong thạch thất, mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảm khái, nhưng chính là bởi vì gian nan, chúng ta mới càng phải chân quý, càng phải vì nó mà chiến. Sở Tà hít sâu một hơi, con mắt chăm chú khóa chặt ở miếng kia tinh trên hạ thể, hắn có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại, đó là một loại đủ để phá vỡ tất cả tồn tại. Như vậy, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Trực tiếp cướp đoạt này mai tinh thể sao? Người thần bí lắc đầu, ánh mắt của hắn biến được nghiêm túc dị thường, không, không thể trực tiếp cướp đoạt. Này mai tinh thể có từ ta bảo vệ cơ chế, một sáng cảm nhận được uy hiếp, rồi sẽ khởi động hủy diệt chương trình, đem toàn bộ di tích thậm chí càng rộng phạm vi hóa thành hư không. Vậy chúng ta chẳng phải là thúc thủ vô sách? Một tên chiến sĩ lo lắng tra hỏi thanh âm của hắn tại yên tĩnh trong thạch thất có vẻ đặc biệt đột ngột. Cũng không phải là thúc thủ vô sách. Người thần bí hơi cười một chút, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia cơ trí. Chúng ta cần muốn mở ra tế đàn bên trên câu đố phù văn, nhường tinh thể nhận đối với chúng ta, như vậy mới có thể an toàn mà đem lấy ra. Sở Tà nghe vậy, trong lòng hơi động, hắn đi lên trước quan sát kỹ những kia phức tạp phù văn, cố gắng tìm kiếm trong đó quy luật. Những phù văn này dường như cùng phế thổ thành lịch sử liên quan đến, ta cần thời gian. Cho ngươi thời gian. Người thần bí nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình đem Sở Tà vây quanh, nhường suy nghĩ của hắn càng biến đổi thêm nhạy bén. Ta ở chỗ này hộ pháp cho ngươi, ngươi cứ việc yên tâm đi giải. Thời gian giống như tại thời khắc này ngưng kết, Sở Tà đắm chìm trong phù văn trong hải dương, ánh mắt của hắn khi thì mê man, khi thì kiên định. Các chiến sĩ thì làm thành một vòng, cảnh giác thủ hộ lấy Sở Tà cùng người thần bí, không cho bất luận cái gì ngoại giới nhân tố quấy rầy đến bọn hắn. Cuối cùng, tại không biết qua bao lâu sau đó, Sở Tà trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía viên kia tinh thể. Ta hiểu được. Những phù văn này giảng thuật là một cổ lao chuyện xưa, là về phế thổ thành cùng này mai tinh thể nguồn gốc. Chỉ có hiểu được cố sự này, chúng ta mới có thể có đến tinh thể tán thành. Người thần bí nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Rất tốt. Kia cứ dựa theo lý của ngươi mở, đi cùng tinh thể cầu thông đi. Sở Tà hít sâu một hơi, hắn chậm rãi đi đến tế đàn trước, xuề bàn tay ra nhẹ nhàng đụng vào viên kia tinh thể. Tại thời khắc này, hắn giống như có thể cảm nhận được tinh thể nhịp đập, đó là một loại cổ lão mà âm thầm kêu gọi. Ta nghe thấy được chuyện xưa của ngươi, cảm nhận được ngươi cô độc. Phế thổ thành của ngươi vốn nên là qua lại bảo vệ tồn tại. Hiện tại, ta vui lòng biến thành đồng bọn của ngươi, cộng đồng thủ hộ mảnh đất này. Giọng Sở Tà quanh quẩn ở trong thạch thất, mang theo một sức mạnh cung tên. Viên kia tinh thể giống như nghe được Sở Tà lời nói, ánh sáng của nó càng biến đổi thêm nhu hòa, phảng phất là tại đáp lại Sở Tà kêu gọi. Tại thời khắc này, Sở Tà hiểu rõ, hắn đã được đến tinh thể tán thành. Thành công. Sở Tà hưng phấn mà hô, hắn nhìn về phía người thần bí, trong mắt lóe ra kích động chỉ riêng mang, chúng ta thành công. Ngày mai tinh thể hiện tại thuộc tại chúng ta. Người thần bí hơi cười một chút, trong ánh mắt của hắn để lộ ra mấy phần thỏa mãn. Rất tốt. Hiện tại, chúng ta có thể rời khỏi cái này di tích. Nhưng mà, nhớ kỹ, ngày mai sức mạnh của tinh thể cực kỳ cường đại, chúng ta nhất định phải cẩn thận sử dụng, bằng không có thể biết đem lại không tưởng tượng được tai nạn. Sở Tà gật đầu một cái, hắn cầm thật chặt viên kia tinh thể, cảm nhận được ẩn chứa trong đó sức mạnh. Hắn hiểu rõ, này mai tinh thể chính là phế thổ thành tương lai hy vọng, cũng là bọn hắn đối kháng người ẩn mình cùng thế lực không rõ mấu chốt. Tại người thần bí dẫn đầu xuống, Sở Tà cùng các chiến sĩ nhanh chóng nhanh rời đi di tích, về tới phế thổ thành. Bọn hắn trở về khiến cho hành động cực lớn, tất cả mọi người vì bọn họ gieo họ lớn tiếng khen hay. Sở Tà đại ca, các ngươi thành công. Một tên chiến sĩ hưng phấn mà hô, trong mắt của hắn lóe ra sùng bái chỉ riêng mang. Sở Tà hơi cười một chút, hắn giơ lên trong tay tinh thể, làm cho tất cả mọi người cũng nhìn thấy ánh sáng của nó. Đúng, chúng ta thành công. Này mai tinh thể chính là phế thổ thành tương lai hy vọng. Nhưng mà, ngay lúc này, một hồi đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức phá vỡ Sở Tà vui sướng. Hắn cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đang ăn mòn thân thể hắn, kia là đến từ tinh thể phản vệ. Có chuyện gì vậy? Sở Tà đau khổ hô, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Người thần bí thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Không tốt, là sức mạnh của tinh thể quá mức cường đại, thân thể của ngươi không thể thừa nhận. Nhanh, đem tinh thể cho ta. Sở Tà nghe vậy, không chút do dự, hắn đem tinh thể đưa cho người thần bí. Người thần bí tiếp nhận tinh thể, nhanh chóng đem nó phong ấn tại một vật chứa đặc chế bên trong. Ngươi thế nào? Người thần bí ân cần mà hỏi thăm, trong ánh mắt của hắn để lộ ra mấy phần lo lắng. Sở Tà lắc đầu, sắc mặt của hắn vẫn như cũ tái nhợt, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Ta không sao, chỉ là, này mai tinh thể, chúng ta thật sự có thể khống chế lực lượng của nó sao? Người thần bí hơi cười một chút, trong ánh mắt của hắn để lộ ra mấy phần tự tin. Yên tâm, ta có biện pháp. Nhưng mà, cái này cần phối hợp của ngươi. Ngươi nguyện ý vì phế thổ thành tương lai, lần nữa mạo hiểm sao? Sở Tà nghe vậy, trong lòng hơi động. Hắn hiểu rõ, cái này đem là một trận vật quyết định, nhưng hắn cũng biết, vì phế thổ thành tương lai, hắn nhất định phải làm như thế. Ta vui lòng. Sở Tà la lớn, thanh âm của hắn trên bầu trời phế thổ thành quanh quẩn, phản phất là đối với tương lai tuyên thệ cùng hứa hẹn. Cứ như vậy, Sở Tà cùng người thần bí lần nữa liên thủ, bắt đầu thăm dò làm sao khống chế này mai sức mạnh của tinh thể. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Mà đất hoang thành vận mệnh cũng đem bởi vì bọn họ quyết định mà xảy ra sửa đổi. Mới khiêu chiến cùng mạo hiểm đang chờ đợi bọn hắn đến. Mà lần này, bọn hắn đem không còn cô đơn nữa, bởi vì bọn họ có lẫn nhau, có này mai cường đại tinh thể, có phế thổ thành tất cả mọi người hy vọng cùng chờ mong. Tại trong những ngày kế tiếp, Sở Tà cùng người thần bí xâm nhập nghiên cứu viên kia sức mạnh của tinh thể. Bọn hắn phát hiện, tinh thể bên trong năng lượng ẩn chứa vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, nó không chỉ có thể tăng cường phế thổ thành lực phòng ngự, còn có thể tăng lên các cư dân đời sống điều kiện, thậm chí có khả năng chữa trị những kia bởi vì phóng xạ mà biến dị sinh vật. Nhưng mà, cố lực lượng này cũng không dễ dàng có thể khống chế. Sở Tà cùng người thần bí đã trải qua vô số lần thất bại cùng ngăn trở, thân thể của bọn hắn cùng tinh thần đều hứng chịu tới cực lớn khảo nghiệm. Nhưng mỗi khi bọn hắn nghĩ muốn từ bỏ lúc, cũng sẽ nhớ tới phế thổ thành các cư dân chờ mong cùng tín nhiệm, này để bọn hắn lại lần nữa tìm về kiên trì dũng khí. Cuối cùng, tại một lần vô tình dưới, Sở Tà cùng người thần bí phát hiện khống chế tinh thể sức mạnh mấu chốt. Bọn hắn thông qua một loại nghi thức cổ xưa, đem tinh thần của mình cùng tinh thể tương liên, từ đó thành công địa khống chế lực lượng của nó. Một khắc này, tất cả phế thổ thành cũng giống như bị một cỗ ấm áp chỉ riêng mang bao phủ, các cư dân cảm nhận được trước nay chưa có hy vọng cùng sức mạnh. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vì là tất cả cũng trở nên mỹ hào lúc, một mới nguy cơ lặng yên giáng lâm. Người ẩn mình cũng không hề từ bỏ đối với phế thổ thành khống chế, bọn hắn điều động càng cường đại hơn thế lực tới trước phá hủy này mai tinh thể. Chương 509, lập tức hành động. Chương 509, lập tức hành động. Sở Tà, chúng ta được lập tức hành động. Giọng người thần bí tại Sở Tà bên tai vang lên, mang theo một tia chân thật đáng tin gấp gáp, người ẩn mình phái tới thế lực so với chúng ta dự tính phải sớm, bọn hắn hiển nhưng đã nhận ra tinh thể tồn tại. Sở Tà gật đầu một cái, ánh mắt bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt. Ta hiểu rồi, nhưng là chúng ta chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ, trực tiếp nên chiến chỉ sợ không có thời gian. Người thần bí ngắt lời Sở Tà lời nói, ánh mắt của hắn đảo qua phế thổ thành mỗi một cái góc, dường như đang tìm kiếm cái gì. Chúng ta nhất định phải sử dụng sức mạnh của tinh thể, bằng không phế thổ thành đem lần nữa lâm vào bóng tối. Sở Tà hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía trong tay tinh thể, trong lòng dâng lên một cỗ lực lượng vô danh. Tốt, vậy liền để ta tới đi. Ta sẽ đem sức mạnh của tinh thể dẫn đạo ra đây, bảo hộ gia viên của chúng ta. Người thần bí nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Rất tốt, ta sẽ ở một bên hiệp trợ ngươi. Nhớ kỹ, cỗ lực lượng này phi thường cường đại, ngươi nhất định phải cẩn thận khống chế. Sở Tà gật đầu một cái, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tập trung tinh thần cùng tinh thể câu thông. Hắn có thể cảm nhận được tinh thể bên trong năng lượng đang cuộn trào, đó là một loại tồn tại cổ xưa mà cường đại, giống như có thể thôn vệ tất cả. Đến đây đi, nhường ta nhìn ngươi sức mạnh. Sở Tà thấp giọng nói, thanh âm của hắn trên bầu trời phế thổ thành quanh quẩn, mang theo một loại không hiểu uy nghiêm. Theo Sở Tà lời nói rơi xuống, tinh thể bắt đầu phát ra hào quang chói sáng, một cỗ cường đại năng lượng từ đó tuôn ra, đem toàn bộ phế thổ thành bao phủ ở bên trong. Các cư dân cảm nhận được cô năng lượng này, trong mắt lóe ra kinh hỉ cùng chờ mong chỉ riêng mang. Nhưng mà, ngay lúc này, một hồi đột nhiên xuất hiện chấn động phá vỡ phế thổ thành yên tĩnh. Người ẩn mình phái tới thế lực cuối cùng đã tới phế thổ thành, bọn hắn mang theo cường đại vũ khí cùng trang bị, chuẩn bị phá hủy này mai tinh thể. Không tốt, bọn hắn tới. Một tên chiến sĩ lo lắng hô, thanh âm của hắn tại phế thổ thành bên trong quanh quẩn, mang theo một loại không hiểu khủng hoảng. Sở Tà nghe vậy, mở to mắt, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên định. Đừng sợ, ta có biện pháp đối phó bọn hắn. Người thần bí, ngươi chuẩn bị xong chưa? Người thần bí hơi cười một chút, trong ánh mắt của hắn để lộ ra mấy phần tự tin. Đương nhiên, ta đã chuẩn bị xong. Hiện tại, thì để cho chúng ta tới đón tiếp trận chiến đấu này đi. Nói xong, người thần bí vung động trong tay pháp trượng, một cỗ lực lượng vô hình từ trong pháp trượng tuôn ra, cùng tinh thể năng lượng đan vào lẫn nhau, tạo thành một đạo cường đại vòng phòng hộ, đem phế thổ thành vững vàng bảo hộ ở trong đó. Người ẩn mình thế lực thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bọn hắn không ngờ rằng phế thổ thành lại ủng có cường đại như thế vòng phòng hộ, này nhường kế hoạch của bọn hắn trong nháy mắt thất bại. Lê Tẩm, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một tên người ẩn mình tướng lĩnh tức giận hô, thanh âm của hắn tại bên ngoài phế thổ thành quân quẩn, mang theo một loại không hiểu nôn nóng. Nhưng mà, bất kể bọn hắn làm sao công kích, đều không thể đánh vỡ đạo này vòng phòng hộ. Tinh thể năng lượng cùng người thần bí pháp thuật qua lại kết hợp, tạo thành một đạo cứng không thể phá hàng rào, đem phế thổ thành vững vàng thủ hộ ở trong đó. Nhìn tới, chúng ta được sửa đổi sách lược. Một tên khác tướng lĩnh trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra mấy phần âm trầm, chúng ta không thể cứng đối cứng, nhất định phải tìm thấy nhược điểm của bọn hắn. Nói xong, hắn bắt đầu chỉ phất tay tiến hành phân tán công kích, cố gắng tìm thấy vòng phòng hộ sơ hở. Nhưng mà, bất kể bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể tìm đến bất kỳ đột phá nào cầu. Sở Ta cùng người thần bí thấy thế, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu tự hào. Bọn hắn hiểu rõ, đạo này vòng phòng hộ là bọn hắn cùng nhau nỗ lực kết quả, là bọn hắn vì phế thổ thành tương lai mà nỗ lực. Hừ, muốn tìm đến nhược điểm của chúng ta, không dễ dàng như vậy. Sở Ta lạnh hừ một tiếng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra mấy phần trào phúng, trừ phi bọn hắn năng lực theo trong tay của chúng ta cướp đi này mai tinh thể, bằng không, bọn hắn vĩnh viễn cũng không cách nào đánh vỡ đạo này vòng phòng hộ. Người thần bí nghe vậy, hơi cười một chút. Không sai, này mai tinh thể là chúng ta phế thổ thành hy vọng, thì là chúng ta đối kháng người ẩn mình mấu chốt. Chỉ cần chúng ta tại, bọn hắn thì không cách nào đạt được. Nhưng mà, ngay lúc này, một hồi đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức lần nữa phá vỡ Sở Ta tự tin. Hắn cảm giác được tinh thể bên trong năng lượng bắt đầu phản vệ thân thể hắn, đó là một loại không cách nào nói rõ đau khổ. Có chuyện gì vậy? Sở Ta đau khổ hô, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch như tờ giấy, cố lực lượng này, vì sao lại phản vệ ta? Người thần bí thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Không tốt, là tinh thể năng lượng quá mức cường đại, thân thể của ngươi không thể thừa nhận. Nhanh, đem tinh thể cho ta. Sở Ta nghe vậy, không chút do dự, hắn đem tinh thể đưa cho người thần bí. Người thần bí tiếp nhận tinh thể, nhanh chóng đem nó phong ấn tại một vật chứa đặc chế bên trong. Ngươi thế nào? Người thần bí ân cần mà hỏi thăm, trong ánh mắt của hắn để lộ ra mấy phần lo lắng. Sở Ta lắc đầu, sắc mặt của hắn vẫn như cũ tái nhợt, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Ta không sao, chỉ là này mai tinh thể, chúng ta thật sự có thể khống chế lực lượng của nó sao? Người thần bí hơi cười một chút, trong ánh mắt của hắn để lộ ra mấy phần tự tin. Yên tâm, ta có biện pháp. Nhưng mà, cái này cần phối hợp của ngươi. Ngươi nguyện ý vì phế thổ thành tương lai, lần nữa mạo hiểm sao? Sở Ta nghe vậy, trong lòng hơi động. Hắn hiểu rõ, cái này đem là một trận vật quyết định, nhưng hắn cũng biết, vì phế thổ thành tương lai, hắn nhất định phải làm như thế. Ta vui lòng. Sở Ta la lớn, thanh âm của hắn trên bầu trời phế thổ thành quanh quẩn, phảng phất là đối với tương lai tuyên thệ cùng hứa hẹn. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Cứ như vậy, Sở Ta cùng người thần bí lần nữa liên thủ, bắt đầu thăm dò làm sao tốt hơn địa khống chế này mai sức mạnh của tinh thể. Bọn hắn hiểu rõ, cái này đem là một cái tràn ngập khiêu chiến cùng con đường nguy hiểm, nhưng bọn hắn cũng biết, chỉ có dạng này mới có thể bảo vệ phế thổ thành, thủ hộ trên vùng đất này mỗi một cái sinh mệnh. Tại trong những ngày kế tiếp, Sở Ta cùng người thần bí không ngừng mà nghiên cứu cùng thí nghiệm, cố gắng tìm thấy một loại có thể hoàn toàn khống chế tinh thể sức mạnh phương pháp. Bọn hắn đã trải qua vô số lần thất bại cùng ngăn trở, nhưng mỗi thất bại lần trước cũng để bọn hắn càng thêm tiếp cận thành công. Cuối cùng, tại một lần vô tình dưới, bọn hắn phát hiện một loại có thể hoàn toàn khống chế tinh thể sức mạnh phương pháp. Loại phương pháp này cần bọn hắn đem tinh thần của mình cùng tinh thể tương liên, thông qua một loại đặc thù nghi thức để dẫn dắt sức mạnh của tinh thể. Loại phương pháp này mặc dù nguy hiểm, nhưng một sáng thành công, bọn hắn đem có thể hoàn toàn khống chế sức mạnh của tinh thể, là phế thổ thành đem lại trước nay chưa có phồn vinh cùng an bình. Sở Ta cùng người thần bí hiểu rõ, đây là một lần đánh bạc, nhưng bọn hắn cũng biết, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Thế là, bọn hắn quyết định mạo hiểm thử một lần. Tại nghi thức bắt đầu, Sở Ta cùng người thần bí đem tinh thần của mình cùng tinh thể tương liên, bọn hắn cảm nhận được tinh thể bên trong năng lượng đang cuộn trào, đó là một loại tồn tại cổ xưa mà cường đại, giống như có thể thôn phệ tất cả. Nhưng mà, ngay lúc này, một hồi đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức lần nữa phá vỡ Sở Ta tập trung. Hắn cảm giác được tinh thể bên trong năng lượng bắt đầu phản vệ thân thể hắn, đó là một loại không cách nào nói rõ đau khổ. Chịu đựng, Sở Ta. Giọng người thần bí tại Sở Ta bên tai vang lên, mang theo một tia chân thật đáng tin kiên định, đây là thời khắc mấu chốt, chúng ta không thể từ bỏ. Sở Ta nghe vậy, cắn chặt răng, hắn biết mình không thể ở thời điểm này ngã xuống. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, tiếp tục dẫn đạo sức mạnh của tinh thể. Cuối cùng, tại đã trải qua vô số lần đau khổ cùng dãy rủa sau đó, Sở Ta cùng người thần bí thành công địa khống chế sức mạnh của tinh thể. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ cường đại trước nay chưa từng có năng lượng trong người phun trào, đó là một loại có thể sửa đổi thế giới sức mạnh. Chúng ta thành công. Sở Ta hưng phấn mà hô, trong mắt của hắn lóe ra kích động chỉ riêng mang, chúng ta thật sự khống chế sức mạnh của tinh thể. Người thần bí hơi cười một chút, trong ánh mắt của hắn thì để lộ ra mấy phần thỏa mãn. Đúng vậy, chúng ta thành công. Hiện tại, để cho chúng ta dùng cỗ lực lượng này đến bảo hộ phế thổ thành đi. Nói xong, bọn hắn vung động trong tay pháp trượng cùng tinh thể, một cỗ cường đại năng lượng từ trong đó tuôn ra, đem toàn bộ phế thổ thành bao phủ ở bên trong. Các cư dân cảm nhận được cỗ năng lượng này, trong mắt lóe ra kinh hỉ cùng chờ mong chỉ riêng mang. Người ẩn mình thế lực thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng sợ hãi. Bọn hắn hiểu rõ, phế thổ thành đã có đủ để cùng bọn hắn chống lại sức mạnh, kế hoạch của bọn hắn đã triệt để thất bại. Rút lui. Một tên tướng lĩnh vội vàng hô, trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy cùng bất đắc dĩ, chúng ta không thể ở lại chỗ này nữa. Thế là, người ẩn mình thế lực bắt đầu hốt hoảng rút lui, bọn hắn hiểu rõ, phế thổ thành đã không còn là bọn hắn có thể tùy tiện đúng tràm địa phương. Sở Tà cùng người thần bí thấy thế, nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này mặc dù gian nan, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn lấy được thắng lợi. Bọn hắn dùng dũng khí của mình cùng trí tuệ, là phế thổ thành mang đến một chút hy vọng sống. Mà trang thắng lợi này thì sẽ thành phế thổ thành trong lịch sử một bước ngoặt. Từ đây, phế thổ thành sẽ không còn là một bị lãng quên góc, mà là một có lực lượng cường đại cùng vô hạn có thể phồn vinh nơi. Sở Tà cùng người thần bí đứng ở phế thổ thành trên tường thành, ngắm nhìn phương xa. Bọn hắn hiểu rõ, tương lai đường còn rất dài, nhưng bọn hắn thì tin tưởng, chỉ cần bọn hắn dắt tay song vai, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Chúng ta hội một thẳng thủ hộ mảnh đất này. Sở Tà kiên định nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại không cách nào nói rõ chấp nhất cùng quyết tâm. Người thần bí hơi cười một chút, hắn gật đầu một cái. Đúng vậy, chúng ta hội một thẳng thủ hộ mảnh đất này. Vì đây là nhà của chúng ta vườn, thì là chúng ta hy vọng. Cứ như vậy Sở Tà cùng người thần bí tiếp tục lấy bọn hắn mạo hiểm cùng thăm dò. Chương 510, sóng vai tiến lên. Một, chương 510, sóng vai tiến lên. Một, Sở Tà cùng người thần bí sóng vai đứng tại trên tường thành, nhìn qua từ từ đi xa người ẩn mình thế lực, trong lòng cũng không có chút nào thả lỏng. Bọn hắn hiểu rõ, trang thắng lợi này chỉ là tạm thời, chân chính khiêu chiến còn ở phía sau. Người ẩn mình sẽ không từ bỏ ý đồ. Người thần bí trầm giọng nói, ánh mắt của hắn thâm thúy, giống như có thể xuyên thấu tất cả sương mù, chúng ta nhất định phải thời khắc chuẩn bị, nên đón trận chiến đấu tiếp theo. Sở Tà gật đầu một cái, ánh mắt của hắn đồng dạng kiên định. Ta hiểu rồi, nhưng là lực lượng của chúng ta còn chưa đủ mạnh. Chúng ta cần nhiều thời gian hơn đến nghiên cứu cùng nắm giữ sức mạnh của tinh thể. Đúng vậy, thời gian là chúng ta bây giờ cần nhất. Người thần bí nhẹ nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia sầu lo, nhưng mà, người ẩn mình sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm thấy tăng lên sức mạnh phương pháp. Sở Tà hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía trong tay tinh thể, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu xúc động. Có lẽ, chúng ta có thể nếm thử càng thâm nhập cùng tinh thể câu thông, xem xét có thể hay không kích phát ra nhiều hơn nữa sức mạnh. Người thần bí nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Ý kiến hay. Nhưng mà, cái này cần cực lớn dũng khí cùng quyết tâm. Người chuẩn bị xong chưa? Sở Tà hơi cười một chút, trong ánh mắt của hắn để lộ ra mấy phần tự tin. Đương nhiên, ta đã chuẩn bị xong. Vì phế thổ thành tương lai, ta vui lòng nỗ lực tất cả. Nói xong, Sở Tà nhắm mắt lại, bắt đầu tập trung tinh thần cùng tinh thể câu thông. Hắn có thể cảm nhận được tinh thể bên trong năng lượng đang cuộn trào, đó là một loại tồn tại cổ xưa mà cường đại, giống như có thể thôn vệ tất cả. Hắn thử nghiệm đem ý thức của mình xâm nhập trong đó, thăm dò tinh thể huyền bí. Theo thời gian trôi qua, Sở Tà ý thức càng lúc càng thâm nhập tinh thể nội bộ. Hắn nhìn thấy vô số hình ảnh cùng tráng cảnh, cảm nhận được vô số tình cảm cùng sức mạnh. Hắn giống như đã trở thành tinh thể một bộ phận, và cộng đồng hô hấp, cộng đồng tự hỏi. Cuối cùng, tại một lần vô tình dưới, Sở Tà chạm đến tinh thể chỗ sâu nhất bí mật. Hắn cảm nhận được một cỗ cường đại trước nay chưa từng có năng lượng ở trong đó phun trào, đó là một loại có thể sửa đổi thế giới sức mạnh. Hắn thử nghiệm đem cỗ lực lượng này dẫn đạo ra đây, cùng ý thức của mình dung hợp. Nhưng mà, ngay lúc này, một hồi đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức lần nữa phá vỡ Sở Tà tập trung. Hắn cảm giác được tinh thể bên trong năng lượng bắt đầu phản vệ thân thể hắn, đó là một loại không cách nào nói rõ đau khổ. Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Chịu đựng, Sở Tà. Giọng người thần bí tại Sở Tà bên tai vang lên, mang theo một tia chân thật đáng tin kiên định, đây là thời khắc mấu chốt, chúng ta không thể từ bỏ. Sở Tà nghe vậy, cắn chặt răng, hắn biết mình không thể ở thời điểm này ngã xuống. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, tiếp tục dẫn đạo sức mạnh của tinh thể. Ý thức của hắn cùng tinh thể đàn vào lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau, tạo thành một loại liên hệ kỳ diệu. Cuối cùng, tại đã trải qua vô số lần đau khổ cùng dãy rủa sau đó, Sở Tà thành công địa khống chế tinh thể chỗ sâu nhất sức mạnh. Hắn cảm nhận được một cỗ cường đại trước nay chưa từng có năng lượng trong người phun trào, đó là một loại có thể sửa đổi thế giới sức mạnh. Hắn mở to mắt, nhìn về phía người thần bí, trong mắt lóe ra kích động chỉ riêng mang. Ta thành công. Sở Tà hưng phấn mà hô, trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy cùng vui sướng. Ta chạm đến tinh thể chỗ sâu nhất bí mật, khống chế lực lượng của nó. Người thần bí nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng cùng tán thưởng. Hắn nhanh chóng lại gần Sở Tà, cẩn thận kiểm tra tình trạng cơ thể của hắn. Ngươi thật sự thành công. Nhưng mà, thân thể của ngươi. Sở Tà hơi cười một chút, hắn lắc đầu. Không sao, đây chỉ là tạm thời. Chỉ phải cho ta một chút thời gian, ta có thể khôi phục lại. Người thần bí gật đầu một cái, trong ánh mắt của hắn để lộ ra mấy phần lo âu và quan tâm. Được rồi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Ta lại ở chỗ này trông coi ngươi, mãi đến khi ngươi hoàn toàn khôi phục lại. Sở Tà cảm kích liếc nhìn người thần bí một cái, sau đó nhắm mắt lại. Hắn bắt đầu tập trung tinh thần, chữa trị bị hao tổn cơ thể. Hắn có thể cảm nhận được tinh thể bên trong năng lượng đang cuộn trào, giúp đỡ hắn khôi phục thương thế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sở Tà cơ thể dần dần khôi phục nguyên trạng. Hắn mở to mắt, nhìn về phía người thần bí, trong mắt lóe ra cảm kích chỉ riêng mang. Cảm ơn ngươi, người thần bí. Nếu như không có trợ giúp của ngươi, ta không thể nào thành công. Người thần bí hơi cười một chút, trong ánh mắt của hắn để lộ ra mấy phần thỏa mãn cùng vui mừng. Không cần cảm ơn, Sở Tà. Này là chúng ta cộng đồng chiến đấu, thì là chúng ta cộng đồng thắng lợi. Hiện tại, để cho chúng ta dùng cố lực lượng này đến bảo hộ phế thổ thành đi. Nói xong, bọn hắn vung động trong tay pháp trượng cùng tinh thể, một cố cường đại năng lượng từ trong đó tuôn ra, đem toàn bộ phế thổ thành bao phủ ở bên trong. Các cư dân cảm nhận được cô năng lượng này, trong mắt lóe ra kinh hỉ cùng chờ mong chỉ riêng mang. Bọn hắn hiểu rõ, phế thổ thành đã có đủ để cùng bất kỳ thế lực nào chống lại sức mạnh. Nhưng mà, ngay lúc này, một hồi đột nhiên xuất hiện chấn động phá vỡ phế thổ thành yên tĩnh. Một đạo khe nứt to lớn tại phía dưới tường thành chậm rãi vỡ ra, phảng phất muốn đem toàn bộ phế thổ thành thôn vệ trong đó. Không tốt, là vỏ quả đất biến động. Một tên chiến sĩ lo lắng hô, thanh âm của hắn tại phế thổ thành bên trong quanh quẩn, mang theo một loại không hiểu khủng hoảng. Sở Ta cùng người thần bí ngay vậy, trong lòng dâng lên một câu nguy cơ vô hình cảm giác. Bọn hắn hiểu rõ, trận này vỏ quả đất biến động tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là người ẩn mình phái tới thế lực gây nên. Bọn hắn cố gắng sử dụng vỏ quả đất biến động đến phá hủy phế thổ thành, nhưng tất cả nỗ lực cũng trôi theo dòng nước. Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Sở Ta la lớn, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kiên quyết cùng quả quyết. Người thần bí, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à? Xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Người thần bí hơi cười một chút, trong ánh mắt của hắn để lộ ra mấy phần tự tin. Đương nhiên, ta đã chuẩn bị xong. Hiện tại, thì để cho chúng ta tới đón tiếp cuộc khiêu chiến này đi. Chương 510, sóng vai tiến lên. 2, chương 510, sóng vai tiến lên. 2, nói xong, bọn hắn nhanh chóng bay đến vết nước phía trên, bắt đầu tập trung tinh thần cùng tinh thể câu thông. Bọn hắn có thể cảm nhận được tinh thể bên trong năng lượng đang cuộn trào, đó là một loại tồn tại cổ xưa mà cường đại, giống như có thể thôn vệ tất cả. Bọn hắn thử nghiệm đem cố lực lượng này dẫn đạo ra đây, rót vào trong cái khe, cố gắng đem nó chữa trị. Nhưng mà, vết nứt lại phảng phất có được sinh mệnh của mình bình thường, không ngừng mà dễ dỗi lấy, phóng đại. Sở Ta cùng người thần bí cảm nhận được một cố cường đại lực phản ở trong đó phun trào, phảng phất muốn đem ý thức của bọn hắn thôn vệ trong đó. Không tốt, cố lực lượng này quá cường đại. Sở Ta đau khổ hô, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch như tờ giấy, ta không cách nào khống chế nó. Người thần bí thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn hiểu rõ, nếu không cách nào kịp thời chữa trị vết nứt, phế thổ thành đem đứng trước tai họa ngập đầu. Hắn nhanh chóng rung động trong tay pháp trượng, một cỗ lực lượng vô hình từ trong pháp trượng vươn ra, cùng tinh thể năng lượng đan vào lẫn nhau, tạo thành một đạo cường đại vòng phòng hộ, đem vết nứt vững vàng phong ấn tại trong đó. Nhưng mà, vòng phòng hộ lại giống như chỉ là tạm thời phương án giải quyết. Vết nứt vẫn như cũ đang không ngừng dãy rủa lấy, phóng đại, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ xông phá vòng phòng hộ trói buộc. Chúng ta nhất định phải tìm thấy lực lượng cường đại hơn tới chữa trị vết nứt. Người thần bí trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra mấy phần lo lắng cùng bất đắc dĩ, bằng không, phế thổ thành đem không cách nào thoát nạn. Sở Ta nghe vậy, trong lòng hơi động. Hắn hiểu rõ, người thần bí nói đúng. Nhưng mà, bọn hắn đã không có nhiều thời gian hơn đến tìm kiếm lực lượng cường đại hơn. Bọn hắn nhất định phải nhanh làm ra quyết định, bằng không mọi thứ đều đem đã chậm. Có lẽ, chúng ta có thể đếm thử đem sức mạnh của tinh thể cùng phế thổ thành thân mình dung hợp. Sở Ta đột nhiên nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra một loại kỳ lạ quan mang, như vậy, chúng ta có thể mượn nhờ phế thổ thành lực lượng bản thân tới chữa trị vết nứt. Người thần bí nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng tán thưởng. Hắn hiểu rõ, đây là một lớn mật mà sáng tạo cái mới ý nghĩ. Nhưng mà, hắn cũng biết đây là một đáng gián đếm thử ý nghĩ. Tốt. Vậy liền để chúng ta tới thử một chút đi. Người thần bí la lớn, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kiên quyết cùng quả quyết. Sở Ta, ngươi chuẩn bị xong chưa? Sở Ta hơi cười một chút, trong ánh mắt của hắn để lộ ra mấy phần tự tin. Đương nhiên, ta đã chuẩn bị xong. Vì phế thổ thành tương lai, ta vui lòng nỗ lực tất cả. Nói xong, bọn hắn bắt đầu tập trung tinh thần, đem sức mạnh của tinh thể cùng phế thổ thành thân mình dung hợp. Bọn hắn có thể cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại đang cuộn trào, đó là một loại tồn tại cổ xưa mà cường đại, giống như có thể thôn vệ tất cả. Bọn hắn thử nghiệm đem cố lực lượng này dẫn đạo đến trong cái khe và đan vào lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau. Cuối cùng, tại một lần vô tình dưới, bọn hắn thành công đem sức mạnh của tinh thể cùng phế thổ thành thân mình dung hợp. Một cố cường đại năng lượng từ trong phế thổ thành tuôn ra, đem vết nứt vững vàng chữa trị ở trong đó. Vỏ quả đất biến động ngừng, phế thổ thành lần nữa khôi phục bình tĩnh. Các cư dân cảm nhận được cô năng lượng này, trong mắt lóe ra kinh hỉ cùng cảm kích chỉ riêng mang. Bọn hắn hiểu rõ, là Sở Ta cùng người thần bí lần nữa cứu vớt phế thổ thành, để bọn hắn có an bình cùng phồn vinh đời sống. Sở Ta cùng người thần bí nhìn nhau cười một tiếng. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy thỏa mãn cùng tự hào. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này mặc dù gian nan, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn lấy được thắng lợi. Bọn hắn dùng trí tuệ của mình cùng dũng khí, là phế thổ thành mang đến một chút hy vọng sống. Nhưng mà, bọn hắn cũng biết, trận chiến đấu này chỉ là bắt đầu. Tương lai, bọn hắn còn đem đứng trước nhiều hơn nữa khiêu chiến cùng khó khăn. Nhưng mà, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn dắt tay song vai, dũng cảm tiến tới, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Chúng ta hội một thẳng thủ hộ mảnh đất này. Sở Ta kiên định nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại không cách nào nói rõ chấp nhất cùng quyết tâm. Người thần bí hơi cười một chút, hắn gật đầu một cái. Đúng vậy, chúng ta hội một thẳng thủ hộ mảnh đất này. Vì, đây là nhà của chúng ta vườn, thì là chúng ta hy vọng. Cứ như vậy, Sở Ta cùng người thần bí tiếp tục lấy bọn hắn mạo hiểm cùng thăm dò. Bọn hắn hiểu rõ, tương lai đường còn rất dài, nhưng bọn hắn thì tin tưởng, chỉ cần bọn hắn dắt tay song vai, dũng cảm tiến tới, thì nhất định có thể sáng tạo ra một càng thêm tương lai tốt đẹp. Phế thổ thành mang đến trước nay chưa có phát triển. Năng lượng tinh thể ứng dụng có thể thành phố kỹ thuật đạt được bay vọt thức tiến bộ, các cư dân đời sống trình độ cũng đã nhận được rõ rệt tăng lên. Nhưng mà, chính như bọn hắn dự đoán, thời gian yên bình cũng không có kéo dài quá lâu. Mộ Thiên, một tên vội vàng chạy tới người mang tin tức mang đến khẩn cấp thông tin, có một cỗ thế lực không rõ chính đang đến gần phế thổ thành, mục đích của bọn hắn không rõ, nhưng thực lực cường đại, đã phá hủy dọc đường mấy cái thị trấn nhỏ. Sở Ta cùng người thần bí ngay lập tức ý thức được, đây là bọn hắn gặp phải mới trận chiến. Bọn hắn triệu tập trong thành dũng sĩ cùng trí tuệ chi sĩ, cộng đồng thương thảo sách lược ứng đối. Trải qua khẩn trương thảo luận, bọn hắn quyết định chủ động xuất kích, nên kích cố này thế lực không rõ, để bảo vệ phế thổ thành cùng xung quanh địa khu hòa bình. Lại xuất phát trước, Sở Ta đứng tại trên tường thành, nhìn qua phương xa đường chân trời, trong lòng tràn đầy phức tạp tình cảm. Chúng ta lại muốn đạp vào không biết lữ trình. Hắn nhẹ nói. Người thần bí đứng ở bên cạnh hắn, mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, nhưng lần này chúng ta không phải là vì sinh tồn mà chiến, mà là vì thủ hộ. Phế thổ thành đã không còn là cái đó bị lãng quên góc, nó là một tràn ngập hy vọng chỗ, giá trị phải chúng ta vì đó phấn đấu. Chương 511, mục tiêu của chúng ta là cái gì? Một, chương 511, mục tiêu của chúng ta là cái gì? Một, Sở Ta ánh mắt vòng qua tầng tầng mây mù, rơi vào kia xa xôi mà mơ hồ trên đường chân trời, trong giọng nói mang theo vài phần trầm tư. Đúng vậy à, lần này chúng ta hành trình, không còn là tìm kiếm sinh tồn nơi, mà là thủ hộ mảnh này đã phồn binh ra biên. Người thần bí nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Ta bả vai, ánh mắt kiên định. Không sai, phế thổ thành đã không còn là ngày xưa cái đó hoang vu nơi, nó hiện tại là một tràn ngập sức sống cùng hy vọng chỗ. Chúng ta là nó người bảo vệ, nhất định phải đứng ra đối mặt tất cả khiêu chiến. Nhưng mà, cỗ này thế lực không rõ thực lực làm sao? Chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Một tên dũng sĩ lo âu tra hỏi, lông mày của hắn quá chặt, không còn nghi ngờ gì nữa đối với tức sắp đến chiến đấu cảm thấy bất an. Sở Ta xoay người, nhìn về phía mọi người, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại chân thật đáng tin kiên quyết. Phần thắng, chúng ta không biết, nhưng mà, cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, chúng ta muốn bảo vệ gia viên của chúng ta, bảo hộ thân nhân của chúng ta. Vì cái này, chúng ta vui lòng nỗ lực tất cả. Người thần bí hơi cười một chút, hắn nhìn khắp bốn phía, trong giọng nói mang theo một loại không hiểu cổ vũ. Các dũng sĩ, nhớ kỹ, lực lượng chân chính cũng không ở chỗ phần thắng nhiều ít, mà ở tại chúng ta nội tâm tín niệm cùng quyết tâm. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta. Mọi người nghe vậy, sôi nổi gật đầu, trong mắt của bọn hắn lóe ra kiên định cùng quyết tâm. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này chính là một hồi trận vật khảo nghiệm, nhưng bọn hắn thì tin tưởng, chỉ cần bọn hắn dắt tay song vai, thì nhất định có thể lấy được thắng lợi. Cứ như vậy, Sở Ta, người thần bí cùng với phế thổ thành các dũng sĩ bước lên nên kích thế lực không rõ hành trình. Bọn hắn vòng qua sa mạc hoang vu, lướt qua dãy núi hiểm trở, cuối cùng đi tới cố kia thế lực không rõ nơi đóng quân. Cảnh tượng trước mắt để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Đó là một mảnh khổng lồ doanh trại, lều vải dày đặc, đống lửa hừng hực. Mà trong doanh địa thì là một tòa cao vút trong mây màu đen thành lũy, nó tản ra một loại ngột ngạt mà hơi thở của tà ác, giống như có thể thôn phệ tất cả. Cái này, đây là địa phương nào? Một tên dũng sĩ kinh hái tra hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy. Sở Ta nắm chặt trong tay pháp trượng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại khó nói lên lời ngưng trọng. Ta không biết, nhưng cố lực lượng này tuyệt đối với không phải chúng ta có thể tùy tiện đối kháng. Người thần bí nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Mặc kệ nó là cái gì, chúng ta đều phải đối mặt nó. Vì phế thổ thành, vì gia viên của chúng ta không có đường lui. Nói xong, bọn hắn vung động trong tay pháp trượng cùng tinh thể, một cỗ cường đại mà cổ lão sức mạnh từ trong đó tuôn ra, đem toàn bộ doanh trại bao phủ ở bên trong. Nhưng mà, cỗ kia thế lực không rõ lại giống như cũng không e ngại cỗ lực lượng này, bọn hắn sôi nổi xông ra liều bài, cùng phế thổ thành các dũng sĩ triển khai chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu dị thường thảm thiết, hai bên cũng có thương vong. Sở Ta cùng người thần bí mặc dù cường đại, nhưng này cỗ thế lực không rõ lại giống như ủng có vô cùng vô tận binh lực, bọn hắn không ngừng mà dâng lên, phản phất muốn đem phế thổ thành các dũng sĩ bao phủ hoàn toàn. Tiếp tục như vậy không phải cách. Sở Ta la lớn, trong âm thanh của hắn mang theo một tia lo lắng cùng bất đắc dĩ, chúng ta nhất định phải tìm thấy luồng sức mạnh đó đầu nguồn, bằng không chúng ta không cách nào chiến thắng bọn hắn. Người thần bí nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Tốt. Vậy chúng ta liền đi tòa kia màu đen thành lũy xem xét, có lẽ chỗ nào chính là cỗ lực lượng này đầu nguồn. Nói xong, bọn hắn vung động trong tay pháp trượng cùng tinh thể, một cỗ cường đại mà cổ lao sức mạnh từ trong đó tuôn ra, đem bọn hắn bao bao ở trong đó. Bọn hắn nhanh chóng vòng qua chiến trường, thẳng đến tòa kia màu đen thành lũy mà đi. Nhưng mà, khi bọn hắn đi vào màu đen thành lũy trước cổng chính lúc, lại kinh ngạc phát hiện, trên cửa lớn lại khắc lấy một bức quen thuộc đồ án, đó là người ẩn mình ký hiệu. Người ẩn mình. Bọn hắn lại ngóc đầu trở lại. Sở Ta hoảng sợ nói, trong mắt của hắn lóe ra phẫn nộ cùng quyết tuyệt, lần này, chúng ta tuyệt đối không thể để bọn hắn đạt được. Người thần bí nắm chặt trong tay pháp trượng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại khó nói lên lời kiên định. Không sai. Lần này, chúng ta muốn triệt để tiêu diệt bọn hắn. Vì phế thổ thành, vì tương lai của chúng ta. Nói xong, bọn hắn vung động trong tay pháp trượng cùng tinh thể, một cỗ cường đại mà cổ lao sức mạnh từ trong đó tuôn ra, đem toàn bộ màu đen thành lũy bao phủ ở bên trong. Bọn hắn thử nghiệm dùng cỗ lực lượng này đến phá hủy thành lũy, nhưng này cỗ thế lực không rõ lại phản phất có được sinh mệnh của mình bình thường, không ngừng mà dãy rủa lấy, phản kháng. Không tốt. Cỗ lực lượng này quá cường đại. Sở Ta đau khổ hô. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch như tờ giấy, ta không cách nào khống chế nó. Người thần bí thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn hiểu rõ, nếu không cách nào phá hủy tòa này màu đen thành lũy, phế thổ thành đem đứng trước tai họa ngập đầu. Hắn nhanh chóng vung động trong tay pháp trượng, một cỗ vô hình mà lực lượng cường đại từ trong pháp trượng vươn ra, cùng tinh thể năng lượng đan vào lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau, tạo thành một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt, bắn thẳng về phía màu đen thành lũy hạch tâm. Cuối cùng, tại một lần đinh thai nhức góc tiếng vang bên trong, màu đen thành lũy ẩm vang sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Cố kia thế lực không rõ thì tiêu tán theo, giống như chưa từng tồn tại đồng dạng. Sở Ta cùng người thần bí nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng của bọn hắn tràn đầy thỏa mãn cùng tự hào. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này mặc dù gian nan, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn lấy được thắng lợi. Bọn hắn dùng trí tuệ của mình cùng dũng khí, lần nữa bảo vệ phế thổ thành, để nó tiếp tục phồn vinh xuống dưới. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị trở về phế thổ thành lúc, một hồi đột nhiên xuất hiện cảm giác suy yếu nhưng lại làm cho bọn họ dường như không cách nào đứng vững. Bọn hắn hiểu rõ, đây là sử dụng tinh thể sức mạnh quá độ đưa đến hậu quả. Bọn hắn cần thời gian đến khôi phục lực lượng, bằng không bọn hắn đem không cách nào lại lần bảo hộ phế thổ thành. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chương 511, mục tiêu của chúng ta là cái gì? 2, chương 511, mục tiêu của chúng ta là cái gì? 2, chúng ta nhất định phải nhanh tìm thấy khôi phục lực lượng phương pháp. Sở Ta thở hổn hển nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại khó nói lên lời lo lắng, bằng không, chúng ta không cách nào ứng đối tương lai có thể xuất hiện khiêu chiến. Người thần bí gật đầu một cái, sắc mặt của hắn đồng dạng tái nhợt. Đúng vậy, ta biết một chỗ, cũng có thể trợ giúp chúng ta khôi phục lực lượng. Đó là một cổ lão di tích, nghe nói có dấu khôi phục lực lượng bí mật. Sở Ta nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút hy vọng. Vậy chúng ta nhanh lên đường đi, vì phế thổ thành, vì tương lai của chúng ta. Cứ như vậy, Sở Ta cùng người thần bí bước lên tìm kiếm khôi phục lực lượng con đường. Bọn hắn hiểu rõ, trên con đường này đem tràn ngập không biết cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn thì tin tưởng, chỉ cần bọn hắn dắt tay song bay, dũng cảm tiến tới, thì nhất định có thể tìm thấy khôi phục lực lượng phương pháp, lần nữa thủ hộ phế thổ thành an bình cùng phồn vinh. Mà đất hoang thành các cư dân thì đang nóng nảy chờ đợi lấy bọn hắn trở về. Bọn hắn hiểu rõ, Sở Ta cùng người thần bí là phế thổ thành người bảo vệ, là bọn hắn hy vọng cùng tương lai. Bọn hắn tin tưởng, bất kể gặp được khó khăn gì, Sở Ta cùng người thần bí cũng nhất định có thể vượt qua, lần nữa về đến bên cạnh của bọn hắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, phế thổ thành các cư dân mỗi ngày đều tại vì Sở Ta cùng người thần bí trở về mà cầu nguyện. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này không mẹn mẹn là vì thủ hộ phế thổ thành, càng là vì thủ hộ bọn họ trong lòng kia phần hy vọng cùng tín niệm. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần Sở Ta cùng người thần bí vẫn còn, phế thổ thành thì vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Cuối cùng, tại một ánh nắng tươi sáng sáng sớm, Sở Ta cùng người thần bí mang theo mọi mệt lại kiên định nhịp chân về tới phế thổ thành. Trong mắt của bọn hắn lóe ra thắng lợi chỉ riêng mang, trên người của bọn hắn tản ra một loại không cách nào nói rõ sức mạnh cùng quyết tâm. Các cư dân nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn hiểu rõ, Sở Ta cùng người thần bí lần nữa bảo vệ phế thổ thành, để bọn hắn có an bình cùng phồn vinh đời sống. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần Sở Ta cùng người thần bí vẫn còn, phế thổ thành thì vĩnh viễn tràn đầy hy vọng cùng tương lai. Mà Sở Ta cùng người thần bí thì biết rõ trách nhiệm của mình cùng sứ mệnh. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này chỉ là bắt đầu, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến cùng khó khăn chờ đợi bọn hắn. Nhưng mà, bọn hắn thì tin tưởng, chỉ cần bọn hắn dắt tay song bay, dũng cảm tiến tới, thì nhất định có thể sáng tạo ra một càng thêm tương lai tốt đẹp. Phế thổ thành tại Sở Ta cùng người thần bí thủ hộ dưới, tiếp tục lấy nó phát triển con đường. Năng lượng tinh thể ứng dụng nhường thành phố kỹ thuật đạt được bay vọt thức tiến bộ, các cư dân đời sống trình độ cũng đã nhận được rõ rệt tăng lên. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, cùng nhau nỗ lực, phế thổ thành thì nhất định có thể trở thành một càng thêm phồn vinh, càng tốt đẹp hơn chỗ. Mà Sở Ta cùng người thần bí cũng tại đoạn này lữ trình bên trong thu hoạch nhiều hơn nữa trưởng thành cùng sức mạnh. Sở Ta cùng người thần bí về đến phế thổ thành về sau, cũng không có lập tức đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng. Bọn hắn biết rõ, cố kia thế lực không rõ đột nhiên xuất hiện, cùng với màu đen thành lũy hủy diệt, chỉ là một góc của băng sơn, phía sau ẩn giấu đi càng lớn nguy cơ. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm ra cỗ thế lực này chân chính nơi phát ra. Sở Ta ở trong thành trong một gian mật thất, nói với người thần bí. Ánh mắt của hắn nghiêm trọng, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ vung đi không được sầu lo. Người thần bí gật đầu một cái, ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, phát ra có tiết tấu tiếng vang. Ta đồng ý luồng sức mạnh đó quá mức cường đại, không giống như là thế lực bình thường có khả năng có. Ta hoài nghi, nay cùng chúng ta quá khứ đối mặt địch nhân có vô số liên hệ. Sở Ta nghe vậy, cau mày. Ngươi là nói, khả năng này là người ẩn mình lại một lần âm mưu. Nhưng bọn hắn tại sao lại ủng có như thế lực lượng cường đại? Năng lượng tinh thể bí mật, lẽ nào đã bị bọn hắn nắm giữ? Người thần bí lắc đầu, trong ánh mắt của hắn lóe ra không xác định chỉ riêng mang. Hiện tại còn không cách nào xác định. Nhưng chúng ta nhất định phải nhanh tìm thấy đáp án. Phế thổ thành an bình, không thể lần nữa nhận uy hiếp. Nói xong, bọn hắn đứng dậy đi ra mặt thất, đi tới phế thổ thành giữa quảng trường. Trên quảng trường, các cư dân đang chúc mừng bọn hắn trở về, tiếng cười cười nói hết đợt này đến đợt khác. Nhưng mà, Sở Ta cùng người thần bí trong lòng, lại như là đè ép một tảng đá lớn, không cách nào buông lỏng. Sở Ta đại nhân, người thần bí đại nhân. Một tên chiến sĩ trẻ tuổi hưng phấn mà chạy đến trước mặt bọn hắn, trong mắt của hắn lóe ra sùng bái chỉ riêng mang, các ngươi là anh hùng của chúng ta, là phế thổ thành người bảo vệ. Sở Ta mỉm cười vỗ vỗ chiến sĩ bà bay, nhưng trong ánh mắt của hắn lại để lộ ra một chút bất đắc dĩ. Chúng ta chỉ là làm chúng ta chuyện nên làm. Phế thổ thành an bình là chúng ta cộng đồng trách nhiệm. Người thần bí thì ở một bên im lặng, ánh mắt của hắn xuyên qua đám người, rơi ở phương xa trên đường chân trời. Hắn hiểu rõ, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu, mà đất hoang thành tương lai còn tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến. Vài ngày sau, Sở Ta cùng người thần bí quyết định lần nữa xuất phát, đi tìm cô kia thế lực không rõ chân chính nơi phát ra. Bọn hắn hiểu rõ, đây là một hồi chật vật lữ trình, nhưng bọn hắn thì đã hiểu, chỉ có tìm thấy đáp án mới có thể chân chính thủ hộ phế thổ thành an bình. Chương 512, cẩn thận đối đãi. Chương 512, cẩn thận đối đãi. chúng ta lần này nhất định phải chú ý cẩn thận. Sở Ta lại xuất phát trước nói với người thần bí, cỗ thế lực kia quá mức cường đại, chúng ta không thể khinh địch. Người thần bí gật đầu một cái, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại kiên định quyết tâm. Ta hiểu rồi. Lần này, chúng ta không chỉ muốn tìm thấy bọn hắn nơi phát ra, còn phải nghĩ biện pháp phá hủy bọn hắn lực lượng. Bằng không, phế thổ thành đem không có ngày yên ổn. Nói xong, bọn hắn vung động trong tay pháp trượng cùng tinh thể, một cỗ cường đại mà cổ lao sức mạnh từ trong đó tuôn ra, đem bọn hắn bao bao ở trong đó. Bọn hắn nhanh chóng vòng qua phế thổ thành tường thành, bước lên tìm kiếm chân tướng hành trình. Nhưng mà, lần này lữ trình lại so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm gian nan. Bọn hắn xuyên việt rồi sa mạc hoang vu, vượt qua dãy núi hiểm trở, xuyên qua chỗ rừng sâu, nhưng thủy chung không cách nào tìm thấy cỗ kia thế lực không rõ chân chính nơi phát ra. Cái này làm sao có khả năng? Sở Ta tại một lần lúc nghỉ ngơi, nói với người thần bí, chúng ta mấy có lẽ đã tìm tòi tất cả phế thổ thành xung quanh khu vực, nhưng lại vẫn đang không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Người thần bí nhíu chặt lông mày, trong ánh mắt của hắn lóe ra một loại khó nói lên lời lo nghĩ. Có lẽ, chúng ta không để ý đến cái gì tin tức trọng yếu. Hoặc là, cỗ thế lực kia cũng không tại phế thổ thành xung quanh, mà là tại chỗ xa hơn. Sở Ta nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia giật mình. Ngươi là nói, bọn hắn có thể ngoài phế thổ thành chỗ thành lập căn cứ? Như thế có khả năng. Vậy chúng ta phải tranh thủ thời gian sửa đổi tìm phương hướng. Nói xong, bọn hắn lần nữa vung động trong tay pháp trượng cùng tinh thể, một cỗ cường đại mà cổ lao sức mạnh từ trong đó tuôn ra, đem bọn hắn mang hướng chỗ xa hơn. Nhưng mà, cho dù bọn họ làm lớn ra tìm phạm vi, lại vẫn đang không cách nào tìm thấy cỗ kia thế lực không rõ chân chính nơi phát ra. Cái này làm sao có khả năng? Sở Ta tại một lần thất bại tìm về sau, mệt mỏi ngồi dưới đất, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại khó nói lên lời cảm giác bị thất bại. Chúng ta mấy có lẽ đã tìm tòi tất cả phế thổ thành bên ngoài khu vực, nhưng lại vẫn đang không có bất kỳ phát hiện nào. Người thần bí nắm chặt trong tay pháp trượng, sắc mặt của hắn đồng dạng tái nhợt mà mỏi mệt. Có lẽ chúng ta không để ý đến cái gì quan trọng chi tiết, hoặc là cỗ thế lực kia cũng không ngoài phế thổ thành chỗ, mà là tại phế thổ thành trong. Sở Ta nghe vậy, đột nhiên đứng dậy, trong mắt của hắn lóe ra một loại khó có thể tin quan mang. Ngươi là nói, cỗ thế lực kia một thẳng tiềm phục tại phế thổ thành trong? Cái này làm sao có khả năng? Chúng ta làm sao có khả năng không có phát hiện bọn hắn? Người thần bí hít sâu một hơi, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại ngưng trọng quyết tâm. Ta không biết bọn hắn là làm được bằng cách nào, nhưng ta biết, chúng ta nhất định phải nhanh tìm thấy bọn hắn. Bằng không, phế thổ thành đem đứng trước nguy cơ trước đó chưa từng có. Nói xong, bọn hắn nhanh chóng trở về phế thổ thành, bắt đầu một hồi trước nay chưa có lại tìm. Bọn hắn lục soát mỗi một cái góc, mỗi một lối đi, mỗi tòa nhà, nhưng lại vẫn đang không có tìm được cỗ kia thế lực không rõ bất kỳ tung tích nào. Cái này làm sao có khả năng? Sở Ta tại một lần thất bại tìm về sau, mệt mỏi ngồi dưới đất, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại khó nói lên lời tuyệt vọng. Chúng ta mấy có lẽ đã lục soát tất cả phế thổ thành, nhưng lại vẫn đang không có bất kỳ phát hiện nào. Lẽ nào chúng ta thật sự không cách nào tìm thấy bọn hắn sao? Người thần bí nắm chặt trong tay pháp trượng, trong ánh mắt của hắn lóe ra một loại kiên định chỉ riêng mang. Không, chúng ta nhất định có thể tìm tới bọn hắn. Chỉ cần chúng ta không từ bỏ, thì nhất định có thể tìm thấy cỗ thế lực kia chân chính nơi phát ra. Nói xong, bọn hắn lần nữa đứng dậy, tiếp tục lấy bọn hắn tìm. Nhưng mà, liền tại bọn hắn dường như muốn từ bỏ lúc, một cái ngoài ý muốn phát hiện nhưng lại làm cho bọn họ lại lần nữa dấy lên hy vọng. Tại một lần vô tình dưới, bọn hắn phát hiện một tòa dấu ở phế thổ thành chỗ sâu căn cứ bí mật. Nay tòa căn cứ dấu ở một vùng phế tích phía dưới, chỉ có thông qua đặc biệt lối đi mới có thể tiến nhập. Mà khi bọn hắn bước vào căn cứ về sau, lại kinh ngạc phát hiện, nơi này lại ẩn giấu đi cô kia thế lực không rõ chân chính nơi phát ra. Nguyên lai, bọn hắn một thẳng tiềm phục tại phế thổ thành trong. Sở Ta tức giận hô, trong mắt của hắn lóe ra một loại không cách nào ngăn chặn lửa giận, bọn hắn sử dụng tòa này căn cứ bí mật, âm thầm thao túng tất cả. Lần này, chúng ta tuyệt đối không thể để bọn hắn đạt được. Người thần bí nắm chặt trong tay pháp trượng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại kiên định quyết tâm. Không sai, lần này, chúng ta muốn triệt để phá hủy bọn hắn lực lượng. Vì phế thổ thành, vì tương lai của chúng ta. Nói xong, bọn hắn vung động trong tay pháp trượng cùng tinh thể, một cỗ cường đại mà cổ lão sức mạnh từ trong đó tuôn ra, đem toàn bộ căn cứ bí mật bao phủ ở bên trong. Bọn hắn thử nghiệm dùng cỗ lực lượng này đến phá hủy căn cứ, nhưng này cỗ thế lực không rõ lại phản phất có được sinh mệnh của mình bình thường, không ngừng mà dễ dỗ lấy phản kháng. Nhưng mà, lần này Sở Ta cùng người thần bí cũng không có bỏ cuộc. Bọn hắn hiểu rõ, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất, cũng là phế thổ thành tương lai hy vọng. Bọn hắn dùng hết lực lượng toàn thân, không ngừng mà hướng cỗ kia thế lực không rõ phát động công kích, mãi đến khi cuối cùng, luồng sức mạnh đó cuối cùng bị triệt để phá hủy, hóa thành một mảnh hư vô. Sau khi tất cả kết thúc, Sở Ta cùng người thần bí nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng của bọn hắn tràn đầy thỏa mãn cùng tự hào. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này mặc dù gian nan, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn lấy được thắng lợi. Bọn hắn dùng trí tuệ của mình cùng dũng khí, lần nữa bảo vệ phế thổ thành, để nó tiếp tục phồn vinh xuống dưới. Nhưng mà, bọn hắn thì đã hiểu, trận chiến đấu này chỉ là bắt đầu. Tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến cùng khó khăn chờ đợi bọn hắn. Nhưng mà, bọn hắn thì tin tưởng, chỉ cần bọn hắn dắt tay song vai, dũng cảm tiến tới, thì nhất định có thể sáng tạo ra một càng thêm tương lai tốt đẹp. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Phế thổ thành tại Sở Ta cùng người thần bí thủ hộ dưới, tiếp tục lấy nó phát triển con đường. Mà Sở Ta cùng người thần bí, cũng tại đoạn này lữ trình bên trong thu hoạch nhiều hơn nữa trưởng thành cùng sức mạnh. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, cùng nhau nỗ lực, phế thổ thành thì nhất định có thể trở thành một càng thêm phồn vinh, càng tốt đẹp hơn chỗ. Mà tương lai khiêu chiến thì chính thì thầm tới gần. Một cỗ thế lực mới đang phế thổ thành biên giới nổi dậy, bọn hắn có được càng thêm lực lượng cường đại cùng càng thêm giàu hoạt thủ đoạn. Sở ta cùng người thần bí hiểu rõ, cái này đem là một hồi càng gian nan hơn chiến đấu, nhưng bọn hắn thì tin tưởng, chỉ cần bọn hắn thủ vững tín nhiệm, dũng cảm tiến tới, thì nhất định có thể lần nữa thủ hộ phế thổ thành an bình cùng phồn vinh. Phế thổ thành các cư dân cũng tại là tương lai khiêu chiến làm lấy chuẩn bị. Theo phế thổ thành biên giới cỗ kia thế lực mới nổi dậy, trong không khí tràn ngập một cỗ bất an khí tức. Các cư dân âm thầm nghị luận ầm ĩ, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ duy trì bình tĩnh của ngày xưa, bọn hắn tin tưởng Sở Tạ cùng người thần bí năng lực lần nữa dẫn đầu bọn hắn vượt qua khó khăn. Tại phế thổ thành một gian thư viện cổ xưa bên trong, Sở Tạ cùng người thần bí chính vùi đầu tại chất như núi trong cổ tịch, cố gắng theo bên trong bụi bặm của lịch sử tìm kiếm về cỗ này thế lực mới manh mối. Ánh nến chập chờn, chiếu rọi tại hai người chuyên chú trên mặt, có vẻ đặc biệt nghiêm trọng. Những thứ này trong cổ tịch dường như cũng không có trực tiếp đề cập cỗ này thế lực mới. Sở Tạ luốt luốt chua xót con mắt, ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí, nhưng bọn hắn nhắc tới một loại nghi thức cổ xưa, nghe nói năng lực tỉnh lại ngủ say sức mạnh. Người thần bí để quyển sách trên tay xuống cuốn, cau mày. Ngủ say sức mạnh? Lẽ nào cỗ này thế lực mới chính là thông qua loại phương thức này thu được lực lượng cường đại? Sở Tạ gật đầu một cái, tiếp tục nói, nếu thật là như vậy, vậy chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn hoàn thành cái này nghi thức. Bằng không, phế thổ thành đem đứng trước nguy cơ trước đó chưa từng có. Người thần bí trầm tư một lát, đột nhiên đứng dậy. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải ngay lập tức hành động, tìm thấy bọn hắn cử hành nghi thức địa điểm. Thế là hai người lần nữa bước lên hành trình. Lần này mục tiêu của bọn hắn là truy tung cỗ kia thế lực mới, ngăn cản trưởng có thể đem lại hai nạn nghi thức. Vòng qua phức tạp dưới mặt đất đường hầm, lướt qua nguy cơ từ phía phế tích khu vực, Sở Tạ cùng người thần bí cuối cùng truy tung đến cỗ kia thế lực mới tung tích. Bọn hắn phát hiện cỗ thế lực này vậy mà tại phế thổ thành xa xôi nhất góc, một tòa bị lãng quên cổ lão trong thần miếu bí mật chuẩn bị nhìn nghi thức. Thần miếu bên ngoài bóng đêm như mực, chỉ có linh tinh bước tại trong gió nhẹ chập chờn, chiếu rọi ra từng trường quỷ dị mà thần bí khuôn mặt. Sở Tạ cùng người thần bí ẩn nút trong bóng tối, quan sát đến tất cả. Nhìn xem, bọn hắn đang chuẩn bị tế đàn. Người thần bí thấp giọng nói nói, chỉ hướng trong thần miếu một khối cự tảng đá lớn, khối kia phiến đá bên trên khắc có phức tạp phù văn, hiển nhiên là nghi thức mấu chốt. Sở Tạ nắm chặt pháp trượng, ánh mắt kiên định. Chúng ta nhất định phải phá hoại cái này nghi thức. Nhưng đầu tiên, được giải quyết hết những thủ vệ kia. Nói xong, hai người lặng yên không một tiếng động tiếp cận thần miếu, sử dụng riêng phần mình năng lực nhanh chóng giải quyết bên ngoài thủ vệ. Nhưng mà, khi bọn hắn bước vào thần miếu nội bộ lúc, lại gặp phải một cỗ càng cường đại hơn lực cản. Một cỗ bóng tối năng lượng theo tế đàn bên trên tuôn ra, tạo thành từng đạo vạn mèo quang ảnh, hướng Sở Tạ cùng người thần bí đánh tới. Những thứ này quang ảnh dường như có ý thức tự giác, công kích dị thường hung mãnh lại khó mà nắm lấy. Cỗ lực lượng này, đây người ẩn mình còn muốn tà ác. Sở Tạ một bên tránh né công kích, một bên vất vả nói. Người thần bí thì huy động pháp trượng, phóng xuất ra hào quang sáng chói, cùng những kia vạn mèo quang ảnh đàn vào một chỗ, tạo thành một hồi sáng cùng tối kịch liệt giao phong. Chúng ta không thể liều mạng, nhất định phải tìm thấy nghi thức được điểm. Người thần bí một bên chiến đấu, một bên tìm kiếm lấy phương pháp phá giải. Chương 513, Đinh Hải Nhức Óc. 1. Chương 513, Đinh Hải Nhức Óc. 1. Đúng lúc này, Sở Tạ chú ý tới tế đàn bên trên một khối phù văn dường như cùng trung quanh có chút khác biệt, nó tản ra yếu ớt ánh sáng màu lam, cùng mặt khác phù văn không hợp nhau. Nhìn xem chỗ nào? Sở Tạ chỉ vào khối kia phù văn hô nói, có thể đó chính là mấu chốt. Người thần bí hiểu ý, nhanh chóng điều chỉnh công kích phương hướng, tập trung lực lượng hướng khối kia phù văn khởi xướng tấn công mạnh. Theo một hồi đinh tai nhức óc quanh mình, phù văn cuối cùng vỡ vụn, bóng tối năng lượng thì tiêu tán theo. Thành công. Sở Tạ thở hổn hển nói, trên mặt lộ ra đã lâu nụ cười. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vì là tất cả đã kết thúc lúc, thần miếu chỗ sâu đột nhiên truyền đến một hồi rít gào trầm trầm âm thanh. Một cỗ càng thêm lực lượng cường đại từ trong bóng tối hiện lên, đó là cỗ kia thế lực mới thủ lĩnh, cả người khoác áo bào đen, hai mắt lóe ra u lục quang mang quỷ dị thân ảnh. Các ngươi dám phá hoại của ta nghi thức? Thủ lĩnh âm thanh như là hàn băng thứ cốt, để người không rét mà run, nhưng các ngươi nhất định không cách nào ngăn cản ta. Nói xong, hắn vung động trong tay quyền trượng, một đạo đen nhánh sóng năng lượng hướng Sở Tạ cùng người thần bí đánh tới. Hai người thấy thế, nhanh chóng liên thủ ngăn cản, nhưng luồng sức mạnh đó quá mức cường đại, bọn hắn dường như muốn bị thôn phệ. Chúng ta không thể thua. Sở Tạ cắn chặt răng, thể nội năng lượng tinh thể điền cuồng phun trào, vì phế thổ thành, chúng ta nhất định phải kiên trì. Người thần bí cũng là đem hết toàn lực, hắn pháp trượng tách ra hào quang chói sáng, cùng Sở Tạ năng lượng tinh thể đàn vào lẫn nhau, tạo thành một đạo cứng không thể phá phòng ngự bích trướng. Ngay tại hai bên sức mạnh rằng co không xong thời khắc, phế thổ thành các cư dân tự phát tổ chức, cầm trong tay vũ khí, theo bốn phương tám hướng tuân hướng thần miếu. Bọn hắn đến, là Sở Tạ cùng người thần bí rót vào lực lượng mới. Vì gia viên, chúng ta tuyệt không lùi bước. Các cư dân tiếng hò hét chấn thiên động địa, vũ khí của bọn hắn cùng quyết tâm hội tụ thành một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ. Tại cỗ lực lượng này thôi thúc dưới, Sở Tạ cùng người thần bí rốt cuộc tìm được cơ hội phản kích. Bọn hắn liên thủ phát động một kích chí mạng, cỗ kia sức mạnh của bóng tối tại hào quang sáng chói bên trong ầm vang tan vỡ, thủ lĩnh thân hình thì tùy theo tiêu tán thành vô hình. Chiến đấu kết thúc, phế thổ thành lần nữa nên đón hòa bình. Các cư dân nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng nhìn bọn hắn thắng lợi. Mà Sở Tạ cùng người thần bí thì đứng ở thần miếu phế tích phía trên, ngắm nhìn phương xa đường chân trời, trong mắt lóe ra đối với tương lai kiên định cùng hy vọng. Bất kể tương lai còn có bao nhiêu khiêu chiến chờ đợi chúng ta, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Sở Tạ nhẹ nói. Người thần bí gật đầu một cái, trong mắt của hắn đồng dạng lóe ra quyết tâm cùng dũng khí. Đúng vậy, phế thổ thành tương lai nắm giữ tại chính chúng ta trong tay. Thần miếu phế tích tại ánh nắng chiều hạ có vẻ đặc biệt thê lương, nhưng phế thổ thành các cư dân lại tại này mảnh phế tích thượng giấy lên hy vọng ngọn lửa. Khói bếp lượn lờ dâng lên, cùng xa xa mây mù đan vào một chỗ, là mảnh này từng trải chiến hỏa thổ địa tăng thêm mấy phần sinh hoạt khí tức. Sở Ta cùng người thần bí sóng vai đứng ở thần miếu trên đài cao, nhìn lên trước mắt bận rộn các cư dân, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Nhìn tới, chúng ta thật sự làm được. Sở Ta cảm thán nói, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệt. Người thần bí nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười kia bên trong vừa có thoải mái cũng có đối với tương lai mong đợi. Đúng vậy a, chẳng qua đây chỉ là bắt đầu. Cỗ thế lực kia mặc dù tạm thời bị đánh lui, nhưng căn cơ của bọn họ cũng không dao động. Chúng ta nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác. Sở Ta gật đầu một cái, cau mày. Ngươi nói đúng. Chúng ta cần một lâu dài hơn kế hoạch, không chỉ muốn thủ hộ phế thổ thành, còn muốn tìm tới cỗ thế lực kia đầu nguồn, triệt để tiêu diệt bọn hắn. Hai người trầm mặc một lát, riêng phần mình trầm tư. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập ngắt lời suy nghĩ của bọn hắn. Một tên chiến sĩ trẻ tuổi vội vàng chạy tới, thần sắc căng thẳng. Sở Ta đại nhân, người thần bí đại nhân, không xong. Ngoài thành điều tra tiểu đội phát hiện một cỗ thế lực không rõ lai lịch chính đang đến gần phế thổ thành. Chiến sĩ thanh âm bên trong mang theo rõ ràng lo nghĩ. Sở Ta cùng người thần bí nhìn nhau, trong mắt cũng hiện lên một tia ngưng trọng. Thế lực không rõ lai lịch, bọn hắn là từ đâu tới? Có bao nhiêu người? Sở Ta liên tiếp vấn đề cho thấy nội tâm hắn cảm giác cấp bách. Chiến sĩ lắc đầu, cố gắng nhớ lại nhìn điều tra tiểu đội truyền đến thông tin. Bọn hắn tựa hồ là theo phương đông trong hoang mạc tới, nhân số đông đảo, trang bị tinh lương. Với lại, bọn hắn dường như còn mang theo nào đó cường đại vũ khí. Cường đại vũ khí? Người thần bí nhíu mày, cái này có thể không ổn. Chúng ta nhất định phải nhanh làm ra ứng đối. Sở Ta, ngươi có ý nghĩ gì sao? Sở Ta do dự một lát, ánh mắt trở nên kiên định. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải chủ động xuất kích, hiểu rõ bọn hắn thực lực cùng ý đồ. Đồng thời, chúng ta thì phải tăng cường phế thổ thành phòng ngự, để phòng bất nhất. Người thần bí gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý. Vậy ta ngay lập tức đi tổ chức công sự phòng ngự, ngươi dẫn đầu một tiểu đội đi điều tra bọn hắn động tĩnh. Chúng ta nhất định phải đoạt tại bọn họ trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Chương 513, Đinh Hải Nhức Óc. 2, chương 513, Đinh Hải Nhức Óc. 2, hai người nhanh chóng phân công, riêng phần mình công việc lưu đủ lên. Sở Ta chọn lựa một chi tinh nhuệ tiểu đội, chuẩn bị tự mình trước hướng ngoài thành điều tra cố kia thế lực không rõ lai lịch. Lại xuất phát trước, hắn đến phế thổ thành trên tường thành, nhìn qua phương xa kia phiến không biết hoang mạc, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu dự cảm. Lần này, chúng ta gặp phải có thể là trước nay chưa có khiêu chiến. Giọng Sở Ta trầm thấp mà hữu lực, tiểu đội thành viên nhóm sôi nổi gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Nhưng mà, bất kể bọn hắn cường đại cỡ nào, chúng ta cũng không thể lùi bước. Vì, chúng ta là phế thổ thành người bảo vệ, là nhà của chúng ta vườn hy vọng cuối cùng. Sở Ta lời nói như là một dòng nước ấm, sưởi ấm lòng của mỗi người phòng. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Tiểu đội thành viên nhóm cùng kêu lên hưởng ứng, âm thanh vang tận mây xanh. Vì phế thổ thành, chúng ta thể sống chết không lùi. Sở Ta thỏa mãn gật gật đầu, dẫn theo tiểu đội bước lên điều tra hành trình. Bọn hắn vòng qua phế tích, lướt qua hoang mạc, cuối cùng đi tới cố kia thế lực không rõ nơi đóng quân. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy đen nghịt một mảnh lều vải, cờ xí tung bay, vũ khí sừng sững. Nhìn tới, bọn hắn xác thực không phải bình thường thế lực. Sở Ta thấp giọng nói, trong lòng âm thầm tính toán cách đối phó. Tiểu đội thành viên nhóm sôi nổi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn hiểu rõ, lần này gặp phải có thể là phế thổ thành lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, không thể đánh rắn động cỏ. Sở Ta dặn dò, dẫn đầu tiểu đội thì thầm tiếp cận nơi đóng quân. Bọn hắn tiềm phục tại phụ cận trong bụi cỏ, quan sát kỹ nhìn cỗ thế lực kia động tĩnh. Chỉ thấy nơi đóng quân trong người đến người đi, bận rộn dị thường. Có binh sĩ đang thao luyện võ nghệ, có thì tại vận chuyển vật tư. Mà ở nơi đóng quân trung tâm, một tòa cao lớn lều vải đặc biệt dẫn nhân chú mục, trung quanh thủ vệ sông nghiêm, hiển nhiên là cỗ thế lực kia trung tâm chỉ huy. Nhìn tới, tòa kia lều vải chính là chỉ huy của bọn hắn trung tâm. Sở Ta thấp giọng nói, ánh mắt lóe ra cơ trí quan mang, chúng ta nhất định phải nghĩ cách chui vào đi, hiểu rõ kế hoạch của bọn hắn cùng ý đồ. Tiểu đội thành viên nhóm nghe vậy, lần lượt biểu thị đồng ý bọn hắn hiểu rõ, đây là duy nhất có thể hiểu cỗ thế lực kia chân tướng cơ hội. Thế là, bọn hắn bắt đầu đưa ra làm sao chui vào trung tâm chỉ huy, thu hoạch tình báo quan trọng. Màn đêm buông xuống, phế thổ thành tường thành đèn đuốc sáng choang, các cư dân bận rộn ra cố công sự phòng ngự, chuẩn bị nên đón có thể đến chiến đấu. Mà Sở Ta cùng tiểu đội của hắn thì thừa dịp bóng đêm, thì thầm tiếp cận cỗ thế lực kia nơi đóng quân. Bọn hắn sử dụng bóng đêm yểm hộ, thành công tiềm nhập trung tâm chỉ huy phụ cận trong bụi cỏ. Chỉ thấy trong lều vải đèn đuốc sáng trưng, bóng người đông đảo, không còn nghi ngờ gì nữa đang tiến hành hội nghị trọng yếu. Sở Ta trong lòng âm thầm tính toán, làm sao có thể lặng yên không một tiếng động chui vào trong lều vải, lại không bị thủ vệ phát hiện. Đúng lúc này, một trận gió thổi qua, mang đến trong lều vải mơ hồ đối thoại âm thanh. Kế hoạch của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, là có thể đem phế thổ thành san thành bình địa. Một thanh âm lãnh khốc truyền đến, nhường Sở Ta trong lòng căng thẳng. Không sai, phế thổ thành các cư dân đã mất đi che chở chỗ, bọn hắn dường như là một đám dê đợi làm thịt, chờ đợi nhìn chúng ta đồ đao. Một thanh âm khác phụ họa, tràn đầy tàn nhẫn cùng khát máu. Sở Ta nghe vậy, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Hắn hiểu rõ, chính mình nhất định phải nhanh hành động, đem cỗ thế lực này âm mưu chặn giết từ trong trứng nước. Thế là, hắn thì thầm ra hiệu tiểu đội thành viên nhóm chuẩn bị kỹ càng, sau đó thừa dịp thủ vệ thay ca khoảng cách, nhanh chóng tiềm nhập trong lều vải. Trong lều vải, một thế lực thủ lĩnh nhóm chính ngồi vây chung một chỗ, thương thảo công kích phế thổ thành kế hoạch. Trên mặt bọn họ tràn đầy tàn nhẫn cùng thị nộ cười máu, giống như đã thấy phế thổ thành bị phá hủy một màn kia. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có chú ý tới, Sở Ta cùng tiểu đội của hắn đã thì thầm tiềm nhập trong lều vải, chính ẩn nút trong bóng tối, lạnh lùng nhìn chăm chú nhất cử nhất động của bọn họ. Vũ khí của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ ra lệnh một tiếng là có thể đem phế thổ thành nổ thành đất bằng. Một thủ lĩnh Dương Dương đắc ý nói, giơ lên trong tay điều khiển từ xa, giống như phía trên kia liền liên tiếp nhìn phế thổ thành vận mệnh. Không sai, lần này, chúng ta không chỉ muốn phá hủy phế thổ thành, còn muốn đem những cư dân kia toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ, để bọn hắn biết đạo sự lợi hại của chúng ta. Khác một thủ lĩnh phụ họa, trên mặt lóe ra tàn nhẫn chỉ riêng mang. Sở Ta nghe vậy, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt sát ý, hắn hiểu rõ, mình không thể chờ đợi thêm nữa. Thế là, hắn thì thầm ra hiệu tiểu đội thành viên nhóm chuẩn bị kỹ càng, sau đó đột nhiên phát động công kích, đem những kia các thủ lĩnh một mẻ hốt gọn. Một hồi chiến đấu kịch liệt tại trong lều vải bộc phát ra, Sở Ta cùng tiểu đội của hắn cùng cỗ thế lực kia thủ lĩnh nhóm triển khai quyết tử đấu tranh. Bọn hắn nương tựa theo xuất sắc võ nghệ cùng ăn ý phối hợp, thành công đem những kia các thủ lĩnh toàn bộ đánh bại, đoạt lại điều khiển từ xa quyền khống chế. Sau khi chiến đấu kết thúc, Sở Ta nhìn trong tay điều khiển từ xa, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp tình cảm. Hắn hiểu rõ, chính mình mặc dù thành công ngăn trở cỗ thế lực kia âm mưu, nhưng phế thổ thành vẫn đang gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Chúng ta nhất định phải nhanh về đến phế thổ thành, đem tình huống nơi này nói cho người thần bí cùng các cư dân. Giọng Sở Ta trầm thấp mà hữu lực, tiểu đội thành viên nhóm sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Thế là bọn hắn nhanh chóng nhanh rời đi cỗ thế lực kia nơi đóng quân, mang theo tình báo quan trọng bay trở về phế thổ thành. Mà và đợi bọn hắn chính là càng thêm gian khổ khiêu chiến cùng không biết vận mệnh. Chương 514, ánh trăng lạnh lùng. 1. Chương 514, ánh trăng lạnh lùng. 1. Phế thổ thành hình dáng tại ánh trăng phát họa hạ có vẻ vừa kiên cường lại yếu ớt. Sở Ta một đoàn người mang theo cấp bách tình báo, xuyên qua hoang mạc, lòng nóng như lửa đốt hướng ra viên phi nhanh. Mỗi một bước đều tựa hồ đạp ở thời gian trên lưỡi dao, mỗi một âm thanh hô hấp cũng nương theo lấy đối với tương lai sầu lo. Chúng ta nhất định phải càng nhanh. Sở Ta thúc giục, thanh âm của hắn tại yên tĩnh trong đêm có vẻ đặc biệt kiên định. Tiểu đội thành viên nhóm nghe vậy, sôi nổi bước nhanh hơn. Trong lòng của bọn hắn đều hiểu, thời khắc này tốc độ có thể liền quyết định nhìn phế thổ thành vận mệnh. Cuối cùng, tại trước tờ mờ sáng cuối cùng một tia trong bóng tối, bọn hắn về tới phế thổ thành. Chỗ cửa thành, người thần bí sớm đã chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Sở Ta trở về, trong mắt của hắn hiện lên một tia không dễ dàng phát giác an tâm. Tình huống thế nào? Người thần bí thấp giọng hỏi, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin nghiêm túc. Sở Ta không có nhiều lời, trực tiếp đem trong tay điều khiển từ xa đưa cho người thần bí, ngắn gọn mà hữu lực nói, kế hoạch của bọn hắn xa so với chúng ta tưởng tượng càng thêm ác độc. Đây là khống chế vũ khí điều khiển từ xa, chúng ta nhất định phải nhanh tìm ra cách đối phó. Người thần bí tiếp nhận điều khiển từ xa, cẩn thận chu đáo, cau mày. Nhìn tới, chúng ta đối mặt là một hồi mưu trí cùng sức mạnh đồng thời khảo nghiệm. Hắn do dự một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ta, ngươi có tính toán gì không? Sở Ta ánh mắt vòng qua tường thành, nhìn về phía phương xa kia phiến không biết hoang mạc, trong mắt lóe ra quyết tuyệt chỉ riêng mang. Ta dự định chủ động xuất kích, phá hoại vũ khí của bọn hắn kho, để bọn hắn chết công kích năng lực. Người thần bí nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Kế sách hay, nhưng lại như thế này quá mức nguy hiểm. Ngươi cần một chi tinh nhuệ tiểu đội, mà ta hội ở tại chỗ này, tăng cường phế thổ thành phòng ngự, để phòng bọn hắn tập kích. Sở Ta gật đầu một cái, hắn hiểu rõ, đây là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Thế là hắn nhanh chóng chọn lựa một chi do dũng cảm nhất, chiến sĩ trung thành nhất tạo thành tiểu đội, chuẩn bị lần nữa đạp vào hành trình. Lại xuất phát trước, hắn đến phế thổ thành giữa quảng trường, nhìn qua những kia vì chiến tranh mà mệt mỏi, lại như cũ kiên thủ tại chỗ này các cư dân, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt tinh thần trách nhiệm. Phế thổ thành các cư dân, ta biết các ngươi đã trải qua quá nhiều cực khổ, nhưng mà hiện tại chúng ta gặp phải một hồi nguy cơ trước đó chưa từng có. Có một thế lực chính ý đồ phá hủy gia viên của chúng ta, tiêu diệt tất cả chúng ta. Giọng Sở Ta trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều giống như truy giống nhau đánh tại các cư dân trong lòng. Ta không có thể bảo chứng trận chiến đấu này chúng ta sẽ thắng, nhưng mà ta có thể bảo đảm, ta sẽ dùng tính mạng của ta đi thủ hộ mảnh đất này, thủ hộ các ngươi mỗi người. Sở Ta lời nói như là một dòng nước ấm, sưởi ấm lòng của mỗi người phòng, thì đốt lên bọn hắn hy vọng trong lòng chi hỏa. Các cư dân sôi nổi hưởng, thanh âm của bọn hắn hội tụ thành một cỗ không thể ngăn cản sức mạnh. Vì phế thổ thành, chúng ta vui lòng nỗ lực tất cả. Sở Ta thỏa mãn gật gật đầu, hắn quay người nhìn về phía tiểu đội thành viên nhóm, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Lên đường đi, vì phế thổ thành, vì tương lai của chúng ta. Tiểu đội thành viên nhóm cùng kêu lên hưởng ứng, bọn hắn đi theo Sở Ta, bước lên phá hoại địch nhân kho vũ khí hành trình. Bọn hắn xuyên qua hoang mạc, tránh đi địch nhân đội tuần tra, cuối cùng đi tới cỗ thế lực kia kho vũ khí ở chỗ đó. Kho vũ khí bị trọng binh chấn giữ, đề phòng xâm nghiêm. Nhưng mà Sở Ta cùng tiểu đội của hắn cũng không có lùi bước, bọn hắn nương tựa theo xuất sắc võ nghệ cùng ăn ý phối hợp, thành công tiềm nhập kho vũ khí nội bộ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị phá hoại kho vũ khí lúc, một thế lực thủ lĩnh nhóm lại đột nhiên xuất hiện, chặn bọn hắn đường đi. Nguyên lai, bọn hắn đã sớm đã nhận ra Sở Ta hành động, một mực ám bên trong chờ đợi trông hắn đến. Sở Ta, ngươi quả nhiên đến rồi. Nhìn tới ngươi đã hiểu rõ kế hoạch của chúng ta. Một thủ lĩnh cười lạnh nói, trên mặt của hắn tràn đầy tàn nhẫn cùng thị nộ cười máu. Sở Ta không có nhiều lời, hắn nắm chặt vũ khí trong tay, lạnh lùng nhìn chăm chú những kia các thủ lĩnh. Ta biết kế hoạch của các ngươi, ta cũng biết âm mưu của các ngươi, nhưng mà ta sẽ không để cho các ngươi được như ý. Nói xong, hắn bung động vũ khí trong tay, hướng những kia các thủ lĩnh phát khởi công kích mãnh liệt. Một hồi chiến đấu kịch liệt trong kho vũ khí bộc phát ra, Sở Ta cùng tiểu đội của hắn cùng cỗ thế lực kia thủ lĩnh nhóm triển khai quyết tử đấu tranh. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực, nhưng mà cỗ thế lực kia thủ lĩnh nhóm lại cường đại dị thường, bọn hắn nương tựa theo nhân số cùng thực lực ưu thế, dần dần đem Sở Ta cùng tiểu đội của hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Sở Ta, ngươi thua. Phế thổ thành sắp bị chúng ta phá hủy, mà ngươi thì sẽ thành dưới đao của chúng ta vong hồn. Một thủ lĩnh dương dương đắc ý nói, trên mặt của hắn lóe ra tàn nhẫn chỉ riêng mang. Nhưng mà, đúng lúc này, một hồi đinh thai nhức óc quanh mình đột nhiên vang lên. Nguyên lai, là người thần bí dẫn theo phế thổ thành các cư dân phát khởi tập kích, bọn hắn thành công phá hủy địch nhân phòng tuyến, là Sở Ta cùng tiểu đội của hắn thắng được sức sống. Sở Ta, nhanh phá hoại kho vũ khí. Giọng người thần bí bên tai bờ vang lên, mang theo một cỗ chân thật đáng tin sức mạnh. Sở Ta nghe vậy, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt đấu trí. Hắn hiểu rõ, đây là cuối cùng quyết chiến. Thế là, hắn cơ vũ khí trong tay, hướng kho vũ khí khu vực hạch tâm phát khởi công kích mãnh liệt. Cuối cùng, tại một tiếng biết thai nhức óc quanh minh bên trong, kho vũ khí bị triệt để phá hủy. Cố thế lực kia âm mưu thì bị triệt để bóp chết tại trong trứng nước. Mà Sở Ta cùng tiểu đội của hắn, thì trong trận chiến đấu này bỏ ra giá cả to lớn, bọn hắn vết thương chồng chất, nhưng lại vẫn như cũ thủ vững tại trên chiến trường. Sau khi chiến đấu kết thúc, phế thổ thành lần nữa nên đón hòa bình. Các cư dân nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng nhìn bọn hắn thắng lợi. Mà Sở Ta cùng người thần bí thì đứng ở kho vũ khí phế tích phía trên, ngắm nhìn phương xa đường chân trời, trong mắt lóe ra đối với tương lai kiên định cùng hy vọng. Chúng ta làm được. Sở Ta nhẹ nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệt cùng thoải mái. Người thần bí gật đầu một cái, trong mắt của hắn đồng dạng lóe ra quyết tâm cùng dũng khí. Đúng vậy, chúng ta làm được. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Tương lai, chúng ta còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi chúng ta đi đối mặt. Chương 514, ánh trăng lạnh lùng. 2, chương 514, ánh trăng lạnh lùng. 2, Sở Ta nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Bất kể tương lai có bao nhiêu khiêu chiến, ta đều sẽ kiên thủ tại chỗ này, thủ hộ lấy phế thổ thành, thủ hộ lấy gia viên của chúng ta. Thanh âm của hắn mặc dù không cao can sục sôi, nhưng lại tràn đầy kiên định cùng sức mạnh, phản phất là một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ, cọ rửa tất cả trở ngại cùng khó khăn. Người thần bí nhìn qua Sở Ta kia ánh mắt kiên định, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn hiểu rõ, có Sở Ta tại, phế thổ thành thì có hy vọng, tương lai của bọn hắn thì tràn đầy vô hạn có thể. Sở Ta dường như là bọn hắn trụ cột, cái này khiến mọi người có một loại không hiểu cảm giác an toàn. Người thần bí hơi cười một chút, trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi, "Sở Ta, ngươi cứng cỏi cùng trí tuệ, là phế thổ thành quý báu nhất tài nguyên. Nhưng thế đó, chúng ta gặp phải chính là càng thêm gian khổ khiêu chiến. Cô thế lực kia mặc dù gặp khó, chưa hẳn hội từ bỏ ý đồ." Sở Ta gật đầu một cái, hai đầu lông mày để lộ ra mấy phần nghiêm trọng, "Ngươi nói đúng. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, để phòng bọn hắn ngóc đầu trở lại. Với lại, lần này chúng ta muốn chủ động xuất kích, tìm ra căn nguyên của bọn họ, triệt để tiêu diệt cái này uy hiếp." Hai người liếc nhau, giữa lẫn nhau không cần nhiều lời, kia phần ăn ý cùng quyết tâm đã sáng tỏ. Sau đó, bọn hắn quay người đi về phía phế thổ thành, trong lòng đã bắt đầu chuẩn bị bước kế tiếp hành động. Phế thổ thành các cư dân nhìn thấy Sở Ta cùng người thần bí trở về, sôi nổi xuống lại đi lên, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chờ mong cùng kính ngưỡng. Một vị lão giả run rẩy địa đi lên phía trước, thanh âm bên trong mang theo vài phần nghẹn ngào, "Sở Ta, người thần bí, các ngươi là anh hùng của chúng ta. Phế thổ thành bởi vì các ngươi mà kiêu ngạo." Sở Ta nhẹ nhàng đỡ lấy lão giả, ngựa khi ôn hòa lại kiên định, "Lão nhân già, phế thổ thành vinh quang thuộc tại chúng ta mỗi người, là mọi người kiên trì cùng dũng khí, để cho chúng ta có thể chiến thắng khó khăn. Tương lai, chúng ta còn cần cùng nhau nỗ lực." Lão giả nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lệ quang, hắn cầm thật chặt Sở Ta tay, phảng phất muốn đem tất cả tín nhiệm cùng hy vọng cũng truyền lại cho hắn. Tại trong những ngày kế tiếp, Sở Ta cùng người thần bí dẫn theo phế thổ thành các cư dân, bắt đầu khẩn trương chuẩn bị chiến đấu công tác. Bọn hắn ra cố tường thành, xây dựng công sự phòng ngự, đồng thời phái ra điều tra tiểu đội, tìm kiếm cố thế lực kia dấu vết để lại. Nhưng mà, liền tại bọn hắn khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị lúc, một cỗ bất an khí tức lặng yên tại phế thổ thành bên trong lan tràn. Các cư dân bắt đầu nghị luận ầm ĩ, đồn đãi cô thế lực kia cũng không bỏ cuộc, ngược lại chính đang bày ra một hồi kinh khủng hơn tập kích. Sở Ta cùng người thần bí nghe hỏi, cao mày. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này xa chưa kết thúc, chân chính đọ sức vừa mới bắt đầu. Chúng ta nhất định phải tìm thấy bọn hắn nơi ở nó, một kích mất mạng. Giọng Sở Ta trầm thấp mà hữu lực, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt chỉ riêng mang. Người thần bí gật đầu một cái, trong lòng của hắn đã có so đo, ta đồng ý nhưng mà, hành động lần này nhất định phải cực kỳ bí ẩn, chúng ta không thể để cho bọn hắn phát giác được ý đồ của chúng ta. Thế là, bọn hắn bắt đầu tỉ mỉ bày ra một hồi tập kích hành động. Bọn hắn chọn lựa một chi tinh nhuệ nhất tiểu đội, do Sở Ta tự mình dẫn đầu, chuẩn bị xâm nhập địch hậu, tìm kiếm cỗ thế lực kia hang ổ tại một đêm nguyệt hắc phong cao. Sở Ta dẫn theo tiểu đội thì thầm xuất phát. Bọn hắn xuyên qua hoang mạc, tránh đi địch nhân đội tuần tra, như là một cô vô hình ưu linh, lặng yên không một tiếng động hướng mục tiêu tới gần. Trải qua hơn nhật gian khổ bốn ba, bọn hắn cuối cùng đi tới cỗ thế lực kia một bí mật cứ điểm. Nơi này để phòng xâm nghiêm, trọng binh chấn giữ, hiển nhiên là một cái trọng yếu căn cứ. Sở Ta quan sát đến cứ điểm bố cục, trong lòng nhanh chóng chế định nhìn kế hoạch công kích. Hắn hiểu rõ, hành động lần này nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu, không thể cho địch nhân mặc cho gì cơ hội phản ứng. Hành động. Sở Ta thấp giọng hạ lệnh, trong âm thanh của hắn mang theo một cỗ chân thật đáng tin sức mạnh. Tiểu đội thành viên nhóm nghe vậy, sôi nổi triển khai hành động. Bọn hắn nương tựa theo xuất sắc võ nghệ cùng ăn ý phối hợp, thành công tiềm nhập bên trong cứ điểm bộ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị phát động công kích lúc, một thế lực thủ lĩnh lại đột nhiên xuất hiện, chặn bọn hắn đường đi. Trên mặt của hắn tràn đầy tàn nhẫn cùng thị nụ cười máu, giống như đã dự liệu được Sở Tà đến. "Sở Tà, ngươi quả nhiên đến rồi. Nhìn tới ngươi đã hiểu rõ kế hoạch của chúng ta." Thủ lĩnh cười lạnh nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra mấy phần trào phúng. Sở Tà nắm chặt vũ khí trong tay, lạnh lùng nhìn chăm chú thủ lĩnh, "Ta biết kế hoạch của các ngươi, ta cũng biết âm mưu của các ngươi, nhưng mà, ta sẽ không để cho các ngươi được như ý." Nói xong, hắn bung động vũ khí trong tay, hướng thủ lĩnh phát khởi công kích mãnh liệt. Một hồi chiến đấu kịch liệt tại bên trong cứ điểm bộc phát ra, Sở Tà cùng tiểu đội của hắn cùng cỗ thế lực kia bọn thủ vệ triển khai quyết tử đấu tranh. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực, nhưng mà cỗ thế lực kia thủ vệ lại cường đại dị thường. Bọn hắn nương tựa theo nhân số cùng thực lực ưu thế, dần dần đem Sở Tà cùng tiểu đội của hắn đẩy vào tuyệt cảnh. "Sở Tà, ngươi thua. Phế thổ thành sắp bị chúng ta phá hủy, mà ngươi thì sẽ thành dưới đao của chúng ta vong hồn." Thủ lĩnh Dương Dương đắc ý nói, trên mặt của hắn lóe ra tàn nhẫn chỉ riêng mang. Nhưng mà, đúng lúc này, một hồi đinh thai nhức có quanh minh đột nhiên vang lên. Nguyên lai là người thần bí dẫn theo phế thổ thành các cư dân phát khởi tập kích, bọn hắn thành công phá hủy địch nhân phòng tuyến, là Sở Tà cùng tiểu đội của hắn thắng được sức sống. "Sở Tà, nhanh phá hủy bọn hắn hạch tâm công trình." Giọng người thần bí bên tai vờ vang lên, mang theo một cỗ chân thật đáng tin sức mạnh.